tàn đao xẹt qua cổ họng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Giang Cảnh thân hình run rẩy, trong hai mắt đều là hoảng sợ, ngươi là...
Không sai.
Diệp Huyền đứng ở hắn bên cạnh thân, nhẹ nhàng gật đầu, nếu minh bạch, vậy ngươi liền an tâm đi thôi.
Bành!
Thi thể ngã xuống đất, tóe lên một chút bụi đất. Diệp Huyền cười lạnh, lại cũng không vội vã rời đi, mà là cất bước lần nữa kiểm tra một lần trên mặt đất thi thể. Hắn phải bảo đảm, trên thi thể không có để lại chính mình vết tích. Bất luận là đao pháp vết tích vẫn là những vật khác.
Không đúng.
Bước chân dừng lại, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này một đội hẳn là 9 người mới là, còn có một người. Ánh mắt trầm xuống, Diệp Huyền gương mặt kéo căng, lúc này công tụ hai lỗ thai, tinh tế thám thính lấy chung quanh động tĩnh.
A.
Tiếng kêu sợ hãi, từ đằng xa truyền đến. Nghe thanh âm, tựa hồ là nữ tử, thanh âm kia bên trong tràn đầy thất kinh, thậm chí là tuyệt vọng. Diệp Huyền thân hình nhoáng lên, tựa hồ bị cái này tiếng kêu sợ hãi chạm tới trong lòng của hắn một ít hồi tưởng, lập tức đôi mắt lạnh lẽo, thân hình đã hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng mà đi.
Đi ra, đi ra.
Một vị quần áo vụn vặt nữ tử nằm xuống trên mặt đất, gào khóc hướng về sau thối lui.
Các ngươi những người này, chết không yên lành.
Thúc thúc ta bọn hắn sẽ báo thù cho ta.
Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết sợ hãi a.
Vây quanh nữ tử bốn người một mặt nhe răng cười, mỗi loại sách đao kiếm cẩn thận từng ly từng tí vây quanh.
Vừa rồi ngươi cái kia hào khí đi nơi nào?
Đáng thương nhà ta láo ngũ, một nước vô ý, lại bị ngươi bà cô này môn phế đi.
Đang khi nói chuyện, bọn hắn còn thỉnh thoảng rỗi ra binh khí hướng nữ tử kia quanh người dò xét, đổi lấy tất nhiên là hoảng sợ gào thét.
Ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi gương mặt này, dáng người, chúng ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đi chết.
Đè lại nàng, đem miệng che lên.
Trong bốn người hẳn là có một người là lão đại, ra lệnh một tiếng, ba người khác liền dương nanh múa vuốt nào tới.
Nữ tử này võ nghệ vốn cũng không mạnh, lúc này lại là sớm đã hao hết thể lực, thế nào địch nổi bốn vị này đại hán, muốn kêu sợ hãi, cũng bị người ngăn chặn miệng mũi, đành phải ô ô trực hiếu.
3.
Một cái bàn tay hung hăng quạt đến, nóng bỏng đau đớn, cũng làm cho nữ tử kia thân hình co rụt lại.
Cho ta thành thật một chút. Nếu là trêu đến lão tử không vui, trước tiên cho ngươi một đao đồng dạng có thể khoái hoạt.
Đừng a.
Đại ca, ngươi dạng này quá lãng phí, ta cũng muốn cho lão ngũ báo thù a.
Đúng vậy a, đúng a.
Những người khác liên tục gật đầu, chẳng qua là không là vì báo thù, liền không được biết rồi.
Cút sang một bên.
Cái kia đại ca nhếch miệng cười một tiếng, đại thủ một nhóm, cười dâm xoay người liền muốn đi giải nữ tử kia dây thắt lưng.
Hắc hắc, thế này duyên dáng.
Đại ca cẩn thận.
Bên hai, đột nhiên truyền đến huynh đệ kêu sợ hãi.
Hắn trên mặt sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, liền phát giác ánh mắt của mình dĩ nhiên là hướng xuống rơi đi.
Chuyện gì xảy ra?
Một cỗ thi thể không đầu xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác chính mình dĩ nhiên là đã bị người chém rụng đầu tóc.
Hắn cũng không phải là cô đơn.
Ba người khác kêu sợ hãi còn chưa kết thúc, liền bị cái kia nhanh như lôi đỉnh đao quang đè tới.
Đao quang chớp liên tục, mấy đầu tính mệnh đã bị mang đi.
Diệp Huyền sắc mặt băng lãnh đứng ở nguyên địa, ánh mắt đảo qua trên mặt đất quần áo không chỉnh tề nữ tử, chậm rãi xoay người, cất bước rời đi.
Đại hiệp.
Phía sau nữ tử kia vốn đã trong lòng tuyệt vọng, thậm chí muốn đương nhiên toái tâm mạch, nhưng không ngờ nguy cấp nhất thời khắc được người cứu hạ.
Trong lòng cuồng hỉ có thể nghĩ,
nàng vội vã thu nạp quần áo, nâng người hướng phía Diệp Huyền phương hướng chạy đi.
Đại hiệp, ngươi chờ một chút.
Giang Vân còn chưa bái tạ.
Phía trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, thấy lạnh cả người. Đột ngột từ Giang Vân trong lòng hiện hiện.
Ngươi họ Giang.
Chương 114, Dương Sách.
Trong đêm tối, một thân y phục dạ hành tôn hàng ở trong rừng xuyên thẳng, cơ hồ cùng bóng đêm lăn lộn làm một thể.
Chân hắn đạp lên cây nhánh, kinh khí bừng bừng phân chấn, thân hình đã bắn ra mấy trượng, rơi một bụi khác trên đại thụ.
Nặng nề thân hình hạ xuống, dưới chân nhánh cây lại chỉ là nhẹ nhàng lay động, nhỏ bé dị hưởng tại núi này trong gió, không chút nào dễ thấy.
Nhạn phù phái đại danh đỉnh đỉnh khinh thân công phu thiên lý nhất phù bình quả thật tinh diệu, dù cho Tôn Hằng chỉ là hơi nếm thử, liền cho hắn rất kinh hãi mừng.
Đổi lại ngày xưa, hắn tuy là có thể tại ngọn cây ở giữa tùy ý nhảy vọt chạy vội, nhưng dựa vào đều là nhục thân tinh tế trường khống, nơi đặt chân kình lực một phát, liền muốn lần nữa rời đi, bằng không nhánh cây kia căn bản không chịu nổi hắn lực đạo.
Mà lúc này, khinh thân công pháp vận chuyển, quả nhiên là thân như lục bình, đặt chân vô thanh. Xa so với đi thẳng về thẳng lục địa buôn đằng thuật mạnh lên quá nhiều.
Duy nhất khuyết điểm, sợ cũng là Tôn Hằng đối nội khí trưởng không yếu kém, nếu muốn tùy ý thi triển, còn muốn khổ luyện rất lâu mới có thể.
A,
nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết, từ phương xa 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 truyền đến.
Tôn Hằng đứng ở ngọn cây, xa xa nhìn ra xa, nhìn đúng phương hướng, thân pháp biến hóa, đã hướng phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng nhảy tới. Đêm tối đi đường không tiện, nhưng là trà trộn Nhạn Phù Sơn không ít người tất chọn. Ít nhất, lúc này không dễ bị người phát hiện. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Nhạn Phù Sơn lớn như thế, chỉ cần không đi đường núi, cũng không sợ bị mỗi loại thế lực lớn chặn đường. Cho nên, đêm tối, là thuộc về những này phân tán thế lực. Ít nhất, tại gần nhất đoạn này thời gian, là thuộc về bọn hắn. Cho dù là Tam Hà Bang, đến ban đêm, cũng muốn bảo vệ chặt nhà mình địa bàn, sẽ không dễ dàng xuất động. Mà tại trong buổi tối, những cái kia thực lực nhỏ yếu người, lại là quần thể hành động, dễ dàng nhất bại lộ. Bọn hắn một khi bại lộ, đối mặt dĩ nhiên chính là cao thủ chặn giết. Cũng là bởi vì cái này Tam Hà Bang bên trong người mới có phỏng đoán, thời gian càng về sau, ở trong núi này lăn lộn nhỏ yếu người càng ít. Đục nước béo có cơ hội tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng ít. Hô! Thanh phong lay nhẹ, Tôn Hằng đã là rơi một chỗ ngọn cây. Tại hắn phía trước trong rừng rậm, liền lên diễn một trận số ít cao thủ giết chóc đa số người tiết mục. Yếu thế một phương chừng gần hơn 20 người, không ít hòn gỗ, bao khỏa vứt bỏ trên mặt đất, bị đối thủ giết liên miên rút lui, liền một mạch có thi thể nằm xuống. Mà giết người một phương, chỉ có hai người. Một nam một nữ, đều là tuổi hơn 40 niên kỷ. Nam tử dáng người thon dài, sắc mặt tâm lãnh, nữ tử tướng mạo xinh đẹp, xuất thủ tàn nhẫn. Hai người bọn họ tựa hồ sử là một môn song kiếm hợp kích chi thuật, giữa sân kiếm ảnh lắc lư, kình phong gào thét, giữa ngang, dọc, không đấu nổi một hiệp. Giữa sân tiếng kêu rên liên hồi, từng cỗ thi thể tại song kiếm này trước mặt, liền một mạch nằm xuống. Hách Liên phu phụ, các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi liền hai người, cho các ngươi lưu lại một nửa cũng không được sao. Trong chém giết, có người phân thanh cuồng hống, nhiều đồ như vậy, coi như đều cho các ngươi có thể cầm được rồi. Hách Liên phu phụ. Trên cây Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc đích, cái danh hiệu này hắn cũng nghe qua. Chuyện này đối với phu phụ sư Tòng Dị Nhân, hai người đều là nhị lưu cao thủ, nhưng liên thủ phía dưới, coi như là bình thường nhất lưu cao thủ, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ không ra, bọn hắn cũng tới. Họ Trần. Cái kia múa kiếm nữ tử hừ lạnh một thanh, trên tay kiếm pháp không ngừng, sát thân trước máu tươi phun tung tóe không ngừng. Chúng ta động thủ, là bởi vì ngươi không thành thật, một điểm ngân lượng liền muốn đuổi chúng ta, làm chúng ta gọi là ăn mày sao. Nương tử, chớ cùng hắn nói nhảm. Nam tử bộ pháp xê dịch, ánh kiếm lóe lên liên tục, lại là đem hai người chém giết, ngựa khí lạnh như băng nói, giết bọn hắn, đồ vật chúng ta chậm rãi chọn. Không sai. Nữ tử khỏe miệng hơi vện, hai người song kiếm hợp bích, kiếm khí lần nữa tăng vọt, kiếm ảnh bay tán loạn bên trong, lúc này liền có hai vị ương ngạnh chống cự nội khí cao thủ bị bọn hắn tháo thành tám khối. A, phe mình bên này cao thủ cơ hồ tận không, vị kia họ Trần Đại Hán cũng tự biết khó mà may mắn thoát khỏi. Giống to một tiếng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên trong suốt bảo châu, hung hăng hướng phía trong rừng ném đi. Cùng lúc đó, hắn còn liền một mạch mấy cước đá văng bên cạnh hòng gỗ, đem trong đó một thứ gì đó, bốn phía ném đi. Đều mang đồ vật đi cho ta, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Lao tử không chiếm được, các ngươi vậy. Phúc! Hàn quang lóe lên, một đoạn sắc bén kiếm nhận, đã quán xuyên hắn cổ họng. Nương tử, nhanh! Hách Liên phu phụ sắc mặt tâm trầm. Trong tay giết chóc tốc độ cũng lần nữa tăng tốc. Mà giữa sân sớm có thoái ý những người kia, nhưng là một thanh gào thét, riêng phần mình cầm vài thứ, liền hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trong đó cũng có cơ linh, cái gì đều không động vào, chỉ sợ rước lấy truy kích. Tôn Hằng đứng ở ngọn cây, mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Hắn đối vị kia họ Ngô lần thứ nhất ném ra cái kia bảo châu không có gì ý nghĩ, dù cho cái kia bảo châu là hắn hai đời ít thấy rộng lớn. Nhưng trên mặt đất một cái mở ra hòm gỗ. Lại sâu hít sâu dẫn hắn lực chú ý. Cái kia hòm gỗ cùng mặt khác cái dương so sánh không tính quá lớn, dài rộng cao hầu như đều là khoảng nửa mét, nhưng bên trong đồ vật lại là tràn đầy một chồng chồng sách tịch. Có khả năng bên trong cũng không phải là bí tịch võ công. Nhưng Tôn Hằng lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Trước kia thiếu khuyết công pháp tu luyện hắn, tựa hồ dưỡng thành một loại đối bí tịch võ công tham lam một dạng lòng ham chiếm hữu. Hách Liên phu phụ sát tính cực nặng, hai người chia hai bên trái phải, riêng phần mình vẽ lên một nửa hình tròn. Kiếm khí gào thét, ngoại trừ hai cái thân không một vật hảo vận người bên ngoài, những người khác tất cả đều bị bọn hắn đuổi theo, chém giết tại chỗ. Quay người tụ hợp về sau, hai người liếc nhau, thân hình nhoáng lên, đã hướng cái kia bảo châu chỗ rơi chỗ nhảy tới. Cơ hội. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, đang muốn xuống cây, cách đó không xa bóng đen lóe lên, đúng là lại có một người nhẹ nhàng rơi vào giữa sân. Người kia khinh công tuyệt hảo, rơi xuống đất vô thanh, như không phải Tôn Hằng tận mắt nhìn thấy. Hắn đều không thể tin được nơi đó có người tại. Bóng đen sau khi rơi xuống đất, ở trong sân phi tốc dạo qua một vòng, tay chân linh hoạt nhặt được vài thứ nhét vào trong ngực, cuối cùng dừng ở cái kia thả đầy thư tịch hòm gỗ trước đó.
Không phải đâu.
Tôn Hằng khỏe miệng giật một cái, liền thấy bóng đen kia đã một tay nâng lên hòm gỗ, bay lên không vọt lên, hướng thẳng rừng rậm. Tay nâng nặng như thế vật, người này thân pháp lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng chút nào, ý đi ảnh nguyên cấp tốc mà linh động. Mà lúc này, cái kia Hách Liên phu phụ cũng tìm được Bảo Châu, con người trở về, vừa lúc nhìn đến màn này.
Tiểu tặc,
đem chúng ta đồ vật lưu lại.
Nộ khí công tâm phía dưới, hai người không chút do dự rút kiếm cấp thứ, thẳng bức bóng đen kia đánh tới.
Đều là cướp đường, nói cái gì ngươi ta.
Đồ vật người nào cướp đến tay, đó chính là người đó.
Bóng đen không chút hoang mang trở tay ném đi, một vật giữa trời nổ tung, hóa thành đầy trời sương trắng, bao phủ tại chỗ.
Hách Liên phu phụ biến sắc, lúc này kiếm quang nhất chuyển, trước tiên đem tự thân vây quanh, bảo đảm an toàn làm chủ.
Một lát sau, sương mù tan đi, giữa sân yên tĩnh không có vật gì.
Quỷ ảnh nô lục.
Hách Liên phu phụ liếc nhau, hai người tâm linh tương thông, đều biết đuổi kịp người kia khả năng không lớn.
Mà lại, cùng đầy đất kim ngân so sánh, cũng không đáng giá.
Khẽ lắc đầu, bọn hắn đem lực chú ý đặt ở giữa sân.
Có trong ngực cái này viên hiếm thấy Bảo Châu, lần này nhạn phù sơn chuyến đi, đối bọn hắn mà nói, đã không tiếc.
Hiện nay, vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào an toàn rời khỏi cái này hỗn loạn vòng xoáy mới là.
Đêm tối trong rừng rậm, Tôn Hằng hai mắt nheo lại, tại ngọn cây bên trong không ngừng nhảy vọt, ỷ vào nhiều năm qua tại sơn lâm hành tẩu kinh nghiệm, đối phía trước bóng đen theo đuổi không bỏ.
Tiểu tử, đừng có lại đuổi a.
Phía trước bóng đen trên mặt đất không ngừng chớp động, một đôi lạnh như băng con người, càng là hướng phía Tôn Hằng chạy vọt phương hướng xem tới, ngươi nếu là lại truy, cũng đừng trách ta không khách khí.
Hừ.
Thân ở chỗ cao Tôn Hằng hừ lạnh một thanh, dưới chân đột nhiên phát lực, phần lưng bị sơn thành đèn kịt một màu bảo đao len ken không sai ra khỏi vỏ.
Đem đồ vật lưu lại.
Hắn không thông đao pháp, Trảm Phong Thập Thất Thức càng là còn chưa tới kịp tu tập, nhưng lực đại thế trầm, lại thêm có bảo đao gia trì, vẫn như cũ lực sát thương mười phần.
Muốn đẹp.
Quỷ ảnh nô lục thân pháp chớp liên tục, hai chân điểm xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp thối ảnh đã phô thiên cái địa đạp tới.
Hắn mũi dày, lộ ra cỗ hàn mang, tựa hồ có binh khí tiềm ẩn, tăng thêm hắn cấp tốc khinh công, cũng là uy lực không kém.
Chỉ bất quá, đối mặt hắn thế công, Tôn Hằng không tránh không né, đao thức nhất chuyển, thẳng tắp bổ tới.
Hắn chỗ nhắm chuẩn, không phải quỷ ảnh nô lục, mà là hắn trong tay giơ lên cao cao hòm gỗ.
Đáng chết.
Quỷ ảnh thân hình lóe lên, trong nháy mắt né qua, thừa cơ thăm dò trên người Tôn Hằng hai cước, ngoại trừ lưu lại hai cái dấu giày bên ngoài, cũng không có chút nào thu hoạch.
Mà Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhanh chân một bước, lần nữa xách đao bạo trảm mà ra.
Tốt.
Quỷ ảnh không dám ngăn cản, thân hình lui về phía sau, không ngừng rút lui, ngươi truy, ta nhìn ngươi có thể đuổi tới lúc nào.
Ngươi có thể thử một chút.
Hai người đều là một thân y phục dạ hành cách ăn mặc, ngắn ngủi sau khi trao đổi, lại lần nữa một trước một sau, hướng phía nơi núi rừng sâu xa xuyên thẳng mà đi.
Quỷ ảnh nô lục khinh công cực kỳ cao minh.
Nhưng hắn dù sao nâng một cái tràn đầy thư tịch hòm gỗ, muốn thoát khỏi Tôn Hằng, cũng không phải chuyện dễ.
Mà lại, đối phương tu vi không cao, Tôn Hằng không tin hắn có thể một mực thi triển cao minh như thế khinh thân công phu.
Mà Tôn Hằng vận dụng khinh công, đại bộ phận dựa vào là cường hãn thể năng.
Hao tổn, cũng có thể mài chết hắn.
Chương 115, bộc phát.
Lúc này Nhạn Phụ Sơn, sớm đã thành trần quận hỗn loạn nhất một chỗ vòng xoáy.
Vô số ám chiến, núp ở cái này nguy nga trong núi lớn.
Không biết bao nhiêu nhân mạng, lặng yên không một tiếng động bị cái này hắc ám thôn phệ.
TT.
Vô số độc xà thổ tín, tại cỏ cây bụi bên trong ngốn lượn bò, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu.
Sau lưng chúng, là mười mấy bộ mặt đen nhánh, thân hình cứng ngắc thi thể.
Nơi nào đó khe núi, một vị cầm trong tay cự kiếm khôi ngô đại hán, đang đối mặt Đảm Môn Ngũ Bá trời vây giết.
Vị này đến từ Lâm quận nhị lưu cao thủ, bị năm người truy sát chừng nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là bị vây quanh ở nơi này, không đường có thể trốn.
Nửa ngày qua đi, nương theo lấy một tiếng bi phẫn gầm thét, khôi ngô đại hán bị cự phủ, trường đao liền một mạch bổ trúng, lúc này mất mạng tại chỗ.
Mà trong ngực hắn đồ vật, tự nhiên cũng thành người khác vật trong lòng bàn tay.
Một chỗ chiến trường hỗn loạn bên trên, vài đầu mắt tỏa lục quang sói hoang vô thanh vô tức xuyên ra, há miệng trên mặt đất điêu một vài thứ, liền hướng phía nơi xa chạy như bay.
Sói hoang xuyên sơn vượt rừng, sau cùng xuất hiện tại một chỗ trên vách đá, riêng phần mình thò đầu ra, miệng sói bung lỏng, vài vật liền hướng phía đáy vực bộ lạc đi.
Bên dưới vách núi,
hai cái người lùn đang không ngừng lục tìm lấy phía trên hạ xuống đồ vật.
Cái này mẹ hắn là ai tay gây a?
Bọn này ngốc sói, vật này cũng hướng nơi này tiễn.
Một người một bên lục tìm đồ vật, một bên chửi ầm lên, đại ca, ngươi cái này đuổi thú phương pháp không tốt ta.
Hôm nay trời làm đều là thứ gì đồ chơi.
Đủ rồi. Một người khác tức giận mở miệng, hai chúng ta võ nghệ không tốt, có thể nhặt chút lợi lộc liền đã không tệ. Lại nói, mấy ngày nay chúng ta cũng không phải không thu hoạch, không phải được không ít bạc sao.
Ồ, ngươi nhìn, khối này vải rách bên trên treo đồ vật có phải hay không làm bằng vàng.
Ta xem một chút, ta xem một chút. Hai người chân tay đều ngắn, động tác cũng rất nhanh nhẹn, không ngừng từ đầy đất rác rưởi bên trong tìm kiếm ra đáng tiền vật. Mỗi khi phát hiện đồ tốt thời điểm, đều sẽ có kiểm chế tiếng hoan hô vang lên. So sánh với ẩn náu sát cơ địa phương khác, hai người bọn họ nơi này thân ở trăm trượng vách núi phía dưới, sau có đường thủy, không thể nghi ngờ phải an toàn rất nhiều.
Phần phật,
một vật qua lại phiêu đãng rơi một cái người lùn trước mặt. Hắn tiện tay nhặt lên, đợi thấy rõ trong tay đồ vật thời điểm, hai mắt không khỏi đột nhiên sáng lên.
Đại ca, đại ca.
Người lùn giơ lên cao cao trong tay thư sách, hướng phía cách đó không xa một người khác kinh hỉ kêu to, bí tịch võ công, bí tịch võ công a.
Thật.
Đại ca sắc mặt vui mừng, vội vàng vọt đi qua, mở ra thư sách xem xét, hai người kìm lòng không được ôm ở cùng một chỗ, tại nguyên chỗ giật nảy mình.
Ha ha.
Ha ha, hai huynh đệ chúng ta lần này phát đạt. Sau khi trở về, khổ luyện võ công, ta nhìn còn có ai dám khi dễ chúng ta.
Không sai, không sai.
Ào ào ào. Lại có hai quyển thư tịch từ trên trời giáng xuống. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỉ cùng nghi hoặc không hiểu.
Đây là ai a?
Dĩ nhiên là tùy chỗ ném loạn bí tịch võ công. Trong rừng rậm, hai đạo bóng đen chính phi tốc xuyên thẳng. Tôn Hằng bước chân đặt mạnh, thân hình từ trên trời giáng xuống, đao quang chặt nghiêng, hướng về khí lực đã có vẻ hơi không tốt quỷ ảnh Ngô Lục.
Ngô Lục, đem đồ vật buông xuống, ta cam đoan sẽ không lại truy ngươi.
Ngươi mơ tưởng. Ngô Lục thân pháp biến hóa, giống như quỷ mị né qua đao quang, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là lại đuổi tiếp, chúng ta cùng lắm thì nhất phách lương tán.
Nha!
Tôn Hằng cười lạnh, đao thức biến hóa, theo đuổi không bỏ, ta ngược lại là muốn biết, thế nào cái nhất phách lưỡng tán phương pháp.
Ngươi hẳn là rất rõ ràng, mang theo cái dương, ngươi căn bản không thoát khỏi được ta.
Ngươi muốn biết. Quỷ ảnh Ngô Lục thân hình dương lên, tránh đi Tôn Hằng trường đao, đột nhiên một chưởng đánh bay trong tay hòm gỗ nắp hòm. Tiện tay từ bên trong móc ra hai quyển thư sách, hướng phía nơi xa dùng sức ném ra ngoài.
Đi nhặt đi.
Ngươi. Tôn Hằng biến sắc, chỉ là hơi chú thố, cái kia quỷ ảnh Ngô Lục đã thừa cơ lần nữa thoát khỏi hắn dây dưa, hướng nơi xa chạy đi.
Tiểu tử, ngươi đừng có lại đuổi a.
Ngươi nếu là lại truy, trong dương đồ vật ta cũng đều phải ném đi.
Xa xa thanh âm từ tiền phương truyền đến, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, không để ý đến ném rơi cái kia hai quyển thư sách, dưới chân một điểm, lần nữa truy hướng Ngô Lục.
Ngươi còn truy.
Phía trước Ngô Lục cũng là mắt hiện tức giận, hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy, còn chưa hề bị người bước đến chật vật như thế hoàn cảnh.
Tốt. Là ngươi bước ta.
Một tiếng tức giận hừ, không ngừng biến hóa thân pháp bên trong, hắn lần nữa đưa tay mò vào hòm gỗ, móc ra mấy quyển sách, hướng phía bốn phía ném đi.
Ngươi đang tìm cái chết.
Tôn Hằng hai con ngươi một đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tăng tốc bước chân, đuổi sát đi qua.
Nhìn thấy Tôn Hằng nổi giận, Ngô Lục ngược lại là tâm tình thư sướng. Lập tức hắc hắc ngay cả cười, bước chân không ngừng, ta nói qua, cùng lắm thì chúng ta nhất phách lương tán.
Đợi chút nữa, chúng ta hay là nhìn xem người nào tìm tới sách nhiều a.
Phần phật.
Một quyển sách lần nữa ném ra ngoài.
Cục.
Liên một mạch ném ra ngoài thư tịch, dương sách trọng lượng giảm bớt, Ngô Lục thân pháp thậm chí cũng lần nữa biến linh động.
Chân đạp thảo đằng, hắn thân ảnh giống như quỷ mị hướng phía trước chớp liên tục.
Một cái thoáng hiện, phía trước nơi nào đó, đột nhiên có ánh lửa hiện lên ở trong đôi mắt.
Ừm.
Lại có người dám ở chỗ này nhóm lửa.
Chẳng lẽ không sợ gây nên những người khác chú ý?
Tâm tư chuyển động, quỷ ảnh Ngô Lục thân pháp một chiếc, đã hướng phía ánh lửa kia giấy lên trô vọt lên.
Hô!
Thanh phong phiêu động, Ngô Lục vừa vặn nhảy ra rừng cây, thân hình chính là siết chặt.
Người nào?
Một tiếng buồn bực quát, 10 cái vây thành một vòng mặc giáp cầm thương đại hán đã là chỉnh tề như một đứng lên.
Bọn hắn vị trí nhìn như tùy ý, kỳ thực rất có kết cấu, đội ngũ thâm nghiêm, mang theo cỗ nồng đậm quân lữ khí tức.
Mà lại, nương theo lấy bọn hắn nâng người, một cỗ cường hãn khí tức, cũng đột nhiên hiện lên.
Mười mấy người, mỗi người khí tức đều cơ hồ tương tự, lẫn nhau điệp ra, giống như trọng chủ y, trong nháy mắt rơi quỷ ảnh Ngô Lục trên thân, trong lòng.
Gặp không may.
Thân hình cứng đờ, Ngô Lục cái trán đã bước lên mồ hôi lạnh.
Loại khí thế này áp bách, sợ là nội khí viên mãn người cũng không thể bằng được.
Ngô Lục.
Sau lưng gầm lên giận dữ xa xa truyền đến, đem đồ vật lưu lại cho ta.
Ngô Lục hai mắt sáng lên, trên tay đột nhiên phát lực, đem hòm gỗ hướng phía đối diện một đám người hung hăng ném đi, muốn, ngươi đi lấy đi.
Ừm.
Phía sau Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, không thể có quá nhiều suy tư, thân hình đã nhảy lên thật cao, lao hướng cái kia hòm gỗ. Bành! Tôn Hằng tay nâng hòm gỗ rơi xuống đất, một cô vô hình chi lực cũng đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Cỗ này áp lực cường hãn, đúng là để cho hắn thân hình siết chặt, kim thân công tự phát vận chuyển chống cự. Hây! Rên lên một tiếng, bảo đao vòng quanh người vung dậy, hai mắt tinh quang sáng rõ. Tôn Hằng lúc này mới ngạnh sinh sinh phá vỡ cỗ khí tức kia áp chế. Vạn người nhìn lại, liền thấy bên kia hơn 10 vị mặc giáp người đang tay cầm trường thương, vô cùng sát cơ khóa lại tự thân. Mà cái kia quỷ ảnh nô lục, đã sớm không thấy bóng dáng. Cao thủ! Trong đám người, một người nhẹ nhàng cười một tiếng, trường thương trong tay khẽ chạm mặt đất. Sau một khắc, giữa thiên địa tựa hồ lại không một vật. Chỉ có một cây trường thương vượt ngang hư không, từ trong bóng tối phun ra, nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh chóng so điện thiểm chuyển đến Tôn Hằng trước mặt. Vâng! Giờ khắc này, Tôn Hằng toàn thân lông tơ nổ lên, trước mắt thương ảnh, biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Cái kia hàn quang ẩn ẩn mũi thương, rất nhỏ lưu động trùm tua đỏ, thậm chí bởi vì cấp tốc mà dẫn phát sóng khí cuồn cuộn, đều tinh thông đến mảy may đều lọt vào trong tầm mắt. Trường thương này, biến thành đường vòng cung hoàn mỹ không một tì vết, mang theo cố rung động lòng người mỹ cảm, nhưng lại có không thể ngăn cản uy lực kinh khủng. Nội khí viên mãn, gần như cảm ngộ thiên địa, tiến cấp tiên thiên. Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, đột nhiên giống to một tiếng. Thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn bộ triển khai. Vâng, kinh khủng lực bộc phát, từ trong cơ thể hắn hiện lên, toàn thân cơ bắp màng xương, thậm chí liền ngay cả thể nội nội khí, cũng đi theo điên cuồng bạo động. Chạm, bảo đao bạo chạm, như là thác nước rút nhanh chóng, đao quang bạo khởi, giữa trời nhấc lên ngột ngạt tiếng sấm, chính giữa trước người mũi thương chính giữa. Vâng, đao thương oanh kích. Một cỗ khí lưu dọc theo tiếp xúc điểm như thao thiên cự lãng hướng phía bốn phía phun trào, những nơi đi qua, thảo đằng vỡ vụn, thân cảnh bay tán loạn. Đụng nhau phía dưới, Tôn Hằng hét dài một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, dưới chân ngay cả đạp, đã mang theo dương sách xông vào sau lưng trong rừng rậm. Mà cái kia cầm thương người, nhưng là thân hình sát mặt đất rút lui thẳng đến hơn một trượng, mới đột nhiên đập mạnh, dừng bước lại. Dưới chân, là hai đạo thật dài dấu vết, trường thương trong tay ong ong hí dài, còn không chỉ nghỉ. Giáo úy, muốn hay không? Không cần. Cầm thương người kia ngoài 50 tuổi niên kỷ, nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại bọn thủ hạ trong mắt sốt ruột, người kia võ lực không yếu, ở loại địa phương này, các ngươi coi như đổi kịp cũng chiếm không được tiện nghi. Nhớ kỹ, chúng ta chuyến này, chỉ là vì cam đoan tiểu thư an toàn. Hắn hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía sau lưng một nam một nữ. Nam tử mặt như quan ngọc, mắt như thần tinh, chính thức quận phủ nha môn nhân tài mới xuất hiện Triệu Minh Nghĩa. Chương 116, ám tập. Tân thúc, người kia rất lợi hại phải không? Nói chuyện là đứng ở Triệu Minh Nghĩa bên cạnh một vị tiểu cô nương. Nàng người khoác trường bào, tuổi tác bất quá 15-16, khuôn mặt tinh xảo, còn mang theo một chút ngây thơ, chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa thời điểm, mới có thể bộc lộ một chút thiếu nữ phong tình. Bẩm tiểu thư, tần giáo úy thu thương chắp tay, đối thiếu nữ kia cung kính nói, người này nội khí tựa hồ không mạnh, nhưng lực đạo cực lớn, xác nhận một vị nhất lưu ngạnh công cao thủ. Ngạnh công cao thủ, ngược lại thật sự là hiếm thấy. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa, Triệu đại ca, các ngươi nơi này có cái gì ngạnh công cao thủ sao? Đồng muội, ngươi cũng biết, ta không thích chém chém giết giết, đối giang hồ sự tình, càng là biết rất ít. Triệu Minh Nghĩa khẽ lắc đầu, dừng một chút lại nói, bất quá, ta nghe nói Nhạn Phủ phái có vị ngạnh công cao thủ, kêu cái gì Thác Thiên Lực Sĩ tới. Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ. Bên kia tần giáo úy tiếp lời nói, người này ta cũng đã được nghe nói. Đáng tiếc. Bực này nhân vật, trong quân đội mới là manh tướng, trong giang hồ đơn đả độc đấu, lộ vẻ không ra bản sự. Triệu Minh Nghĩa gật đầu, tần thúc lời nói rất đúng. Ngược lại là Triệu tiểu huynh đệ. Tần giáo úy nhìn xem Triệu Minh Nghĩa mặt mũi tràn đầy mang cười, mấy năm trước từ biệt, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại tại Trần quận gặp mặt. Năm đó tiểu thư của chúng ta suýt nữa gặp nạn, còn nhiều hơn uổng cho ngươi xuất thủ tương trợ à. Thiếu nữ kia nghe vậy, càng là hai mắt sáng tỏ nhìn xem Triệu Minh Nghĩa, một mặt nho mộ chi tình. Hiển nhiên lúc trước sự tình, Triệu Minh Nghĩa cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Tân thúc khách khí, gặp chuyện bất bình, tự nhiên xuất thủ tương trợ. Triệu Minh Nghĩa cười nói, chỉ bất quá, tại hạ có thể thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên lai giao đồng muội muội, đúng là Chu đại tướng quân độc nữ. Ai? Tần giáo úy thở dài lắc đầu, trước đây ít năm, tướng quân cùng đại lương tác chiến bất lực, bị kẻ xấu vạch tội hãm hại, một nhà mấy chục khẩu. Tân thúc, Chu giao đồng hai con ngươi một đỏ, đã là giọng mang nghẹn ngào. Là ta không đúng, không nên nói những này, gây tiểu thư thương tâm. Tần giáo úy nghiêm mặt, hướng phía Triệu Minh Nghĩa chắp tay nói, những năm này, tướng quân một mực buôn ba không ngừng, cũng là bởi vì không muốn triều đình khuynh chấp liên lụy đến công tử, lúc này mới chưa từng tiến đến tìm ngươi. Nghĩ không ra, Triệu công tử lúc này dĩ nhiên là đã là quận phủ văn thư, đợi cho mấy tháng sau được triều đình công danh, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tần thúc khách khí. Tần giáo úy nhìn vẻ mặt khiêm tốn Triệu Minh Nghĩa, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ tiểu thư nhà mình đã sớm ngưỡng mộ trong lòng Triệu Minh Nghĩa, tướng quân phục lên đã có mấy năm, nếu muốn tìm Triệu Minh Nghĩa bọn hắn đã sớm tìm được. Sở dĩ không tìm, lo lắng liên lụy chẳng qua là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân. Quan trọng hơn, nhưng là sợ hai Chu Giao Đồng sẽ thật nhìn chúng lúc trước không chút nào thu hút tiểu tử ngốc. Nàng thế nhưng là Chu tướng quân duy nhất hòn ngọc quý trên tay, há có thể giao phó cho một cái thường thường không có gì lạ người đọc sách. Nhưng bây giờ, Triệu Minh Nghĩa được quận phủ đại nhân vật ưu ái, còn cùng Đăng Tiên Ti có quan hệ, lại thêm đại tướng quân nâng đỡ, về sau nhất định là đại lộ thông suốt. Như thế thân phận địa vị, tiểu thư nhà mình lại ngưỡng mộ trong lòng người này, hai người kết hợp, đại tướng quân tự nhiên vui thấy kỳ thành. Mấy ngày nay, hai người cơ hồ một tấc cũng không rời, Tần giáo úy cũng không ngăn cản, chính là ngầm cho phép hai người về sau quan hệ. Mà Triệu Minh Nghĩa, sắc mặt nụ cười ấm áp, trong lòng cũng là có suy nghĩ khác. Hắn đã sớm biết chính mình sẽ đụng phải Chu Giao Đồng. Thậm chí, cưới Chu Giao Đồng làm vợ, hay là ma môn đệ tử Viên Doanh tụ giao cho hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn lúc trước bị chiêu vào ma môn, sợ sẽ là ma môn đã sớm đánh cái chủ ý này. Xem như triều đình bốn chân bốn trinh tám vị đại tướng quân một trong trinh nam đại tướng quân, Chu Khang địa vị đương nhiên không cần nhiều lời. Mà Chu Khang, bởi vì trước kia sự tình, bây giờ chỉ có một đứa con gái. Nếu như mình có thể cưới Chu Giao Đồng, đối với ma môn thẩm thấu triều đình quân đội, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Về phần tâm tư thuần túy Chu Giao Đồng, lúc này một trái tim mà đã sớm một mực quấn trên người Triệu Minh Nghĩa. Mặt khác, nàng làm sao từng quan tâm tới. Trên ngọn cây, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng thao túng lục thân, vận chuyển nội khí, một chút xíu bình phục thể nội thương thế. Dù cho chỉ là ngắn ngủi chỉ chốc lát bộc phát, nhưng thất tinh toàn bộ triển khai, hắn cũng bỏ ra rất lớn đại giới. Nhất là thương thế còn chưa khôi phục cánh tay trái. Lúc này từng đạo nhỏ bé vết máu trải rộng trên đó, huyết dịch chảy ra ra, nhìn qua kinh khủng đến cực điểm. Hô! Thật lâu, Tôn Hằng mới chậm rãi bật hơi, mở ra hai con ngươi. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, không phát lực lời nói tạm thời ngược lại là không ngại. Nghiêng đầu, nhìn về phía một bên trên trạc cây gác lại hòn gỗ, Tôn Hằng tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, khăn che mặt dưới khỏe miệng càng là nhịn không được hơi hơi nhếch lên, lập tức lấy tay liền từ bên trong lấy ra mấy quyển sách đi ra. Mượn nhờ yếu ớt vầng sáng, Tôn Hằng đôi mắt nheo lại, từng cái đảo qua thư tịch bên trên danh tự. Tòa Nguyên Thủ, Lục Hợp Quyền, Giang Hồ Tán Lộ Du Ký Châu Kiến Văn. Võ Công, Du Ký. Chuyến này không uổng. Nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời bung lỏng, cũng làm cho cánh tay chuyển đến nhói nhói kích hắn nhe răng trợn mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trước mặt hòn gỗ, Tôn Hằng ánh mắt lấp lóe, đưa tay cởi xuống bên hông quấn lấy chỗ chống bao khỏa. Mang theo hòn gỗ không tiện đi đường. Vẫn là đem thư tịch đặt ở trong bao, vác tại trên lưng cho thỏa đáng. Nguyên bản chậm rãi một cái dương thư tịch, lúc này chỉ còn lại gần một nửa. Tôn Hằng một bên thu thập, một bên khó tránh khỏi cũng sẽ ở trong lòng đem cái kia quỷ ảnh Ngô Lục chửi mắng một trận. Đắc. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngọn cây, Tôn Hằng lưng đeo cái bao, đảo mắt bốn phía một cái, dọc theo lúc đến đường xá, chạy vội đi qua. Trên đường đi Ngô Lục ném sách không ít, lúc này, tự nhiên là có thể tìm trở về một chút. Trong núi rừng dễ dàng nhất để cho người ta không biết phương hướng, nhất là trong đêm tối. May mắn, Tôn Hằng quen thuộc đường núi, ngược lại không đến nỗi không biết phương hướng. Lần theo trong trí nhớ đường đi, Tôn Hằng tại khắp nơi Ngô Lục vứt bỏ thư tịch địa phương dừng lại, qua lại tìm kiếm. Chỉ tiếc, lãng phí không ít thời gian, lại chỉ tìm được một bản ẩn tàng rất bí mật thư sách. Rất hiển nhiên, dọc theo con đường này, đã bị Ngô Lục sớm vơ vét một lần. Đáng giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tôn Hằng nhưng cũng không thể không tiếp tục tìm kiếm, chỉ bất quá tốc độ bắt đầu biến nhanh. Đây là một chỗ cây rừng rậm rạp chỗ, trong đêm tối, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Loại địa phương này, dễ dàng nhất tìm được Ngô Lục sót lại thư sách. Tôn Hằng hít mắt, tay cầm bảo đao, nhẹ nhàng cất bước. Hô! Gió núi thổi qua, một đoạn màu đen khối vải từ nơi không xa sát mặt đất nhẹ nhàng đi qua. Cái kia khối vải, đúng là cực kỳ giống quỷ ảnh Ngô Lục trên thân y phục dạ hành. Cách. Tôn Hằng bước chân dừng lại. Đã là rừng ở nguyên địa. Trong tay bảo đao, cũng nắm chặt. Thấy lạnh cả người, không biết từ đâu mà lên, bao phủ toàn thân. Sắc cơ. Tôn Hằng hai mắt nheo lại, kim thân công toàn lực vận chuyển, nhưng này cỗ sát ý mang cho hắn uy hiếp, lại chưa từng có bao nhiêu yếu bớt. Trong lòng căng cứng, khí tức ngưng trệ, Tôn Hằng cường đại ngũ giác, không buông tha quanh người một tơ một hào dị thường. Nơi này có cao thủ tiềm ẩn. Ở đâu? hô hấp tựa hồ cũng đã đình trệ, chỉ có gió núi qua lại phủ động. Hô! Lá rụng tung bay, xẹt qua Tôn Hằng trong tay lưỡi đao, trong nháy mắt một phân thành hai. Cùng lúc đó, sát cơ hiện lên, trong nháy mắt bước đến. Tại sau lưng, Tôn Hằng đột nhiên quay người, bảo đao chọc lên, như là ngân hà treo ngược, kình khí gào thét, chém về phía người tới. Đinh! Phi hồng kiếm! Kiếm ảnh lắc lư, kình khí hoặc kéo, hoặc túm, dẫn dắt, phun ra nuốt vào, ngắn ngủi chỉ chốc lát trong đụng chạm, vô cùng kình lực biến hóa, trong nháy mắt hiện lên. Đối mặt đánh tới kiếm quang, Tôn Hằng chỉ cảm thấy chính mình trong tay bảo đao cơ hồ không bị khống chế, không tự chủ được liền chạy hướng chính mình suy nghĩ phương hướng. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn đã liền lùi lại hơn 10 bước, chiêu pháp bất ổn, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cách đao kiếm giao nhau, Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, thẳng hướng đối phương đẩy trường đao, hai tay giằng ra, không lo được cánh tay thương thế, thẳng hướng phía kiếm kia nhận chụp tới. A. Đối phương đối Tôn Hằng ứng đối hình như có khinh thường, thân hình nhẹ nhàng đã tránh khỏi cái kia đánh tới trường đao, kiếm nhận lật một cái, thừa cơ gọi hướng Tôn Hằng bàn tay. Tư lạc. Cổ quái thanh âm vang lên. Tôn Hằng trên tay thủ sáo không biết ra sao chất liệu, nhưng trải qua đao kiếm bổ ra, nhưng lại chưa bao giờ từng có tổn thương. Nhưng bây giờ, sợi tơ vỡ ra, gấm bố bay tán loạn. Tại đối thủ bảo kiếm phía dưới, tay kia sáo chỉ giữ vững được một sát na, đã triệt để băng tán. Nhưng một sát na này công phu, đối Tôn Hằng mà nói đã đầy đủ. Kim thân công. Tay cầm kiếm nhận, lòng bàn tay bị sắc bén kiếm khí xét qua, lúc này có đạo đạo vết máu hiện hiện. Mà cái kia bảo kiếm, cũng cuối cùng ngừng lại. Vốn gối, cất bước, đá nghiêng. Thối phong gào thét, như là cự phủ khai thiên, cuốn lên mặt đất tàn nhánh lá rụng, hung hăng hướng phía đối thủ bổ tới. Mà đối phương, tựa hồ cũng không lui tránh dự định, nhẹ buông tay, bỏ trường kiếm, trường ấn nhẹ nhàng liền hướng phía Tôn Hằng lồng ngực cần đến, như chậm mà nhanh. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, cái kia bảo kiếm thì bay thẳng không trung. Chương 117, bảo kiếm, bảo y yể. Thân hình cuộn cuộn, Tôn Hằng hai chân đạp địa, ngực nhói nhói để cho hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Túi đầu, chỗ ngực đã là máu thịt bè bét một mảnh. Đối phương trưởng kình, giống như một cái điên cuồng xoay tròn mũi khoan, cho dù là hắn tầng thứ 5 viên mãn kim thân công, lại cũng không thể ngăn cản. Bành. Đối diện, người kia bay ngược mấy mét, trở tay vỗ mặt đất, thẳng chấn đứng thẳng người. Thẳng tắp hướng phía cái kia ném giữa không trung bảo kiếm bay đi. Muốn đẹp. Tôn Hằng khẽ quát một tiếng, dưới chân một điểm, cả người cũng nguyên địa vọt lên, không lo được cánh tay trái có tổn thương, hai tay vỗ, liền hướng phía người kia nên đón. Đại ngã bi thủ. Kinh khí gào thét, dù cho kích không trúng đối thủ, hắn cũng có thể đem cái kia bảo kiếm đánh bay. Thân ở giữa không trung, người kia thân hình một chiếc, hai chân liên hoàn thích ra. Khí kình bạo hưởng, tựa như lôi minh, từng đạo cuồng bạo kinh khí. Hướng phía Tôn Hằng song trưởng tuân ra mà tới. 3. Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, song trưởng thuận thế mà biến, sớm đã tùy tâm sở dục đại ngã bi thủ không ngừng biến hóa, trưởng ảnh chớp liên tục, lại cũng ngạnh sinh sinh đem chân kia ảnh đều ngăn lại. Hai người thân ở giữa không trung, tại trong chốc lát liền một mạch giao thủ, quần quận đánh lẫn nhau, liền rơi vào mặt đất. Đối thủ chiêu thức tinh diệu, cương nhu biến hóa tùy tâm sở dục, không chỗ tìm dấu vết, một khi chính thức giao thủ, Tôn Hằng liền rơi vào đến bị động bị đánh hoàn cảnh. Đánh tới quyền trưởng biến hóa, đều tinh vi huyền diệu, rõ ràng nhìn như hung ác cuồng bạo, sau một khắc lại không có chút nào gắng sức. Có đôi khi vô thanh vô tức, lại có thể buộc phát tràn trề đại lực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Tôn Hằng người mang tầng thứ 5 viên mãn kim thân công, bình thường chiêu thức cũng không cần để ý, quyền trưởng biến hóa, mạnh mẽ thoải mái, cũng là nhất thời nửa khắc không thấy vậy bại. Đánh lâu phía dưới, hắn càng là thẳng bỏ một chút vô dụng chiêu pháp, cũng không tiếp tục để ý đối phương chiêu thức biến hóa. Song trưởng đi thẳng về thẳng, chỉ lấy đơn giản nhất nhanh chóng nhất chiêu thức đối địch, dần dần lại cũng hơi vãn hồi một điểm thế yếu. Bành! Lần nữa một cái đụng nhau, hai người trái phải tách ra, lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, xa xa đối lập. Tôn Hằng hô hấp nặng nề, cánh tay trái da thịt đã triệt để nứt ra, ống tay áo bên trên tràn đầy máu tươi, vừa rồi nửa trái thân bị đối phương trọng điểm chú ý, cánh tay bây giờ đã mềm nhũn rũ xuống. Tiếp tục đánh xuống, cánh tay trái còn có thể hay không khôi phục? Sợ đều là một tần số. May mắn, đối diện tình huống cũng không được khá lắm. Cho tới bây giờ, Tôn Hằng mới có cơ hội chăm chú dò xét vị này đột nhiên xuất hiện đối thủ lợi hại. Người này tuổi tác xác nhận chừng 20, sợi tóc tàn mát, tóc rối mặt dơ bẩn, tay chân tràn đầy vết máu, có thể nói là mình đầy thương tích, xem bộ dáng là trải qua nhiều trận chém giết. Nhưng ngay cả như vậy, hắn dĩ nhiên là cũng có thể đem chính mình bước đến tình trạng như thế. Thậm chí, nhiều lần lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, qua lại quét mắt một trái một phải cái kia hai thanh rơi xuống tại địa đao kiếm, trầm âm thanh mở miệng, các hạ là người nào? Vì sao đối ta ngầm hạ sát thủ? Tại hạ tự hỏi chưa hề đắc tội qua ngươi. Như không cần thiết, hắn bây giờ căn bản không muốn cùng người liều mạng. Các ngươi đều đáng chết. Âm lãnh vô tình thanh âm từ cái kia tán loạn tóc dài phía dưới truyền đến, giết ta chí thân, diệt ta tông môn, các ngươi tất cả mọi người đáng chết. Ngươi là Phi Hồng Kiếm Vi bất phàm. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, lập tức vang lên người này là ai tới. Nhạn Phù phái trẻ tuổi nhất đại đệ nhất cao thủ, trưởng môn Vi Hộ Ấu Tử, nhị lưu cảnh giới cao thủ. Tướng mạo oai hùng bất phàm, người mang kinh hồng bảo kiếm, kiếm pháp xuất chúng. Chính là đã từng Trần Quận trẻ tuổi nhất đại nhân vật thủ lĩnh. Nghĩ không ra, bây giờ dĩ nhiên là rơi xuống tình trạng như thế. Vi công tử. Tôn Hằng hít sâu một hơi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng mở miệng, Nhạn Phù phái sự tình không liên quan gì đến ta. Ta cũng vô ý đối địch với ngươi, ngươi ta chém giết, không có chút ý nghĩa nào. Ta có thể không so đo ngươi vừa rồi đánh lén sự tình, chúng ta coi như chưa bao giờ thấy qua, thế nào? Đối diện một mảnh trầm mặc. Vi bất phàm tinh thần xem ra có chút không bình thường, nhưng Tôn Hằng trên người bây giờ có tổn thương, mà lại thu hoạch không nhỏ, tự nhiên không nguyện ý cùng hắn liều mạng một lần. Lại nói, coi như giết Vi bất phàm, chính hắn khi đó tình huống, sợ cũng khó đảm bảo có thể an toàn rời đi Nhạn Phù Sơn. Sàn sạt. Thật lâu, không có chờ đến Vi bất phàm trả lời, ngược lại là có một trận tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Diệp đại ca, bên này thực sự có người sao? Thanh âm huyền chuyển du dương, chỉ nghe âm thanh, liền biết người tới nhất định là vị ưu tính nữ tử. Ừm. Một người khác tiếng chấm đáp, nghe thanh âm, là hai người, võ nghệ không kém. Vậy chúng ta nhất định phải tới xem một chút sao? Nữ tử mở miệng lần nữa, tựa hồ có chút lo lắng, bằng không coi như xong, chúng ta vẫn là đi tìm ta thúc thúc bọn hắn à. Không sao, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Thanh âm nam tử tràn đầy một cỗ cường đại tự tin, nương theo lấy tiếng bước chân, một nam một nữ cũng bước vào mảnh này ám mạc bên trong, xuất hiện đang đối đầu hai người trước mắt. Một nam một nữ này, chính là Diệp Huyền cùng Giang Gia Giang Vân. Tôn Hằng nhận biết Diệp Huyền thanh âm, chỉ bất quá hắn tình huống bây giờ, cũng không thuận tiện hiện lộ thân phận. Lập tức hơi hơi bên cạnh bước, hướng phía chính mình rơi xuống trường đao tới gần. Vi bất phàm cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu, đợi nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm. Hắn thân hình nhưng là chậm rãi cứng ngắc, cụt một tay, đao gãy, ngươi là Thiên Tàn Tẩu đồ đệ. Không tệ. Diệp Huyền gật đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Vi bất phàm, ngươi thanh âm bên trong mang theo sát khí, ngươi cùng ta có thủ. Có thủ. Vi bất phàm sững sờ một chút, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười lên ha hả. Chỉ bất quá, cái kia tiếng cười thê lương thẳng tuyệt, tựa như tháng chạm hàm nha, khiến lòng người phát lạnh. Tiếng cười dừng lại, Vi bất phàm nhìn xem Diệp Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là có thủ. Hơn nữa còn là thủ diệt môn. Nha. Diệp Huyền lông mày nhíu lại, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần ảm đạm, thủ diệt môn sao? Diệp đại ca. Giang Vân từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Vi bất phàm, lúc này đột nhiên mở miệng, hắn là Nhạn Phù phái trưởng môn chi tử, Phi Hồng Kiếm Vi bất phàm. Ừm. Diệp Huyền đôi mắt khẽ động. Không sai. Vi bất phàm gật đầu, nhìn xem Diệp Huyền hai mắt sớm đã hoàn toàn đỏ đậm. Họ Diệp, ngươi vu oan ta Nhạn Phù phái. Dẫn tới đăng tiên thì, ta cùng ngươi mối thủ, không đội trời chung. Gầm lên giận dữ, hắn đã nhổ thân mà lên, lướt qua mặt đất, kinh hồng bảo kiếm tranh nhiên tới tay, thân kiếm ưỡn một cái, thẳng bức Diệp Huyền cổ họng. Cho dù là lửa giận công tâm, nhưng Vi bất phàm kiếm pháp vẫn như cũ xâm nghiêm có độ, vô cùng đơn giản một cái đâm thẳng, lại sâu kiếm pháp bên trong nhanh, ngoan, chuẩn ba chữ yếu quyết. Kiếm ra vô thanh, nhìn như chậm chạp, lại nhanh tuyệt nhân hoàn, giữa trời hóa thành một đạo màu trắng đường cong, chỉ là một cái thoáng đã là đi tới Diệp Huyền cổ họng trước đó. Một kiếm này ẩn chứa Vi bất phàm vô cùng nội ý, sắc cơ, suốt đời sở học, tựa hồ cũng là vì một kiếm này chi uy, mũi kiếm chỉ, cho dù là Diệp Huyền cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ, như vào hầm băng. Hảo kiếm pháp. Nhìn xem cái kia tán loạn tóc dài che chắn xích hồng hai mắt, Diệp Huyền phảng phất thấy được đã từng chính mình, ung dung thở dài, tàn đao cũng theo đó ra khỏi vỏ. Đinh. Du dương đao kiếm va chạm thanh âm ở trong trời đêm vang lên. Thanh âm trong suốt, áp đảo nghẹn ngào gió núi, phiêu hốt chợt, chuyển khắp vài dặm phương viên. Phù phù. Một bộ thi thể thẳng tắp rơi xuống đất, cái chán một đạo tơ máu, thẳng đến lúc này mới chậm rãi hiện hiện. Đáng tiếc. Diệp Huyền thu hồi tàn đao, nhẹ nhàng lắc đầu, ví như cho hắn 5 năm thời gian, có lẽ hắn thật đúng là có thể đánh với ta một trận. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bên kia lén lén lút lút nhặt lên trường đao Tôn Hằng nhìn lại, mắt hiện chán ghét, cút. Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái, nhịn không được nắm trong tay trường đao. Bất quá lắc đầu, hay là thành thành thật thật hướng phía đen tối bên trong tối lui. Lui lại bên trong, hắn ánh mắt đảo qua nơi nào đó, nơi đó quỷ ảnh Ngô Lục thi thể, chính vô thanh vô tức nằm tại băng lãnh đại địa phía trên. Quả nhiên, hắn không thể tránh được Vi Bất Phàm ám sát. Bốn bề vắng lặng. Diệp Huyền duỗi bàn tay, trên mặt đất kinh hồng kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt gạt ra một cái không thế nào đẹp mắt nụ cười. Vân Nhi, trôi kiếm này không tệ, tặng ngươi phòng thân đi. A. Giang Vân sững sờ, duỗi ra một ngón tay, điểm hướng mình mũi ngọc tinh xảo, tặng ta. Ừm. Diệp Huyền gật đầu. Chuyện này, cái này không thích hợp a. Vi Bất Phàm kinh hồng kiếm, thế nhưng là Trần Quận thập đại thần binh lợi khí một trong. Giang Vân khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên biến nhăn nhó. Đương nhiên phù hợp, trong mắt của ta, kiếm này còn chưa hẳn xứng với Vân Nhi ngươi. Diệp Huyền cố nén trong lòng vặn mẹo, cười nhạt mở miệng, dù sao, Trần Quận có thập đại thần binh, cũng chỉ có một cái Giang Vân. A, tình này mà nói, để cho Giang Vân phương tâm phanh phanh trực nhảy, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Trong rừng rậm, bóng người đã đi xa, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Hô! Thanh phong thổi qua, một bóng người lặng lẽ rơi xuống đất, lại là sớm rút lui Tôn Hằng, hắn dĩ nhiên là lại lặng yên không một tiếng động sờ soạng trở về. Hắn nhảy xuống ngọn cây, nhìn về phía Vi Bất Phàm thi thể, đôi mắt chớp động, bước nhanh về phía trước, một thanh xé mở hắn áo. Một kiện màu vàng kim nhà táo lót đập vào mi mắt. Khó trách! Tôn Hằng nhỏ giọng thầm thì. Ngạnh kháng chính mình quyền cước, còn lăn lộn như vô sự, toàn thân trên dưới đều là vết máu, hết lần này tới lần khác thân trên không việc gì, tất nhiên là bởi vì hắn mặc trên người hộ giáp bảo y lìa loại hình đồ vật. Vi huynh đệ, ta không lấy không ngươi đồ vật, xem như đáp tạ, ta sẽ vì ngươi thật tốt an táng. Đối với thi thể lắc đầu, Tôn Hằng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc! Chương 118, Du Ký. Sau 10 ngày, Tây Phong Khẩu. Trong huyệt động, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, lồng ngực hơi hơi nhấp nô, đang nhắm mắt vận công bên trong. Thật lâu, hắn mới mở ra hai con ngươi, thật dài thổ tức. Khí tức như kiếm, đúng là va chạm đối diện đá núi lốp bốp loạn hưởng, đá vụn rơi xuống, hiện lộ ra Tôn Hằng cường hãn ngũ tạng chi lực. Thu hồi tư thế, Tôn Hằng đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay trái, nhiều ngày tu dưỡng, bây giờ đã không còn đáng ngại, thể nội kinh mạch tổn thương, cũng kém không nhiều đã phục hồi như cũ. Tại cái này 10 ngày bên trong, trong bang cũng không lại hướng Tây Phong Khẩu tăng thêm nhân thủ. Ngược lại là tới qua hai lần tuần sát nhân viên, bất quá cũng chưa gặp được vị kia Miêu Nhị Nương. Lần nữa lấy được một bình kim sáng dược, bây giờ cũng dùng hết. Đoạn này thời gian, Tôn Hằng lại lặng lẽ vào núi hai lần. Bởi vì có thương tích trong người, cho nên hắn cái này hai lần hành động 10 phần chú ý cẩn thận. Chỉ bất quá, cái này hai lần vào núi, vận khí đều chưa lần thứ nhất tốt như vậy. Chỉ ở một chỗ chiến trường hỗn loạn nhặt được một bao tán toái bạc, ước chừng 3-400, mặt khác lại không thu hoạch. Mà theo thời gian đẩy về sau rời, Nhạn Phù Sơn cũng thay đổi càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này Nhạn Phù Sơn bên trong, không chỉ là có Trần Quận cao thủ, mặt khác xung quanh địa vực người cũng đều chạy tới, muốn chia lên một chén canh. Theo kiếp trước lời nói mà nói, chính là trên núi đã là tam lưu nhân vật đi lấy đất, nhị lưu cao thủ nhiều như chó. Đương nhiên, có chút khoa trương, có thể đủ chứng minh trong núi nguy hiểm. Một lần cuối cùng vào núi, Tôn Hằng chỉ là ở ngoại vi dạo qua một vòng, liền sớm lui trở về. Bây giờ trên núi, tu vi yếu ớt hầu như đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, liền xem như nhị lưu cao thủ, cũng không vài vị dám đơn độc hành động. Trải qua hơn lần giao thủ, Tôn Hằng bây giờ cũng kém không nhiều minh bạch thực lực mình đại khái ở vào vị trí nào. Phổ thông nhị lưu cao thủ như Thiệu An loại này, không bằng chính mình, nhưng khoảng cách như Vi Bất Phàm bực này đỉnh tiêm nhị lưu cao thủ, hắn còn có không nhỏ một khoảng cách. Khinh công không tốt, nhục thân cường hãn. Nói cách khác, người khác muốn chạy trốn, hắn không có cách nào. Nhưng người khác cũng đừng hòng từ trên người hắn chiếm được chỗ tốt. Nhất là hắn còn thân mang bảo y kìa, tay cầm bảo đao tình hồ dưới. Thật muốn ghép thành mệnh đến, Tôn Hằng tự tin liền xem như nhất lưu cao thủ cũng không phải không thể mạo hiểm cầm xuống. Về phần nội khí viên mãn, chỉ có thể có bao xa lùi bao xa. Hoạt động một chút gân cốt, đón gió núi dựng lên nửa ngày, Tôn Hằng mới quay người trở lại hang động. Trong bóng đêm lấy ra một quyển sách đi trở về. Kê cửa hang, tay cầm một quyển sách, tại phân phật trong tiếng gió, hắn chậm rãi lật qua lật lại. Đây là một bản giang hồ du ký, viết người xác nhận vị nhất lưu cao thủ. Vị này tự xưng Phù Sơn cư sĩ người hơn nửa cuộc đời đều tại ung hướng các nơi du lịch, trải qua chi phong phú, ly kỳ, có thể nói là để cho Tôn Hằng mở rộng tầm mắt. Trước kia, Tôn Hằng đối hiện nay thế sự giải, có thể nói hời hợt. Đương nhiên, đây cũng là thế giới này trạng thái bình thường. Thư tịch thưa thớt, biết chữ người cũng không nhiều, tin tức truyền bá càng là chậm chạp. rất nhiều người chỉ quan tâm chính mình quanh người sự tình, đối cái gọi là giang hồ, triều đình, đều biết rất ít. Chỉ có tin tức, cũng đều là từ triều đình chống đỡ báo, cũng không biết thực hư giang hồ truyền văn bên trong hiểu rõ đến. Mà thông qua bản này du ký, Tôn Hằng cuối cùng là với cái thế giới này có chút toàn diện hiểu rõ. Ví dụ như, hiện nay Ung Triều, thành lập đúng là đã chừng 2.000 năm. Đây là một cái rất khủng bố niên phân. Mà cùng Ung Hướng đối chiến Đại Lương, lập quốc cũng có hơn 600 năm, trong đó hai nước nhiều lần giao chiến, đều có thắng bại, bây giờ tình thế vẫn khẩn trương như cũ. Ung Hướng có được 8 châu, tự thân sở tại Trần Quận, đối chiếu kiếp trước, xác nhận tương đương một cái thị cấp địa khu. Ngàn năm triều đình, biến hóa rất ít, tự thân kinh nghiệm cùng du ký bên trong lẫn nhau so sánh, cũng có thể làm nhất tá chứng. Mà liên quan tới trong đó giang hồ sự tình, quyển sách này ghi chép cũng chỉ có thể thuần túy xem như tham khảo. Dù sao, sáng tác người là một vị hơn 100 năm trước cổ nhân. Khi đó, Tam Hà Bang vẫn chỉ là quận thành phụ cận một tổ thủy phỉ, trong giang hồ đại nhân vật, từ lâu đổi mới. Ngược lại là trong đó đối giang hồ cao thủ miêu tả, để cho Tôn Hằng đối võ đạo con đường phía trước, có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Ít nhất, trong quyển sách này ghi chép tiên thiên cao thủ, không hề giống thường nhân nói tới, đều ở vào cùng một cái cấp bậc. Như trong sách ghi chép Khang Châu thành phủ thập bát thủy trại trại chủ Lăng Hư Nhiên, người này tại Phượng Hồi Sơn một người độc đấu lục đại tiên thiên, cũng chiến thắng, liền tuyệt không phải tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, bởi vì tác giả bản thân thực lực, hắn đối với những cái kia tiên thiên cao thủ hiểu rõ cũng là hời hợt. Ngoài ra, trong sách Tôn Hằng cảm thấy hứng thú nhất, nhưng là trong đó vài đoạn Phù Sơn cư sĩ gặp được tu pháp người trải qua. Đối mấy đoạn này trải qua, Phù Sơn cư sĩ hiển nhiên cũng là cực kỳ tự đắc, miêu tả 10 phần tường tận. Dù cho từ trong miêu tả nhìn, hắn gặp được tu pháp người, cũng không đối với hắn có cái gì để ý tới. Tu pháp xuất trần, võ đạo cường thân. Tu pháp người đều là thiên địa chỗ trông, có thể cảm ngộ thiên địa linh cơ, ngự linh khí, đi tiên pháp, không gì làm không được. Người tập võ ngày sau chọc khí khó trừ, dù cho thành tựu tiên thiên, cũng không tu pháp người cái kia cố linh động chi ý. Cho nên, võ không bằng pháp. Đương nhiên, cũng có lời đồn, võ đạo chi đỉnh, cũng có thể thành đạo. Nhưng thật giả không biết. Ô hô ai thai. Thu về thư tịch, Tôn Hằng thở dài một hơi hơi thở. Tại hắn lần thứ nhất biết được đương thế có tiên pháp thời điểm, đã từng tâm tình khuấy động, không kềm chế được, càng là nhiều mặt tìm hiểu. Tu tiên trường sinh, xa so với võ đạo cường thân càng thêm hấp dẫn người. Bất quá, bất luận là giang hồ lời đồn, hay là quyển sách này miêu tả, cũng nói rõ một vấn đề. Muốn tu hành tiên pháp, tư chất cực kỳ trọng yếu. Chưa tư chất, ngươi liền xem như hoàng thân quốc thích, cũng không nhập môn được. Tư chất. Nhắm mắt lại, đầu gối đán úi, Tôn Hằng thì thảo thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nói là tu hành tiên pháp. Bây giờ hắn, liền ngay cả tập võ tư chất đều tính không được tốt. Cái gọi là nội khí, tại Tôn Hằng trước mắt hiểu rõ bên trong, kỳ thực chính là nhục thân chi tinh thông cùng thiên địa chi khí kết hợp sản phẩm. Bằng không cũng sẽ không khoanh chân ngồi ngay ngắn, một hít một thở cũng có thể lớn mạnh nội khí. Hắn nhục thân cường đại, luyện tinh hóa khí tự nhiên không đáng kể. Nhưng hô hấp ở giữa đặt vào thể nội thiên địa chi khí, hắn lại cảm giác yếu ớt. Cho nên đối tu luyện nội khí, Tôn Hằng thậm chí còn không bằng người bình thường, chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược đến gia tăng nội khí. Chẳng lẽ bởi vì chính mình kiếp trước là kiên định người chủ nghĩa duy vật, cho nên với cái thế giới này cái gọi là thiên địa linh khí không hợp phách. T. Thanh âm rất nhỏ, tại tiếng gió hú bên trong không chút nào thu hút, lại tránh không khỏi Tôn Hằng hai lỗ tai, cho dù hắn lúc này tinh thần có chút quyện đãi. Mở mắt, hắn thân hình trong nháy mắt bắn lên, tránh đi một đạo đánh tới ám khí. Đinh. Phi đao va chạm núi đá, bắn tung tóe một chút hỏa tinh, rơi xuống tại Tôn Hằng dưới chân. Người nào? Buồn bực tiếng quát bên trong, Tôn Hằng đã nhảy ra hang động, lặng lẽ hướng phía ám khí đánh tới phương hướng nhìn lại. Hai người, một béo một gầy, từng người đeo cái bao khỏa, đều có một thân y phục hoa lệ. Chỉ bất quá, bây giờ bọn hắn tinh thần tựa hồ không phải rất tốt. Mặt mang tiểu tụy, hai mắt phiếm hồng, giống như đã 3 ngày 3 đêm đều không có ngủ cái tốt cảm giác. Xem ra, lại là hai cái tại Nhạn Phù Sơn lăn lộn không xuống người. Nhìn vừa rồi cái kia ám khí uy lực, hai người này thực lực cũng không có gì đặc biệt, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là vật khí. Chỉ bất quá, muốn đi ra ngoài lại đi đường này, lại là tự tìm không thú vị. Tiểu tử. Vị kia mập mạp tay cầm một thanh khai sơn phủ, hướng phía Tôn Hằng xa xa vung đẩy, không muốn chết mà nói, liền tránh ra cho ta. Hồ huynh, vẫn làm hắn được rồi. Người gây một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, lên. Tay hắn nắm phi đao, cong trường kiếm, một tiếng chú ý, phi đao bay ra, hai người cũng đẳng không mà lên, lao thẳng tới Tôn Hằng. A. Tôn Hằng đôi mắt đảo qua hai người phía sau bao khỏa, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ không ra vào núi hai lần không có gì thu hoạch, lại có người tự động đưa tới cửa. Cười nhạt âm thanh bên trong, hắn đã duỗi hai tay ra, không tránh không né hướng phía hai người nên đón. Chương 119, Đào Bảo. Trong núi rừng, một nhóm bảy người phong trần mệt mỏi đi ra. Bọn hắn người người con lớn nhỏ không đều bao khỏa, mặt ngoài cáo bẩn, như không phải tay cầm binh khí, khí thế hung hãn, giống như là chạy nạn đi ra nạn dân. Đại ca. Trong bảy người, một người ngóng nhìn phương xa, lau trên mặt mồ hôi, mở miệng nói, phía trước chính là Tây Phong Khẩu, dọc theo Tây Phong Khẩu phía sau tiểu đạo, chúng ta liền có thể ra ngoài cái này Nhạn Phù Sơn. Bất quá, đại ca ngươi xác định trông coi đầu kia tiểu đạo cuối cùng là Tam Hà Bang Hứa huynh đệ. Đương nhiên xác định. Đối phương trong miệng đại ca là một vị dáng người nam tử cao gầy, hắn trong tay xách theo một cái óng ánh xanh biếc dài trúc, tinh thần muốn so những người khác mạnh lên không ít. Bất quá, lao hứa chỉ ở nơi đó đợi hai ngày, chúng ta phải nắm chặt thời gian trôi qua, nếu là bỏ qua, liền đến đã không kịp. Ai? Một vị dáng người thấp tráng, màu da đen nhánh hán tử ở một bên thở dài, sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta nên sớm liền đi, những ngày này trốn đông trốn tây, lại gây mấy cái huynh đệ. Lúc này, nói những này có làm được cái gì? Đại ca sắc mặt trầm xuống, dẫn đầu hướng phía trước cất bước bước đi, đi. Phía trước nghe nói sẽ có Tam Hà ba người trông coi, đến lúc đó hay là theo nguyên lai quy củ, lão cửu, 11 hai người các ngươi dụng ngầm thành tử chú ý, ta cùng lao tam xung phong, những người khác một bên phụ trợ. Ân, như không cần thiết, đừng hạ sát thủ. Một nhóm trong 7 người, có 4 vị đều là tam lưu cao thủ, ngày bình thường tại huyện thành phụ cận xưng hùng, không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại Nhạn Phù Sơn thậm chí liền ngay cả thò đầu ra cũng không dám. Nhiều lần chém giết, càng là nuôi thành cùng nhau tiến lên vô lại chiêu pháp. Vâng, đại ca. Ta lại cảm thấy không cần đến, loại địa phương này, Tam Hà Bang có thể phái người nào tới. Cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn. Một đoàn người nhỏ giọng thầm thì, chậm rãi tới gần dốc núi. Xuyệt, phía trước có người. Phía trước lão đại bước chân dừng lại, đột nhiên dựng thẳng chỉ đặt ở bên miệng. 7 người phản xạ có điều kiện thân hình kéo căng, mỗi loại tìm phương vị che giấu. Cẩn thận một chút. Cong hạ thân, đại ca kia cầm trong tay dài trúc, nhẹ nhàng từ trên sườn núi hướng xuống thăm dò. Ô, ô. Tây Phong Khẩu phong thanh vẫn như cũ thê lương, trải qua nhiều năm không dứt, cũng làm cho bọn hắn tiểu động tĩnh không dễ bị người phát giác. Mà ở phía dưới cái kia trên sơn đạo, hai cái hán tử chính hướng một vị thân mang Tam Hà Bang phục sức người trẻ tuổi đánh tới. Là Cương huyện hai cái tam lưu cao thủ. Đứng hàng lao tam là vị cầm kiếm trung nhân nhân, hắn từ bên cạnh đại ca lặng lẽ nhô đầu ra, vừa mới bắt gặp một màn này. Đợi thấy rõ cái kia một béo một gầy hai người về sau, lao tam nhịn không được lắc đầu, nói, cái kia Tam Hà Bang người trẻ tuổi xui xẻo, đại ca, chờ sau đó chúng ta muốn hay không thừa cơ xử lý hai người bọn họ, sau đó. Ê! Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy giữa sân tình thế đại biến. Người gầy đầu tiên là phi đao nhanh chóng bắn, lại là trường kiếm bước tới, kiếm phong sắc bén. Cũng là uy thế không kém. Mập mạp cầm trong tay khai sơn phủ, nhanh chân một bước, vót ngang mà đến, thế đại lực trầm, sợ là một gốc một người hai cánh tay ôm đại thụ đều có thể một búa cắt đứt. Mà Tôn Hằng, đối mặt hai người thế công, không tránh không né, hai tay duỗi ra, liền nên đón. Đinh! Phi đao va vào trên người, lúc này đập bay ra ngoài. Cái kia cầm kiếm người gầy đôi mắt co rụt lại, xác nhận suy đoán Tôn Hằng thân mang bảo giáp, thân kiếm nhấc lên, tốc độ không thay đổi đâm về Tôn Hằng cổ họng. Đinh. Vẫn như cũng là một tiếng vang nhỏ. Sắc bén kia trường kiếm điểm tại Tôn Hằng cổ họng, cự lực hiện lên, Tôn Hằng bất động không lắc, ngược lại là thân kiếm kia đỉnh đầu lúc này bẻ gãy, băng thành hai đoạn. Mà cái kia cự phủ, cũng mang theo cự lực oanh đến. Khai sơn phủ rơi Tôn Hằng bên hông, lại phảng phất nện ở một chỗ cự sơn phía trên, sơn phong không nhúc nhích tí nào, ngược lại là mập mạp cổ tay run rẩy, cơ hồ không thể chịu được cái kia cố lực phản chấn. Cái gì? Không chỉ là mập gây hai người. Liền ngay cả phía trên nhìn trộm một nhóm 7 người, cũng là biến sắc, cơ hồ tại chỗ kinh khiếu xuất lai. 3. Một tiếng vang nhỏ, hai người mất mạng. Tôn Hằng bàn tay, giống như cự chủ y, hướng xuống vỗ, hai cái đầu sọ ngay tại chỗ chấn óc vỡ toang. Hắn toàn bộ động tác ung dung tùy ý, dường như tiện tay đập hai cái bay qua trước mắt con ruồi, mà trước mặt mập gầy hai người, tất nhiên là chết không thể lại chết. Lộc cộc. Trên sườn núi, không biết là ai cổ họng nhấp nô. Kia từng cái lặng lẽ thò đầu ra sọ, cũng vô thanh vô tức thu về. Đại ca. Lao tam sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đè ép cuống họng mở miệng, quên đi thôi, chúng ta đổi con đường đi. Đúng, đúng. Cái kia thấp tráng hán tử ở một bên liên tục gật đầu, những người khác mặc dù đều chưa lên tiếng, nhưng hoảng sợ ánh mắt, đều biểu lộ thái độ mình. Người kia thực sự quá mức kinh khủng, một thanh ngạnh công, sợ là đã tới nhị lưu cao thủ cảnh giới. Có hắn hướng cái kia chật hẹp đường núi một lập, bọn hắn căn bản là không xông qua được. Cái kia lão đại sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hai lỗ tai khẽ động, đột nhiên hóa thành một mảnh xanh xám. Đã muộn. Ra đi. Tôn Hằng đón gió hướng phía trên dốc núi rảo bước tiến lên, bước chân không nhanh không chậm, mang cho người khác gáp lực lại là càng lúc càng lớn. Huynh đệ. Phía trước, một vị dáng người cao gầy hán tử nhảy lên dốc núi, hai tay giơ cao một cái thanh trúc trượng, chậm rãi hướng phía Tôn Hằng tiến đến gần. Vị này Tam Hà Bang huynh đệ, người một nhà, người một nhà a. Người một nhà. Tôn Hằng liếc nhìn đối phương toàn thân, nhẹ nhàng lắc đầu, các hạ đại khái còn không biết đi, từ lúc ba ngày trước, ta bang đã cấm chỉ phân tán người xuất hiện tại không nên xuất hiện địa phương. Ví như gặp được, giết không tha. Hán tử thân hình run lên, lúc này đem thân hình cong hạ xuống, ăn nói khép nép mở miệng, huynh đệ hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Hán trái phải tham nhìn, phảng phất làm tặc, tiếp tục nói, tại hạ là các ngươi nội vụ đường Hứa Mậu bằng hữu, hắn liền tại cái này đầu đường phía sau trông coi. Con đường này, chính là hắn cho chỉ. Hứa Mậu. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, hắn nhận biết cái này người, Trịnh Luân thúc bối phận, cùng hắn cũng từng có gặp mặt một lần. Đúng, đúng. Nhìn ra Tôn Hằng sắc mặt biến hóa, hán tử trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ mừng như điên, tiểu huynh đệ nhận Hứa huynh a. Hán. Hắn là tại hạ bạn tri kỷ. Đúng rồi, ngươi nhìn ta cái này hồ đồ não đại, đều quên giới thiệu chính mình. Tại hạ Thanh Trúc Tàu Vưu Hạ, mang theo một bang huynh đệ tại phụ cận Lê huyện lan lộn. Ừm. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lông mày nhẹ nhàng vặn lên. Người này biết phía sau con đường kia có người trông coi, còn muốn hướng nơi này đi, xem ra bọn hắn cùng Hứa Mậu quan hệ cũng không một dạng làm bộ. Chỉ bất quá. Đều đi ra đi. Tín niệm chuyển động, Tôn Hằng cũng không quên liếc nhìn một vòng, ngựa khí lạnh như băng mở miệng, hẳn là, còn muốn ta đem các ngươi nói ra mới được. Không cần, không cần. Vưu lão đại sắc mặt siết chặt, vội vàng phất tay hướng về sau mặt chú ý, đều đi ra. Không nghe thấy vị huynh đệ kia gọi các ngươi sao? Một nhóm bảy người y theo tự xuất hiện tại trên sơn đạo, nhưng ngoại trừ Thanh Trúc Tẩu Vưu Hạn bên ngoài, những người khác tất cả đều là mắt mang cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tôn Hằng, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi lên. Hứa Mậu ta biết. Thật lâu, Tôn Hằng mới nhẹ giọng mở miệng, bất quá không duyên cớ thả các ngươi đi qua, cũng không hợp đạo lý. Chúng ta minh bạch, chúng ta minh bạch. Vưu Hạn mắt lộ cùng hỉ, vội vàng liều mạng gật đầu, lúc này hướng về sau vung tay lên. Lên tiếng kêu gọi, đều đem đồ vật buông xuống, bao phục mở ra, để cho vị huynh đệ kia tùy ý chọn. Nói xong lại là quay đầu mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn hướng Tôn Hằng, tiểu huynh đệ, ngươi tùy ý chọn, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, đều là nhà mình huynh đệ, tuyệt đối đừng khách khí. Nói chuyện thời điểm, hắn một mặt hào sảng, không chút nào giống làm bộ. Huynh đài ngược lại là hào khí. Tôn Hằng cười khẽ, đối phương bực này diễn xuất, thực sự làm cho lòng người bên trong sinh chán ghét. Thậm chí lấy thêm mấy món tựa hồ cũng thành có lỗi. Vậy thì tốt, ta liền chọn một chút. Bảy cái bao khỏa, bày tại trước người, bên trong vụn vụn vặt vặt, thứ gì đều có. Mười lượng một thỏi vàng, bạc, đủ loại tinh mỹ ngọc khí, không có cái gì đại vật, cũng không biết bọn hắn là từ đâu đào tới này chút đồ chơi. A, một kiện tối như mực quần áo hấp dẫn Tôn Hằng lực chú ý. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đi lên nhấc lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nặng nghề, sợ là không xuống 400 cân. Huynh đệ tốt ánh mắt. Bên cạnh Vưu lão đại nụ cười trên mặt có chút gượng ép, bất quá vẫn là thành thành thật thật mở miệng nói, vật này tên là Trọng Huyền Bảo Y, có thể bao khỏa toàn thân, toàn bộ Nhạn Phù Sơn cũng chỉ có 3 kiện, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đây chính là kiện bảo bối tốt. Là không tệ. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, không để ý đối phương một mặt thịt đau biểu lộ, đem y phục này đặt ở chính mình bả vai. Sau đó lại vòng quanh đống đồ này chuyển vài vòng, tuyển cái ngọc như ý, liền không có hứng thú. Tay cầm ngọc như ý, nhẹ nhàng sợ đánh lấy ngón tay, Tôn Hằng híp mắt nhìn xem cái kia một nhóm bảy người dần dần biến mất tại trong sơn đạo. Nhiều đồ như vậy, nên suy nghĩ thật kỹ làm sao làm đi ra. Về phần nộp lên trên, hắn có thể luyện tiếp. Chương 120, Sư Hương Công. Nghi Sơn Quặng Mỏ. Đây là Trần quận lớn nhất một chỗ quặng mỏ, vốn là Nhạn Phù phái tất cả, quanh năm có môn nhân đệ tử đóng quân trông coi. Mà bây giờ, đại quân vây khốn, mặc giáp chấp duệ người quét ngang nơi đây. Đã là đem nơi này toàn bộ chiếm lĩnh. Không chỉ là chỗ này. Nhạn Phù Sơn năng lực gáp giang ra cùng Tam Hà Bang, tiến tới là khắp Trần quận các nơi từng cái tài nguyên khoáng sản. Mà bây giờ, những địa phương này đã tất cả đều bị quân đội quét ngang, từng cái chiếm không. Giá. Một thất ngàn dặm lương câu tại đường núi phi nước đại, gót sắt phía dưới, đá vụn băng liệt, hiểm cuối đường hóa đường bằng phẳng. Đại nhân. Thất ngựa trèo lên dốc núi, một hai hùng tiểu tướng tung người xuống ngựa, hướng phía một vị Khôi Ngô tướng lĩnh chắp tay hét lớn, Nghi Sơn quặng mỏ đã bị chúng ta toàn bộ cầm xuống, tiềm ẩn dưới đất khoáng mạch bên trong Nhạn Phù Sơn đệ tử cũng bị toàn bộ tiêu sát.
Ừm.
Tướng quân kia ngồi ngay ngắn một thất thần tuấn lương câu phía trên, khẽ kéo cương ngựa, hướng phía quận thành buông xuống nhìn lại, thu thập một chút, hai ngày nữa chúng ta đi một chuyến Nhạn Phù Sơn, ban quận trưởng dọn dẹp một chút đầu đuôi.
Rõ.
Tiểu tướng không người xác nhận, liền muốn con người hạ lệnh truyền đạt tin tức.
Báo.
Vừa đúng lúc này, phía sau lại có một người rục ngựa băng băng mà tới, mã tốc kinh người, rục ngựa người trên mặt cũng mang theo cô vội vàng sao động chi sắc.
Báo.
Vệ tướng quân, quận thành tin gấp. Tung người xuống ngựa, người kia quỳ một chân trên đất, hai tay nâng một cái thư tín đưa tới.
Nha.
Vệ tướng quân mặt không đổi sắc, một tay duỗi ra, cái kia thư tín đã tự động bay vào trong tay hắn.
Xoẹt.
Thư tín xé mở, vệ tướng quân đọc nhanh như gió, sắc mặt đột nhiên chính là biến đổi, gầm thét lên tiếng.
Ma môn yêu nghiệt, thật lớn mật.
Quận trưởng đại nhân gặp chuyện bỏ mình.
Trên xe ngựa, Chính Luân một mặt nghiêm túc hướng phía Tôn Hằng mở miệng, thay mặt đảm nhiệm quận trưởng Liễu đại nhân nổi trận lôi đình. Nguyên bản trong kế hoạch còn có một đoạn thời gian mới có thể chạy đến trấn võ quân đã sớm hướng phía Nhạn Phù Sơn xuất phát. Hôm nay sáng sớm, một đội xe ngựa liền lắc lắc ung dung xuất hiện tại Tây Phong khẩu phụ cận, nhận Tôn Hằng hướng quận thành lui về.
Bắt đầu dọn bãi.
Chính Luân rèm xe vén lên, một mặt tiếc nuối nhìn xem bên ngoài nguy nga đại sơn, vốn là còn một đoạn thời gian, hiện tại đại quân đi vội, sợ là 4-5 ngày liền có thể đuổi tới Nhạn Phù Sơn, chúng ta người phải nắm chặt thời gian rời khỏi nơi này.
Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Tam Hà Bang hiện tại chính là tại an bài người một nhà có thứ tự triệt xuất Nhạn Phù Sơn.
Nhóm đầu tiên, đương nhiên là giống hắn như vậy dâu ria địa phương.
Nhạn Phù phái kinh doanh trăm năm, lớn nhất lợi nhuận đến từ khắp Trần quận các nơi tài nguyên khoáng sản.
Mà cái này, tất cả đều bị triều đình quân đội tiếp nhận.
Bên kia tiếp nhận xong, quân đội giành tay, cũng liền mang ý nghĩa Nhạn Phù Sơn náo động là thời điểm kết thúc.
Đại quân vây núi, đánh lấy tiêu sát ma môn dư nghiệt danh hảo, liền xem như Tam Hà Bang cùng rằng ra cũng không dám lẫn vào.
Thiên hạ hôm nay, thế lực lớn nhất, thủy chung là triều đình.
Tôn huynh đệ lợi hại a.
Chính Luân quét mắt Tôn Hằng bên người lượng cái bao khỏa, tán thán nói, nghe nói ngươi giết hai vị nội khí hảo thủ.
Xem ra được không ít đồ tốt.
Tôn Hằng cười khẽ, vận khí tốt mà thôi.
Chuyện này đối với Tôn huynh đệ mà nói là vận khí tốt, đối với người khác mà nói nhưng chính là gặp vận rủi lớn.
Chính Luân đầu tiên là nghiêm sắc mặt, sau đó lại thăm dò tiến đến Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng. Hứa Mậu thúc thác ta cho ngươi nói lời cảm tạ, chờ đoạn này thời gian bận rộn qua đi, lại đặc biệt mở tiệc chiêu đãi ngươi.
Hứa chấp sự khách khí.
Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu.
Hứa Mậu đáp tạ, nhìn cách đúng đúng bởi vì thanh trúc tẩu đám người kia.
Huynh đệ quả thật là người trong nhà.
Chính Luân cười ha ha một tiếng, sau đó giống như tùy ý nói, Tôn huynh đệ đều phải vật gì tốt.
Có thể hay không sớm để cho tại hạ trưởng trưởng nhãn.
Cũng không có gì.
Tôn Hằng đưa tay hướng phía một bên bao khỏa nhẹ nhàng chỉ một cái. Một chút thư tịch cùng ngân lượng, trong đó có không ít là bí tịch võ công.
Ta nhớ được bang chủ đã từng nói qua, nộp lên trên vật tư, có thể đổi không ít thứ.
Không biết cái này bí tịch võ công, có thể đổi cái gì?
Đoạt lại đồ vật, đều cần lên trước giao nộp bang phái, sau đó căn cứ nộp lên trên đồ vật phân phát ban thưởng.
Tư tàng, chính là đại tội.
Đương nhiên, không có tư tàng là không thể.
Giống như Tôn Hằng, liền ẩn giấu không ít thứ, nguyện ý lên giao nộp, cũng đều là sớm đã thuộc nằm lòng một chút thư tịch.
Quả nhiên là bí tịch võ công.
Chính Luân đã sớm hiếu kỳ Tôn Hằng trong tay nhẹ nhàng trong bao thả là cái gì, lúc này hai tay vỗ, một mặt hưng phấn mở miệng, bí tịch võ công, chỉ cần là không cùng trong bang hiện hữu lặp lại, mỗi một bản, đều là đại công lao a.
Hắn dừng một chút, trái phải nhìn chung quanh một vòng, lại nhỏ giọng nói, Tôn huynh đệ, có thể từng dự định trong âm thầm bán ra những bí tịch này.
Ngươi yên tâm, ta chỗ này con đường, tuyệt đối an toàn.
Thế nhưng là, nếu như điều tra ra,
Tôn Hằng trên mặt mang ra một chút vẻ chần chờ.
Ngươi yên tâm, tuyệt đối không tra được.
Chính Luân vô ngực đánh cược, bây giờ có thể trong núi mò được chỗ tốt, người nào không trong âm thầm lưu lại một điểm, đây cũng là trong bang ngầm đồng ý đương nhiên, không thể quá phận.
Lại nói,
hắn chỉ một cái Tôn Hằng bên cạnh bao khỏa, bí tịch võ công, không phải còn có thể sao chép sao.
Đến lúc đó, tuyệt không ảnh hưởng huynh đệ ngươi nộp lên trên công lao.
Có ngoài định mức thu nhập, còn không ít công lao.
Tôn Hằng khỏe miệng nhếch lên, hướng phía Trịnh Luân chắp tay, nếu như thế, liền ý đi theo Trịnh huynh lời nói.
Đến lúc đó ngoài định mức được chỗ tốt, người ta chia đều thế nào?
A.
Trịnh Luân sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa đầu cười ha hả, không có chút nào bận tâm chung quanh người bên ngoài.
Tôn huynh đệ hào khí, bất quá đối với nửa phần ta nhưng không dám nhận.
Chỉ cần Tôn huynh đệ cho phép ta nhìn chúng mắt chọn tới mấy quyển, liền đã vô cùng cảm kích. Trịnh huynh muốn, đương nhiên không gì không thể. Tôn Hằng tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ bất quá, những công pháp này bí tịch, đều tính không được xuất chúng, nội khí cảnh giới không có bao nhiêu. Đầy đủ, đầy đủ. Trịnh Luân liên miên bãi đầu, có thể tiến cấp nội khí, từ đầu đến cuối đều là số ít. Lập tức nói hai câu, hắn liền từ ngoài xe ngựa chiêu hai người tiến đến, ngay trước Tôn Hằng mặt, dọn xong bút mực giấy nghiên, bắt đầu sao chép thư tịch. Chính ra mấy đời đều cắm rễ ở Tam Hà bang nội vụ đường, bên trong đủ loại quan hệ đều có, thủ đoạn như thế, cũng không kỳ quái. Nói đến, Tôn Hằng nộp lên trên vật chất, cũng là muốn trải qua nội vụ đường kiểm kê xét duyệt. Lần này Nhạn Phù Sơn sự tình, Tam Hà bang sau cái đường khẩu bên trong, ăn nhất no bụng, sợ sẽ là nội vụ đường. Giống như lúc này Trịnh Luân xe ngựa, ra hổ cửa hàng, tinh xảo bàn nhỏ hành cách bên trong, lư hương trong góc dâng lên khói xanh lượn lờ. Tại chỗ ngồi phía dưới, còn có vài cái tủ nhỏ, bên trong bày đầy rượu ngon điểm tâm, có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Bực này diễn xuất, ngày bình thường hắn chưa từng có qua. Rất hiển nhiên, đoạn này thời gian, Trịnh Luân tự thân cũng bị không ít chỗ tốt. Xe ngựa bánh xe chuyển động, một ngày qua đi, một đoàn người đã là về tới quận thành Tam Hà bang tổng đàn trụ sở. Xuống xe ngựa, một mảnh bận rộn cảnh tượng lúc này lọt vào trong tầm mắt. To như vậy trên quảng trường, từng cái hòm gỗ chất đầy mặt đất, gấm vóc xếp thành núi nhỏ, đồ trang sức phủ kín từng cái trường án, bị người chăm chú kiểm kê. Đao binh khí cụ, dài liền từng bó kể tường viện đặt vào, binh khí ngắn thì mấy chục trôi một bó để vào hòm gỗ, bị nhấc vào phía sau trong khố phòng. Chỉ có thần binh lợi khí, mới có tư cách đơn độc xếp chồng chất. Giống lên một tiếng, lộn xộn âm thanh, ý lý theo tự lọt vào thai. Nam Hà đạo ba đội, hôm nay nộp lên trên binh khí 56 chuôi, tốt nhất thép tinh rèn đúc mà thành 12 chuôi, ngân 3,766 lượng, kim 193 lượng, ngọc khí đổ trang sức một số. Chấp pháp đường đội 6, nộp lên trên binh khí 16 chuôi, nhất đẳng thần binh một kiện. Trong dương đồ vật kiểm lại một chút, nhanh lên. Đăng ký tạo sách, đăng ký tạo sách. Chấp pháp đường đội 4, hôm nay thu hoạch là đan dược, đan dược. Chu sư phó, phiền phức tới phân biệt một chút nơi này đan dược. Kinh hỉ tiếng kêu ở bên cạnh vang lên. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được tiến tới, nhìn xem đầu đầy tóc trắng Chu sư phó phân biệt đan dược. Chẳng biết lúc nào, một thanh kêu gọi đánh gãy Tôn Hằng du du. Tôn huynh đệ, ngươi thế nào còn ở nơi này, ta ở bên ngoài tìm ngươi tầm vài vòng, bang chủ bảo ngươi. Mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động Trịnh Luân bước nhanh bước đến, lôi kéo Tôn Hằng, liền hướng ra phía ngoài bước đi. Bang chủ gọi ta. Tôn Hằng sững sờ, bây giờ Tam Hà bang trên dưới bận rộn không ngừng. Bang chủ Dư Tĩnh Thạch tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Lúc này, hắn vậy mà lại muốn gặp mình cái này vô danh tiểu tốt. Đúng vậy a, khẳng định là chuyện tốt, chúng ta mau đi đi. Trịnh Luân phía trước thúc giục, Tôn Hằng lúc này thu liễm tâm tư, đi theo hắn hướng cách đó không xa nghị sự đại điện tiến đến. Thuộc hạ Tôn Hằng, gặp qua bang chủ. Ngày xưa yên tĩnh nghị sự đại điện, bây giờ cũng là người đến người đi, người người bước chân gấp rút, phảng phất tại giành giật từng giây. Tôn Hằng. Dư Tĩnh Thạch tiếp nhận bên cạnh một người đưa tới sổ sách, đảo qua phía dưới Tôn Hằng, một mặt tùy ý mở miệng, nghe nói ngươi giết lượng cái tam lưu nhân vật. May mắn mà thôi. Tôn Hằng lúc này chắp tay, trong lòng cũng là nghi hoặc, chỉ vì chút chuyện này liền đưa tới chính mình, không đến mức a. Loại sự tình này có thể may mắn không được. Dư Tĩnh Thạch một bên lật xem sổ sách, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi kim thân công tu luyện tới trình độ gì rồi? Tôn Hằng đôi mắt giật giật, bước chân đặt mạnh, đã chậm rãi vận khởi kim thân công. Bên ngoài thân lúc này có vàng nhạt cổ sơ chi sắc hiện hiện. Thuộc hạ đối ngạnh công có chút thiên phú, bây giờ đã là kim thân công tầng thứ 3 viên mãn, cảm giác không bao lâu liền có thể tiến cấp tầng thứ 4. Nha! Dư Tĩnh Thạch ngừng tay bên trên động tác, xoay người, bắt đầu quan sát tỉ mỉ một chút Tôn Hằng. Nhìn xem Tôn Hằng trên thân ảm đạm vầng sáng, có lẽ là nhớ lại cái gì, vị này Tam Hà bang bang chủ hơi hơi ngây người, mới thanh tỉnh lại. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí có chút phiêu hốt mở miệng. Không tệ, không tệ. Xem ra lúc trước ngươi lựa chọn kim thân công là chọn đúng. Nhìn thấy ngươi, ngược lại để ta nhớ tới một vị bằng hữu, hắn đang tu luyện ngạnh công một đạo bên trên, cũng là vô cùng có thiên phú. Đáng tiếc. Ừm. Hắn bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, bên cạnh trên mặt bàn một quyển sách đã hướng phía Tôn Hằng lướt tới. Ngươi đã có tu luyện kim thân công thiên phú, quyển công pháp này ngươi cũng lấy về thử một chút đi. Thế nhân đều biết Phùng Tử Ngọ có nâng bầu trời chi lực, nhưng lại không biết hắn còn có chấn thiên chi uy. Tôn Hằng hai tay duỗi ra, tiếp nhận thư sách. Túi đầu nhìn lại, sư hống công ba cái bá khí 10 phần chữ lớn lúc này đập vào mi mắt. Đa tạ bang chủ. Dư Tĩnh Thạch tiên lặng gật đầu, ngựa khí ngưng tụ, về sau ngươi chỉ cần đối Tam Hà Bang tận trung tận trách, đến lượt ngươi, mãi mãi cũng không thể thiếu ngươi. Tôn Hằng không chậm chút nào tại chỗ tỏ thái độ, thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do trong bang dịu dắt, này ân, Tôn Hằng vĩnh viễn không dám quên.
Ừm. Bang chủ, Miên Nguyệt lâu Viên Doanh tụ cầu kiến.
Vừa đúng lúc này, một người đi vào đại điện, hướng phía Dư Tĩnh Thạch xa xa chắp tay, dừng một chút, người kia ngự khí cổ quái mở miệng, mặt khác, đại phu nhân, nhị phu nhân, cũng cùng một chỗ chạy tới. Chương 121, Viên Doanh tụ. Tam Hà Bang bang chủ đại phu nhân Nhậm Tích Văn, nhị phu nhân Thẩm Nhược Lan, hai người không hợp nhau đã sớm là mọi người đều biết chuyện, lúc này cùng nhau xuất hiện, có thể nói là hiếm thấy. Hai vị phu nhân, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy hai người, mới vừa rồi còn mặt ngoài uy nghiêm Dư Tĩnh Thạch, lúc này cũng không khỏi trên mặt ý cười, từ trên chỗ ngồi nâng người nên đón tới.
Hừ.
Nhậm Tích Văn hừ nhẹ một thanh. Nàng tuổi tác cùng Dư Tĩnh Thạch xấp xỉ như nhau, nhưng bảo dưỡng tốt, vẫn như cũ phong thái yểu điệu, để cho người ta nhìn không ra cụ thể niên kỷ, chỉ bất quá lúc này mặt lạnh như xương, cũng không biết là bày cho người nào nhìn. Ngược lại là Thẩm Nhược Lan, nụ cười vẫn như cũ ấm áp, tiến lên kéo lại Dư Tĩnh Thạch, ôn nhu mở miệng, biết rõ phu quân gần đây lao lực, ta cùng tỷ tỷ cũng giúp không được gấp cái gì, liền nhịn bát canh sâm cho ngươi đưa tới, bồi bổ thân thể. Thẩm Điệp Lan cùng Nhậm Tích Văn so sánh, dáng người càng thêm có gây nên, mà lại nàng tuổi trẻ, coi như Nhậm Tích Văn lại thế nào mỹ dung dưỡng nhan, da thịt quang trạch bên trên cũng là kém xa nàng. Ngày bình thường đơn độc đụng phải, còn không rõ lộ vẻ, lúc này hai người đặt song song, trên lệch cũng rất dễ dàng nhìn ra. Tôn Hằng cùng Trịnh Luân liếc nhau, không có bang chủ mở miệng, bọn hắn đi cũng không được không đi cũng không phải, lập tức đành phải đem thân thể hướng một bên rời đi, tiếp tục xử tại đại điện một bên. Cũng may nơi này còn có không ít người tại, bọn hắn cũng không thấy được. Thượng thủ, Nhậm Tích Văn tại Dư Tĩnh Thạch bên cạnh ngồi xuống, nhà tâm thanh mở miệng, nghe nói, ngươi muốn gặp cái kia Miên Nguyệt lâu nữ giáo thư. Ta nghe nói, cái kia Viên Doanh tụ mặc dù không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng xinh đẹp kinh người, tất cả gặp qua người nàng đều khen không dứt miệng. Loại mỹ nhân này, ta cũng muốn gặp bên trên thấy một lần. Thẩm Điệp Lan đứng ở Dư Tĩnh Thạch bên cạnh thân, đưa tay nhào nặn bả vai hắn, lúc này trên mặt hai mắt cũng là nhịn không được lấp lóe. Rất hiển nhiên, các nàng này đến, chính là vì giám sát Dư Tĩnh Thạch cùng cái kia nữ giáo thư Viên Doanh tụ gặp mặt. Là như thế này không sai. Dư Tĩnh Thạch gượng cười hai lần, trong đại điện nhiều người như vậy, bị Nhậm Tích Văn như thế ngay thẳng chất vấn, hắn trên mặt cũng có chút không nhịn được. Miên Nguyệt lâu là quận thành nổi danh nhất động tiêu tiền, niên nhập vạn kim, trước kia là nhạn phù phái sản nghiệp, ta cũng là cùng Giang gia thương lượng rất lâu, mới lấy xuống. Thật sao? Nhậm Tích Văn nghiêng đầu xem tới, có lẽ là ý thức được chính mình ngự khí bất thiện, cuối cùng chậm trì hoan thanh âm, nói, Miên Nguyệt lâu loại địa phương kia, có thể ra cái gì sạch sẽ người. Coi như bộ dáng lại đẹp, thân thể cũng là bẩn, phu quân ngươi có thể chú ý một chút. Dư Tĩnh Thạch sắc mặt cứng đờ, cười khổ gật đầu một cái, biết rõ, biết rõ. Sau đó thanh âm nhấc lên, hướng phía trong điện gọi đến người kia mở miệng, đi, đem vị kia Viên giáo thư mời đến. Cho tới bây giờ, hắn coi như trong lòng từng có tâm tư khác, cũng không còn sót lại chút gì, chỉ muốn sớm đem chuyện này giải. Rõ. Một lát sau, một vị thân mang màu trắng sa y yể nữ tử đi theo người phục vụ sau lưng, chậm rãi bước vào đại điện. Theo nữ tử kia đi vào. Đại điện bên trong thanh âm cũng càng ngày càng tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều theo nữ tử kia bước chân, chậm rãi hướng phía trước di động. Cho dù là Tôn Hằng, tự hỏi tự điều khiển lực không tệ, nhưng ở nhìn thấy đối phương một khắc này thời điểm, trong lòng cũng là từng có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nữ tử này dáng người cao gầy, một thân trắng đoán, khuôn mặt bị một tầng hơi mỏng khăn lụa bao phủ, như là che lên một tầng sương mù, để cho người ta trông mòn con mắt, làm thế nào cũng nhìn không thông suốt. Lộ ở bên ngoài cái kia một đôi mắt thanh tịnh thuần túy, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe minh châu, để cho người ta thấy một lần khó quên. Rõ ràng nàng này trên thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, không lộ mảy may da thịt, nhưng này cao gầy thướt tha dáng người, lại phảng phất tự mang một cô vô hình mị lực, câu hồn phách người. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, tất cả mọi người ánh mắt liền tự động bị hấp dẫn, tựa hồ liền ngay cả nơi đó quan mang, đều so nơi khác sáng lên một chút. Tiểu nữ tử Viên Doanh tụ, gặp qua Dư bang chủ. Viên Doanh tụ nhẹ nhàng nâng tay, lấy xuống trên mặt khăn lụa, thân thể mềm mại hơi hơi thi lễ, tựa như thanh tuyển lưu động thanh âm cũng từ cái kia trong môi hiện lên. Trong chốc lát, một bộ có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Môi đỏ khẽ mở, lại không biết còn có mấy người chú ý tới nàng đến cùng nói cái gì. Trong điện đột nhiên yên tĩnh, tựa hồ liền liền hô hấp âm thanh cũng bị mất. Cho dù là thân là nữ tử, Nhậm Tích Văn cùng Thẩm Điệp Lan trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nhưng sau một khắc, các nàng đã sinh lòng cảnh giác. loại nữ nhân này, đơn giản chính là vì câu dẫn nam nhân mà sinh. Tuyệt đối không thể để cho nhà mình phu quân cùng nàng có cái gì liên quan. Tôn Hằng hơi híp mắt lại, đột ngột ra tốc nhịp tim cũng chậm lại. Lại hướng cái kia viên doanh tụ nhìn lại, mặc dù bộ dáng vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng này cô rung động lòng người cảm giác, cũng đã biến mất không còn tâm tích. Mà lại, chính rõ ràng chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng ở cái này viên doanh tụ trên thân, hắn dĩ nhiên là cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Vị này Miên Nguyệt lâu viên giáo thư, để cho hắn nhớ tới chính mình đã từng gặp được một vị tên là Chu Tử Du tiểu cô nương. Hai người cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự. Viên giáo thư luyện võ qua công. Phía trên, Dư Tinh Thạch trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới viên doanh tụ. Bẩm bang chủ. Viên doanh tụ lần nữa khăn lụa che mặt, tiếc hận âm thanh lúc này chưa từng ít người trong miệng phát ra, bao quát Tôn Hằng bên cạnh Trịnh Luân. Tiểu nữ tử sắc thực tập qua một đoạn thời gian võ nghệ, chỉ bất quá công phu này cũng không thể cùng người chém giết. Nhìn ra được. Dư Tinh Thạch sắc mặt lạnh dần, nữ tử mị hoặc chi thuật, trong võ lâm đối lập hiếm thấy, ngươi ngược lại là có chút cơ duyên, khó trách có thể trưởng khống Miên Nguyệt lâu. Giữa sân không ít người trong lòng giật mình, ánh mắt vô ý thức chết đi, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút luyến tiếc. Viên doanh tụ nghe vậy, cũng lơ đễnh, chỉ là nhu nhu cười nói, tập luyện loại công phu này, cũng là vì để cho khách nhân cao hứng mà thôi. Còn Miên Nguyệt lâu, tiểu nữ tử chỉ là giúp đỡ chư vị đại nhân giữ nhà mà thôi, bên trong sự vật, hay là đại nhân nói tính. Thiện nhân. Một thanh lạnh như băng chửi mắng, để cho ở đây phần lớn người đều trong lòng không vui. Cho dù là nói chuyện người kia là đại phu nhân Nhậm Tích Văn. Nhậm Tích Văn lại còn không ngừng khẩu, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm viên doanh tụ, tu luyện loại kia công phu, thật là không cần mặt mũi. Mị hoặc chi thuật, phòng trung chi thuật, từ trước đến nay làm người khinh thường, giống như Tam Hà Bang Miêu Nhị Nương. Phu nhân oan uổng a. Viên doanh tụ nghe vậy hai con ngươi rưng rưng, làm cho lòng người bên trong chiếu cố, tại chỗ liền có mấy người nhịn không được bước chân xê dịch, kém chút liền muốn tiến lên khuyên nhủ. Tiểu nữ tử thân ở nơi bướm hoa, học những này cũng là bất đắc dĩ, ví như có nhà lành có thể cung cấp đầu nhập vào, khó nói tiểu nữ tử nguyện ý sống ở đó loại địa phương, bị người lặng lẽ nhục mạ hay sao? Tốt. Dư Tinh Thạch thanh âm trầm xuống, càng có cỗ hơn vô hình uy áp, bao phủ đại điện tất cả mọi người trong lòng. Một ít người trong lòng ý niệm, cũng quét sạch sành sanh. Hôm nay chiêu ngươi đến, là muốn theo ngươi nói một chút Miên Nguyệt lâu về sau sự tình. Trước kia, các ngươi cùng Nhạn Phù Phái là thế nào hợp tác? Nhạn Phù Phái tiết trưởng lão là cái không thế nào thích quản sự. Viên doanh tụ hơi hơi thi lễ, trên thân mị hoặc chi ý thu vào, nghiêm mặt nói, hắn cùng tiểu nữ tử bọn người ước định, Nhạn Phù Phái cam đoan Miên Nguyệt lâu vận chuyển bình thường, mà chúng ta muốn vì Nhạn Phù Phái hàng năm bảy đổ cúng 8 vạn lượng bạch ngân xem như thù lao. 8 vạn lượng. Hơn nữa còn chỉ là một năm. Trong đại điện hô hấp đã biến trở nên nặng nề, liền ngay cả sắc đẹp cũng không thể để bọn hắn như thế động tâm. Miên Nguyệt lâu thân là Trần quận thứ nhất động tiêu tiền, quả thật là danh bất hư truyền. 8 vạn lượng. Dư Tinh Thạch tiên lặng gật đầu, dừng một chút mới tiếp tục mở khẩu, nếu như thế. Chờ một chút. Tại bên cạnh hắn Nhậm Tích Văn đột nhiên đưa tay cản lại, lạnh giọng ngắt lời, ngươi nói 8 vạn lượng chính là 8 vạn lượng. Tiểu nữ tử mang đến Miên Nguyệt lâu gần đây 3 năm dòng chảy. Viên doanh tụ mắt đỏ, một bộ dáng ủy khuất, tại bên hông lấy ra hai quyển hơi mỏng sổ sách, hướng phía trước chuyển tới, phu nhân có thể nhìn một chút, tiểu nữ tử cũng không nói láo. Bá. Nhậm Tích Văn đôi mắt khẽ nhúc nhích, một tay hướng phía trước duỗi ra, giữa sân kình khí giận dắt, cái kia sổ sách đã là rơi vào trong bàn tay nàng. Chiêu này, kình khí nhập vi, nội khí thao túng tinh diệu, đều để Tôn Hằng nhịn không được chớp chớp chân mày. Vị này đại phu nhân lại là vị nhất lưu cao thủ. Bất quá, nàng là tiền nhiệm bang chủ con gái, tuổi tác giống như cũng qua 50, có loại tu vi này, cũng không kỳ quái. 10 vạn lượng. Nhậm Tích Văn đọc nhanh như gió đảo qua sổ sách, sau đó hướng bên cạnh thân trên mặt bàn vừa để xuống, lạnh giọng mở miệng, các ngươi một năm lợi nhuận, chừng 10 vạn lượng. Viên doanh tụ cười lớn lấy mở miệng, phu nhân, chúng ta Miên Nguyệt lâu, cũng cần có mặt khác tiêu xài à. Cũng nên, lưu lại một điểm. Kia là trước kia. Nhậm Tích Văn từ trên chỗ ngồi ngồi thẳng lên, mặt lộ vẻ uy nghiêm, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiêu xài toàn từ chúng ta Tam Hà Bang phụ trách, mà lợi nhuận, cũng đồng dạng về Tam Hà Bang tất cả. Đi ra đại điện, Tôn Hằng nhịn không được giãn ra một thoáng gân cốt. Đại điện bên trong bầu không khí, thật sự là để cho hắn không thế nào tự tại. Đại phu nhân thật là cường thế a. Chính Luân gật gù đắc ý ở một bên mở miệng, nghe nói, nàng tính tình giống lao bang chủ. Lúc trước bang chủ nạp nhị phu nhân, thế nhưng là náo loạn rất lâu mới được. Tôn Hằng lắc đầu, đây là bang chủ việc tư, chúng ta cũng đừng quản. Tôn huynh đệ nói đúng. Trịnh Luân gật đầu. Hai người chính đi lên phía trước một người vội vã chạy tới, ngăn lại Tôn Hằng. Vị này chính là Tôn Hằng Tôn huynh đệ.
Là ta.
Tôn Hằng một mặt kinh ngạc nhìn đối phương, xác nhận vị này chính mình chưa bao giờ thấy qua. Trong bang dưỡng lao địa phương, có một vị tên là Hoàng Mạc người đi đời, hắn trước khi đi, đề cập tới ngươi.
Chương 122, bí mật.
Hoàng Mạc chết rồi, liền mai táng tại Vong Xuyên sườn núi phía sau Long Nha Sơn Thượng. Như hắn lời nói, tốt nhất đàn một quan tài. Hắn là tự sát. Tự sát phía trước hắn tắm rửa, đổi thân quần áo sạch, còn gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon, mở tiệc chiêu đãi muội muội mình người một nhà. Theo Hoàng Mạc muội muội Hoàng Đào nói, bọn hắn ăn uống no đủ, liền có người đưa tới vách quan tài. Nàng lúc ấy còn tại tức giận tại sao có thể có người tặng loại vật này, liền thấy nhà mình ca ca đã rất tự giác nằm đi vào. Tại Hoàng Đào người một nhà cùng quan tài chủ tiệm mấy người trước mắt, Hoàng Mạc nhắm hai mắt lại. Uống thuốc độc tự sát, kiến huyết phong hầu độc dược. May mắn không xuống tại muội muội của hắn người một nhà trong rượu. Chùi lùi mộ phần, một cái đơn sơ bia đá, hai hàng văn tự, đây chính là một người sau cùng kết cục. Bên cạnh Hoàng Mạc muội muội, muội phu thấp giọng thúc thiết, nhưng nghe không ra bên trong sâu bao nhiêu tình cảm. Con của bọn họ, vị kia tên là Bành Vợ người trẻ tuổi, mặc dù đốt giấy để tang, lại ngay cả gạt ra hai giọt nước mắt đều đã giảm bớt đi. Trong đống lửa, giấy tiền vàng mà hô hô đốt cháy, khói lửa đánh lây xoáy trên mặt đất quanh quẩn một chỗ, phảng phất tượng trưng cho người mất lưu luyến không bỏ. Tôn Hằng đứng ở trước mộ phần, nhiên hương lễ thi lễ, liền đứng ở một bên. Tới có một trận, ngoại trừ Tôn Hằng, không ai lại đến cho Hoàng Mạc tưởng niệm, có thể thấy được hắn tại Tam Hà bang nhân duyên có bao nhiêu chênh lệch.
Ô ô, ca ca ta a,
ngươi làm sao lại thế này đi? Hoàng Mạc muội muội Hoàng Đào, vốn là khóc thút thít, lúc này không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu rên khóc lớn lên. Nàng quỳ trên mặt đất, một tay vướt mặt đất, tiếng khóc chấn thiên. Ngươi đi, đem chúng ta nhét vào trên đời này, cho ngươi hàng năm ăn ngon uống sướng cung cấp, chúng ta ngày tháng sau đó nhưng làm sao bây giờ a?
Ca ca ta a, ngươi cả đời này không có người, sắp đến chết rồi, mới có chúng ta mấy cái cho ngươi tông trung.
Ngươi xem một chút, Tam Hà ba ngươi ở một đời, cũng chỉ có Tôn huynh đệ tới thăm ngươi a. Tôn Hằng đứng ở một bên, khoe miệng giật một cái, bất quá nhìn nàng khóc đang thương tâm, lắc đầu, cũng không nói cái gì. Hoàng Mạc muội muội một người khóc còn chưa đủ, lại đem nhà mình trợ phu, hai tử, đều kéo đến mộ phần phía trước, thật tốt khóc lên một trận, mới tính bỏ qua.
Tôn huynh đệ, đa tạ ngươi.
Đứng dậy, đầy người bụi đất, hai mắt đỏ bừng Hoàng Đào bắt lấy Tôn Hằng cổ tay, kích động qua lại run run, ta cái này ca ca tính tình bướng bỉnh, có thể có ngươi thế này một vị bằng hữu, xem như hắn cả một đời phúc khí.
Không có gì.
Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt đạm mạc, ta cùng Hoàng tiền bối quen biết một trận, tiện hắn một đoạn cũng là phải.
Ca ca ta tính tình ta rõ ràng.
Hoàng Đào toát miệng, tại treo đầy mặt đầy nước mắt bên trên gạt ra một cái nụ cười, Tôn huynh đệ có thể đến tiện hắn, khẳng định cùng ta ca ca quan hệ cá nhân rất tốt, bằng không.
Ta cùng Hoàng tiền bối kỳ thật chỉ có vài lần duyên phận.
Tôn Hằng hai mắt đảo qua đối phương, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, xem ra, ta tới đây, để các ngươi hiểu lầm.
Không. Không có khả năng a.
Hoàng Đào trên mặt ý cười cứng đờ, khô cằn mở miệng, ca ca ta lúc đi thời gian, còn cố ý nhắc qua ngươi tới, nói đúng chúng ta có việc, đều có thể đi tìm ngươi.
Tìm ngươi hỗ trợ tới.
Nàng nhìn xem Tôn Hằng này một thành không trở mặt sắc, thanh âm dần dần thấp, sau cùng triệt để không thể nghe thấy.
Hắn lúc đi thời gian là không thể nâng lên ta, gọi ta tới đây, cũng là các ngươi a.
Tôn Hằng nhìn xem Hoàng Đào, nhà tâm thanh mở miệng, ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ.
A.
Bị ngươi xem thấu tâm tư, Hoàng Đào mấy người sắc mặt đều biến khó nhìn lên, nhất là người trẻ tuổi kia, càng là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Cái này.
Hoàng Đào cứng ngắt mặt, vừa rồi bi thống cũng tan thành mây khói, lắp bắp nửa ngày, mới tính đem sự tình nói rõ ràng.
Ngươi muốn cho ta thu hắn làm đồ.
Tôn Hằng cau mày, nhìn về phía bên kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng người trẻ tuổi Bành Vượng. Nếu như là giới thiệu cái công việc loại này một câu chuyện, xem ở người chết phân thượng, thì cũng thôi đi.
Loại sự tình này.
Tôn.
Tôn sư phụ.
Hoàng Đào nhìn Tôn Hằng sắc mặt khác thường, vội vàng sửa lại xưng hô, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nhà ta Bành Vượng tư chất rất tốt, bây giờ đã đem ngũ hổ kình sắp tu luyện đến đại thành, tiếp qua mấy năm, liền có thể thử một lần xung kích nội khí cảnh giới.
Hắn cách xung kích nội khí cảnh còn sớm.
Tôn Hằng phất tay đánh gây nàng mà nói, âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, ta trước mắt không có thu đồ đệ dự định, việc này không cần nhắc lại.
A.
Hoàng Đào sững sờ, sau đó chính là quay người, đưa tay hướng phía người tuổi trẻ kia trên thân vỗ qua, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi không phải nói ngươi võ công tu luyện rất tốt sao?
Ngươi lừa gạt ai kia?
Ngươi cho rằng ngươi là lừa ngươi nương, ngươi là lừa gạt chính ngươi a?
Nương, nương ngươi đừng đánh nữa.
mẹ hắn, đánh thì đánh, đừng ra tay nặng như vậy a. Người trẻ tuổi kêu to, trượng phu khuyên nhủ, nữ nhân gào thét, người một nhà lúc này loạn thành một bầy hỏng bét. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu, quay thân cất bước liền muốn rời đi. Tôn sư phụ, Tôn sư phụ. Hoàng Đào gặp Tôn Hằng muốn đi, rốt cuộc không lo được đánh lẫn nhau nhà mình nhi tử, bây giờ bọn hắn một nhà người tương lai trông cậy vào, có thể cơ hồ đều thả trên người Tôn Hằng. Tôn sư phụ. Chỉ là chạy mau hai bước, đầy người thịt béo Hoàng Đào liền đã thở hồng hộc, nàng cong lưng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt ý cười, ngài đừng vội đi, ta kỳ thật còn có một cái đại sự muốn nói cho ngài. Đại sự. Tôn Hằng trong lòng buồn cười, nhưng cũng đem bước chân thả chậm, chậm rãi nói, cái đại sự gì? Nói nghe một chút. Hoàng Đào theo sát lấy bước chân, hạ giọng mở miệng, chuyện này, nhưng thật ra là liên quan tới Đinh Tĩnh cái nhà đầu kia. Mẹ! Không thể nói. Phía sau cái kia có do thân thể Bành Vượng nghe vậy giống như là bị cái gì kích thích, đột nhiên giống to một tiếng, hướng phía bên này chạy vội tới. Sự kiện kia không thể nói. Hắn một mặt sợ hãi, lớn tiếng cuồng hống, chỉ bất quá lại bị bên cạnh hắn phụ thân một phát bắt được, liều mạng lôi kéo ở thân thể. Dù là như thế, hắn vẫn tại đại hống đại khiếu, chúng ta đã đáp ứng Đinh Đại Thúc, chuyện này không thể nói. Có cái gì không thể nói? Hoàng Đào quay đầu, ngoan trừng mắt liếc Bành Vượng, ngươi có phải hay không coi trọng nha đầu kia? Có cái dám dùng? Ngươi nhìn nàng dạng như vậy, giống như là sẽ coi trọng ngươi sao? Lao nương sinh ngươi nuôi ngươi, kết quả là còn không có một ngoại nhân trọng yếu là đúng không? Mẹ! Bành Vượng gào thét, liền bị phụ thân hắn một tay bịt miệng, ôm vào trong ngực ố ố dãy rủa, làm thế nào cũng không tránh thoát. Bọn hắn một nhà người biểu hiện, ngược lại để Tôn Hằng đối với chuyện này có chút hứng thú. Đinh Tĩnh, hẳn là cùng bọn hắn người một nhà cùng một chỗ bị chính mình vứt đi ra nữ hải kia. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía Hoàng Đảo, đến cùng là chuyện gì? Một cái để cho nói, một cái không cho nói. Là như thế này. Hoàng Đào há to miệng, muốn tại trong bụng tổ chức một chút ngôn ngữ, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, dứt khoát thẳng mở miệng nói, Đinh Tĩnh nha đầu kia, nhưng thật ra là có tu hành tiên pháp thiên phú. Ừm. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, hai mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, chuyện này là thật. Chuyện này. Đây là cha nàng nói. Hoàng Đào bị Tôn Hằng khí tức áp bách, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lắp bắp mở miệng, đều đến lúc đó, hắn hẳn là sẽ không gạt chúng ta a. Đi, trở về. Tôn Hằng đột nhiên quay người, đi tìm nàng. Nên Tân Lâu, Trần quận phồn hoa nhất quán rượu. Trước mắt quận nội thế lực đông đảo, tiến khách cũng phần lớn chọn ở chỗ này, sinh ý chuyện tốt có thể nghĩ. Nhưng hôm nay, Nên Tân Lâu lại đại môn khóa chặt, không gặp khách lạ. Bởi vì hôm nay bọn hắn phải toàn tâm toàn ý chiêu đãi một vị đại nhân vật. Đệ tử Đăng Tiên Ti Khâu Vân đạo nhân. Tầng cao nhất bên trên, vài vị đạo trang nam nữ đang đứng ở phía trước cửa sổ, ngóng nhìn toàn bộ quận thành. Bọn hắn từng cái đạo cốt tiên phong, một thân nhẹ nhàng chi khí, cùng phàm phu tục tử hoàn toàn khác biệt. Cho dù là nội khí cảnh giới viên mãn, bây giờ danh chấn Trần quận Tàn Đao Diệp Huyền, tại bọn hắn mấy người kia trước mặt, cũng lộ ra tục khí rất nhiều. Diệp Huyền. Tiểu nhân tại. Diệp Huyền nghe tiếng, lúc này tiến lên một bước. Vươn tay ra. Khâu Vân đạo nhân đầu ngón tay gảy nhẹ. Một đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ đã bay tới Diệp Huyền chỗ cổ tay. Kim tuyến xoay tròn, đã chạm vào hắn da thịt bên trong, tựa như tại trên cổ tay hắn miêu tả một vòng kim sắc đường vân. Ta hoài nghi trong thành còn có ma môn đệ tử ẩn tàng. Khâu Vân trong đôi mắt lóe ra thanh lũ vầng sáng, nhìn ra xa Trần quận khí tức biến hóa, mở miệng yếu ớt, duy chân pháp khí tắc thần truy bị ma môn đệ tử đánh cắp, như nó tới gần ngươi 10 bước bên trong, vật này liền sẽ sinh ra phản ứng. Đến lúc đó, ngươi liền truyền tin cùng ta. Rõ. Diệp Huyền sắc mặt khẽ động, không người xác nhận. Chương 123, Huyền Thanh Diệu Pháp. Tiểu viện, phòng khách. Tôn Hằng đứng chắp tay, hai con ngươi sáng ngời đánh giá đối diện vị này thiếu nữ. Đinh Tĩnh, 16 tuổi, cùng hắn ngược lại là cùng tuổi. Chỉ bất quá Tôn Hằng dáng người so sánh với người đồng lứa khôi ngô rất nhiều, nhìn qua tuổi tác lộ vẻ lớn hơn một chút. Đã từng ra cảnh không tệ Đinh Tĩnh mặc dù bây giờ thân mang áo vải, nhưng da thịt phấn nộn, mười ngón như hành. Xem xét liền biết sinh tại gia đình phú quý, qua đều là mười ngón không dính nước mùa xuân đại gia tiểu thư sinh hoạt. Nhìn thật kỹ, Đinh Tĩnh ngũ quan tinh xảo, tướng mạo tính không được xuất chúng, nhưng cũng mang theo cỗ thiếu nữ thanh thuần ngọt ngào chi ý. Dáng người cao gầy, hai chân thon dài, thân thể đường cong đến không thế nào ưu mỹ, nhưng nàng niên kỷ còn nhỏ, về sau thế nào còn nói còn quá sớm. Tổng thể mà nói, đây coi như là một vị mãn thanh thuần tiểu cô nương, nhưng cũng không tính lạ thường. Trên thân cũng không trong truyền thuyết cái kia cô linh động chi ý. Lúc này nàng đứng ở trong sảnh, đôi mắt bên trong vẻ kinh hoàng nhảy vọt, mười ngón căng cứng, giống như chấn kinh bé thỏ trắng, làm cho người ta sinh thương. nhất là phía sau vị kia đã sớm ngưỡng mộ trong lòng nàng người trẻ tuổi Bành Vượng, như không phải phụ mẫu ngăn lại, sợ sớm đã đi tới Đinh Tĩnh bên người an ủi. Người có tu pháp tư chất. Tôn Hằng tại Đinh Tĩnh trước người dạ bước, chỉ hoan âm thanh mở miệng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Ta cũng không biết chính mình có hay không cái kia tư chất. Tiểu cô nương cúi đầu xuống, lặng lẽ mắt nhìn Tôn Hằng, thanh âm thấp nhỏ bé yếu ớt, như không phải hắn nhĩ lực kinh người, sợ còn nghe không rõ ràng. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục mở khẩu, 10 tuổi năm đó, có một cái đạo sĩ tha phương đi ngang qua Nhạn Phù Sơn, nhìn ta một chút, nói ta có tu pháp tư chất. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, nói, sau đó đâu? Đinh Tĩnh tiếp tục nhỏ giọng thì thầm mở miệng, sau đó hắn liền nói muốn thu ta làm đồ đệ, mang ta bái nhập một cái tên là Huyền Thanh môn tu pháp môn phái. Nhưng hắn bởi vì lúc đương thời chuyện mang theo, không thể mang theo ta, cho nên trước hết cho ta một bản bí tịch, để cho chính ta tu luyện, đã từng nói qua 2 năm hắn trở lại dẫn ta đi. Tôn Hằng ở một bên yên lặng gật đầu. Như thế rất phù hợp tiệm sách bên trong họa câu chuyện này tiết tấu, nhưng rất rõ ràng phía sau sinh ra biến hóa. Từ đó về sau, cái kia đạo sĩ tha phương liền không trở lại. Ừm. Đinh Tĩnh điểm nhẹ đầu tóc. Ngươi đã có tu pháp tư chất, hắn lại không có trở về, vậy sao ngươi không đi thử một chút đường tiên duyên? Tôn Hằng hiếu kỳ hỏi, xa không nói, chính là tại Trần Quận, cũng có Hiển Dương quán phong đạo trưởng tại. Chuyện này. Đinh Tĩnh tiếng nói chần chờ, lặng lẽ ngửa mặt lên bên trên, cũng hiện ra khó xử biểu lộ, vị kia đạo sĩ tha phương lúc đi thời gian, nói sợ hãi người khác phát hiện ta tu pháp tư chất, cướp đi bọn hắn Huyền Thanh môn đệ tử, cho nên thi pháp để cho ta linh giác không hiện. Trừ phi là chính hắn thi pháp giải trừ, hoặc là ta đem cái kia bí tịch bên trên công pháp tu tới viên mãn, mới có thể bài trừ. Vị kia đạo sĩ một đi không trở lại, cha ta đã từng mang theo ta đi qua Hiển Dương quán, nhưng bị người đuổi đến xuống tới. Tôn Hằng trong lòng trầm xuống, đã sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Hắn há to miệng, biểu lộ có chút cổ quái mở miệng, cái kia đạo sĩ tha phương chỉ cấp ngươi bí tịch, có hay không cùng nhà các ngươi đòi điểm ngân lượng loại hình. Đinh Tĩnh mặt hiện cười khổ. Hiển nhiên nàng cũng rõ ràng Tôn Hằng muốn nói cái gì. Đó chính là bọn họ ra bị người lừa. Hít sâu một hơi, Đinh Tĩnh nhắm mắt lại, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, vị đạo trưởng kia ngược lại là không có mở miệng muốn, nhưng cha ta lúc ấy đúng là cho hắn không ít ngân lượng chính là nghi trình. A, Tôn Hằng lắc đầu. Cái này lừa đảo ngược lại là lợi hại, gạt người tiền tài đều lừa gạt người khác cam tâm tình nguyện. Hắn xoay người, mang tới bút mực giấy nghiên, môn kia công pháp tên gọi là gì, ngươi viết ra. Ta xem một chút. Rõ. Đinh Tĩnh không có cự tuyệt, nhẹ nhàng bước chân, đi tới bên cạnh bàn, một bên ma sát nhẹ nghiên mực, một bên nhỏ giọng nói, đạo trưởng cho ta công pháp, gọi Huyền Thanh Diệu Pháp, ta mấy năm nay trong lúc rảnh rỗi cũng một mực tại tu luyện, mặc dù không tu ra đến cái gì pháp lực, nhưng cũng thai thính mắt tinh, hẳn là cũng không tính là gạt người công phu. Thật sao? Tôn Hằng đứng tại nàng bên cạnh, từ chối cho ý kiến mở miệng. Ừm. Đinh Tĩnh gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nâng bút chấm mực. Tại trên tờ giấy trắng viết, nàng đặt bút nhẹ nhàng chậm chạp, kiểu chữ ưu nhã, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, ngược lại là hiện ra không kém thư pháp tạo nghệ. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Đinh Tĩnh bên mặt, đột nhiên mở miệng, cha mẹ ngươi bọn hắn thế nào? A, Đinh Tĩnh cổ tay run lên, gương mặt xinh đẹp tái đi, sau đó chính là hai con ngươi một đỏ, bọn hắn nhị lao đã không có tin tức. Ừm, Tôn Hằng gật đầu, không có tin tức. Tỷ lệ rất lớn chính là không thể tránh được một kiếp này, lập tức thanh âm trầm dần, nói, nén bi thương. Tạ ơn Tôn công tử. Đinh Tĩnh khỏe miệng run run, túi đầu, lần nữa viết. Lại không nghĩ, Tôn Hằng tựa hồ chính là không muốn để cho nàng viết thuận lợi, đột nhiên mở miệng lần nữa, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Ta. Đinh Tĩnh cổ tay run lên, mực nước đã xẹt qua giấy trắng. Cẩn thận một chút. Tôn Hằng một mặt tiếc nuối lắc đầu, một lần nữa đổi một tờ giấy, viết lại một phần đi. Hắn nhìn xem Đinh Tĩnh, hai con ngươi không hề bận tâm. Nhưng chẳng biết tại sao, Đinh Tĩnh sắc mặt lại là tái đi, gượng cười hai tiếng, lúc này mới cúi đầu, thành thành thật thật viết. Tôn Hằng nhìn xem Đinh Tĩnh, cường đại ngũ giác, để cho hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được vị tiểu cô nương này nhịp tim tần suất. Cái này nói theo một cách khác, xem như một loại khác loại máy phát hiện nói dối. Vừa rồi tại viết văn tự thời điểm, Đinh Tĩnh nhịp tim cũng có chút không bình thường. Nàng không muốn nói với mình môn công pháp này. Nguyên bản Tôn Hằng đã cho là Đinh Tĩnh trong miệng cái kia đạo sĩ tha phương chính là cái lừa gạt, bây giờ xem tới, cũng là chưa hẳn. Ít nhất, môn công pháp này tất nhiên có khác huyền diệu. Bằng không, cũng sẽ không để Đinh Tĩnh dự định làm giả lừa gạt mình. Mà bây giờ bị chính mình cảnh cáo, khí tức uy áp tới người, nghĩ đến nàng cũng không dám làm giả. Thật lâu, sắc mặt trắng bệch đinh tĩnh mới chép lại xong công pháp, đem chừng ngàn lời trang giấy đưa cho Tôn Hằng. Quét mắt nhìn lại, Tôn Hằng liền không nhịn được nhíu chặt lông mày. Trời sinh vạn vật, thật tâm là linh, vật không vật, hình không hình. Ngàn chữ bên trong, mở lời 100 chữ, nói đúng linh giác. Ý nghĩa lời nói huyền huyền ảo ảo, tựa hồ thâm ý sâu sắc, nhưng nếu như tinh tế suy nghĩ, lại không có chút nào đọc được. Đem môn này huyền thanh diệu pháp nhìn một lần, thông quyển sách trên dưới, chính là không có dạy người thế nào cụ thể tu luyện. Chỉ có vài đoạn tu luyện thuật ngữ, cũng là miêu tả huyền huyền ảo ảo tâm linh càng ngộ. Nhưng lấy Tôn Hằng xem tới, loại vật này, lại thêm khó khăn làm giả. Nếu nhìn không ra công pháp có vấn đề gì, dứt khoát Tôn Hằng liền bỏ mặc, dù sao tu pháp người công pháp, chính mình hẳn là cũng không có cách nào tu luyện. Hắn để tờ giấy xuống, lần nữa nhìn về phía Đinh Tĩnh nói, ngươi về sau định làm như thế nào? Đinh Tĩnh cúi đầu, không dám nhìn tới Tôn Hằng ánh mắt, nhỏ giọng mở miệng, ta còn chưa nghĩ ra. Tĩnh nha đầu, ngươi ngốc ca. Phía sau một mực chú ý bên này tình huống Hoàng Đào đột nhiên khẽ gọi một thanh, bước nhanh đi tới Đinh Tĩnh bên cạnh, ngươi cái này tay chân lèo khèo, có thể đi làm cái gì? Đường sáng đang ở trước mắt, có Tôn sư phụ tại, chẳng lẽ còn có thể ủy khuất ngươi rồi? Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, vội vã mở miệng, Tôn sư phụ, ta nhìn ngươi trong nội viện này cũng không có người nào khác, có phải hay không cần cái chúc mừng hôn lễ nha hoàn loại hình? Mẹ! Không đợi những người khác mở miệng, bên kia người trẻ tuổi Bành Vượng đã gấp, hắn chán nổi gân xanh lên, tại phụ thân trong ngực bên trên nhảy xuống nhảy, nộ khí không thể ngăn chặn, ngươi đang nói cái gì? Tĩnh Nhi! Tĩnh Nhi sao có thể làm loại chuyện đó? Đinh Tĩnh cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân hình run rẩy tránh đi Hoàng Đào, hướng một bên chuyển đi. Tôn Hằng tướng mạo thường thường, mà lại mấy lần gặp mặt, đều là tại đe dọa nàng, trực diện Tôn Hằng nàng đều là tâm e sợ, lại thêm lừa gạt luận làm cái gì bồi dường nha hoàn. Ta chỗ này đúng là rất khoảng không. Chỉ bất quá, Tôn Hằng lại không dự định buông tha nàng, tiếp lấy Hoàng Đào câu chuyện nói, bất quá chúc mừng hôn lễ nha hoàn coi như xong, ngày bình thường quét dọn một chút nơi này viện là đi. Ừm, 1 tháng 8 tiền bạc, bao ăn bao ở, thế nào? Được a, được a. Không đợi Đinh Tĩnh mở miệng, Hoàng Đào đã liên tục không ngừng thay nàng đồng ý, tùy tiện còn đưa tay kéo Đinh Tĩnh, loại chuyện tốt này, ngươi đi nơi nào tìm? Ngươi cho rằng hiện tại hay là đi theo cha người thời điểm? 8 tiền bạc, không ít. Đúng rồi. Nói xong Đinh Tĩnh, Hoàng Đào lại là một mặt nịnh nọt nhìn về phía Tôn Hằng, Tôn sư phụ, không biết ngươi nơi này còn thiếu hay không những người khác? Ta biết làm cơm. Vừa vặn. Tôn Hằng gật đầu, ta chỗ này xác thực cần một cái đầu bếp. Hắn hơi hơi quay người, hướng phía Hoàng Đào trượng phu nhìn lại, còn thiếu một cái canh cổng. Nếu như các ngươi phu phụ nguyện ý cùng đi mà nói, 1 tháng 2 lượng bạc, thế nào? Hảo. Tốt. Lúc này Hoàng Đào, thân hình kích động run nhẹ nhẹ, sớm đã nói không nên lời lời gì tới. Vậy con của chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho hắn không có chỗ a. Ngược lại là Bành Đồ phu, còn tại quan tâm nhà mình nhi từ chỗ. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn như vậy lớn, chẳng lẽ còn muốn các ngươi nuôi? Tam Hà bang bên trong chuyện này còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần chịu ra sức, đừng nói nuôi sống một cái hắn, chính là nuôi sống các ngươi một nhà ba người cũng không phải vấn đề gì. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa nhìn về phía rụt lại thân thể Đinh Tĩnh. Ví như nàng không có tu pháp thiên phú, cũng bất quá là thêm một cái kiếm sống khẩu. Mà nếu như nàng có, đó chính là đầu cơ kiếm lợi. Chương 124, yên lặng. Đêm khuya, ồn ào náo động một ngày Trần quận cuối cùng lại hướng đỉnh cấm đi lại ban đêm nghiêm lệnh phía dưới, dần dần yên tĩnh lại. Nhạn phù phái cấu kết ma môn sự tình, bây giờ đã rơi vào hồi cuối. Nhưng dư ba ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu. Nhạn phù phái chỉnh thể hủy diệt, tử thương hầu như không còn đương nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là Tam Hà Bang, theo Tôn Hằng biết, liền có 2 vị nội khí viên mãn cao thủ mất mạng Nhạn Phù Sơn. Trong đó một vị hay là Bắc Hà Đường đường chủ. Mặt khác nhất lưu cao thủ, tử thương người càng nhiều. Về phần nhị lưu thậm chí tam lưu nhân vật, tại người bị thương hết thảy bất kể tình huống dưới, giảm quân số cũng chừng 2 thành. Giang gia chiếm cứ địa phương tuy ít, nhưng bị người tận lực nhằm vào, lần này đồng dạng cũng là tử thương thảm trọng. Thế lực lớn còn như vậy, mặt khác tham dự vào phân tán nhân vật, kết cục liền có thể nghĩ mà biết. Tổng thể mà nói, sau trận này qua đi, Trần quận nội khí cao thủ tử thương thảm trọng, giảm quân số hơn phân nửa. Chuyện này đối với triều đình mà nói, là chuyện tốt. Mấy cái này nội khí cao thủ, thường thường dùng võ phạm úy, vô pháp vô thiên, lần này mượn nhờ Nhạn Phù phái tay diệt sát, vừa tùy tâm ý. Ít nhất lui về phía sau mấy năm, Trần quận tình thế đều sẽ bình ổn rất nhiều. Mà tất cả thế lực lớn như thế phấn đấu quên mình chém giết đánh nhau chết sống, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ tốt. Nhạn Phù phái mấy trăm năm tích xúc, đều bị chia cắt không còn một mảnh. Những vật tư này bị tiêu hóa về sau, cũng sẽ trong tương lai mấy năm, mười mấy năm bên trong, liên tục không ngừng bồi dưỡng được mới nội khí cao thủ. Thậm chí là nhị lưu, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Giống như bây giờ Tam Hà Bang bên trong, chỉ cần không người chết, cơ hồ đều có thể đạt được có giá trị không nhỏ ban thưởng. Ban thưởng bao quát lại không giới hạn trong công pháp, đan dược, binh khí, kim ngân, nữ nhân, phòng ốc vân vân. Bảnh. Đêm, hậu viện, trong mật thất. Tôn Hằng xốc lên sàn nhà, đem một cái đại hào hòm gỗ từ phía dưới xách ra. Cách. Mở ra khóa chụp, xốc lên nắp hòm, xếp chồng chất chỉnh tề một chồng chồng chất vật tư vào hết tầm mắt. Đầu tiên là một cây đao. Trôi đao thanh long thổ châu, lưới đao vân vân đồ hội, vũ động ở giữa hàn quang ẩn ẩn, sát khí bức người. Tôn Hằng hỏi tham qua trong bang tinh thông binh khí nhân vật, tại Trần quận giang hồ bên trong, cũng không có loại này đặc thù bảo đao. Rất có thể, đao này từ lúc đúc thành về sau, liền chưa hiện thế qua. Ngươi về sau liền gọi Vân Long đao đi. Một tay vung khẽ, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tôn Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, liền đem Vân Long đao để ở một bên. Ngoại trừ bảo đao bên ngoài, còn có bảo y thì hai kiện song song bày ra. Một trong số đó là từ trên thân vi bất phàm được đến, màu sắc vàng nhạt, giống như là một loại nào đó kim loại, nhưng kỳ thật nó là lấy một loại nào đó kỳ rắn vỏ ngoài, trải qua cao nhân tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Cái này bảo y thì tên là Kim Mạng Y Diệ, đao kiếm bất thường, thủy hỏa bất xâm, liền xem như nhất lưu cao thủ, cầm trong tay lưỡi dao toàn lực chém vào, cũng vô pháp tổn thương. Một kiện khác đen nhánh vô cùng, có thể bao khỏa toàn thân, dĩ nhiên chính là trọng huyền bảo y diệ. Cái này bảo y diệ lấy một loại kỳ lạ tơ nhện bệnh mà thành, nặng đến 400 cân, mặc lên người, giống như chụp vào một thân trọng giáp, lực phòng ngự 10 phần. Đương nhiên, vật này nặng nề, có thể mặc nó vào sợ cũng không nhiều, mà muốn mặc nó vào còn tự do di động, sợ là bây giờ Tôn Hằng đều có chút miễn cưỡng. Tinh tế vướt ve một lần hai kiện bảo y diệ, Tôn Hằng ổn ổn tâm thần, lần nữa đem bọn nó buông xuống. Sau đó là một chút tán toái ngân lượng, châu báu ngọc thạch. Toàn bộ chuyển đổi thành ngân lượng mà nói, hẳn là chừng 7-8 ngàn lượng trái phải, tăng thêm Tôn Hằng vốn có tài phú, bây giờ hắn tài sản đã đột phá 1 vạn lượng bạch ngân đại quan. Khoản này bạc có thể đủ chèo chống Trần quận một cái không nhỏ gia tộc nhiều năm vận chuyển cần thiết, bây giờ toàn bộ cho hắn tất cả. Kim ngân tuy tốt, Tôn Hằng cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền lấy ra để ở một bên. Đờ cờ chuyện ở hát. Đây là từ Thiệu An cùng Đoạt Mệnh Song Thương Điêu Văn Tĩnh trong tay được đến. Trong hộp sắt đặt vào 8 bình đan dược, trải qua Tôn Hằng mấy ngày nay đủ loại nghe ngóng, bây giờ cũng có thể đem bên trong đan dược toàn bộ phân biệt. Ngưng khí đan 1 bình, tổng 10 hạt, hiệu quả cùng Tam Hà Bang tụ khí tán tương tự, nghe nói công hiệu còn hơi mạnh lên một điểm. Ngũ Hoàn đan 4 bình, tam lưu nội khí có thể dùng. Hiệu dụng so Tam Hà Bang giá trị 50 lượng bạc Hoàng Long đan còn mạnh hơn, nhưng so ra kém 100 lạng bạc dòng 1 viên ẩn linh đan. Một cái bình nhỏ 18 viên đan dược, 4 bình, chừng 72 viên. Những đan dược này, đủ để đem 2 vị sơ nhập nội khí người, đống đến tam lưu đỉnh phong cảnh giới. Ngoài ra còn có ngưng bích đan 1 bình, có thể thuần hóa nội khí, để cho tam lưu đỉnh phong có cơ hội xung kích kỳ kinh bắt mạch. Phá mạch đan 1 bình, công như kỳ danh, trợ nhị lưu cao thủ đả thông kỳ kinh bắt mạch sử dụng, 15 viên. Đây là một thành bộ nội khí đan dược, có thể đủ bồi dưỡng ra 1-2 vị nhị lưu cao thủ. Về phần cuối cùng 1 bình đan dược, Tôn Hằng tay cầm 1 viên đỏ bừng như máu viên đan dược đặt ở trước mắt, hai mắt nheo lại, trong miệng thì thào, huyết tùy đan. 10 hạt huyết tùy đan. Nội khí đan dược, phục dụng cũng không có bao nhiêu tính kháng dược, chỉ cần kinh mạch có thể tiếp nhận, đều có thể luyện hóa dược lực chuyển hóa làm nội khí. Cũng là bởi vì cái này mới có rất nhiều tuổi còn trẻ tam lưu đỉnh phong cao thủ, thậm chí là nhị lưu cao thủ. Nhưng nhục thân khác biệt, nhục thân cường hóa tới trình độ nhất định, đan dược hiệu dụng liền càng ngày càng yếu. Nhưng, cũng không phải là không có hiệu quả. Có lẽ, 10 hạt huyết tùy đan, có thể làm cho mình tầng thứ 5 viên mãn kim thân công, tiến thêm một bước cũng khó nói. Tay cầm đan dược, Tôn Hằng cảm xúc nhấp nhô nửa ngày, mới nhẹ nhàng buông xuống, đem hộp sắt để ở một bên. Cuối cùng, trong dương còn lại chỉ có cái kia một chồng chồng chất thư tịch. Hết thể 63 bản thư tịch, trong đó có 50 bản là võ học bí tịch, nội khí cảnh giới thì chỉ có 11 bản. Mà cái này 11 bản, còn bao gồm Trạm Phong Thập Thất Thức, Thiên Lý Nhất Phủ Bình cùng Thất Tuyệt Trưởng. Đại bộ phận đều là luyện thể cảnh giới võ học, đối nội khí cao thủ mà nói, cũng không đại dụng. Nhưng đối Tôn Hằng mà nói, lại là chưa hẳn. Hắn nhục thân thiên phú, để cho hắn đối công pháp luyện thể nắm giữ tốc độ siêu việt thường nhân tưởng tượng. Mà lại, luyện thể võ kỹ, cũng chưa chắc không có chỗ thích hợp. 50 bản bí tịch, từng cái bày ra ở trước mắt. Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, khẽ động không phải nhìn xem trước mặt những sách vở này. Hắn hiểu được, mình cùng những người khác khác biệt. Hắn con đường phía trước, đang ở trước mắt những này mặt khác nội khí tu sĩ bỏ đi như giày rách trong sách quý. Phù Đãng Sơn, Quỷ Sầu Huyên. Diệp Huyền thân như linh viên, tại vách núi treo leo ở giữa leo lên bay vọt, tốc độ kinh người. Ào ào ào. Dây leo run run, hắn đã chui vào trong một cái sơn động. Sư phụ. Diệp Huyền chấn động rất xuống phía sau bao khỏa, từng cái nhuốm máu lệnh bài lách cách rơi xuống mặt đất. Kia là nhạn phù phái tất cả sơn phong chi chủ, hộ pháp trưởng lão lệnh bài. May mắn không làm được mệnh. Diệp Huyền quỳ một chân trên đất, sắc mặt hưng phấn mở miệng, nhạn phù phái đã triệt để hủy diệt, tiết ra càng là không một người đào thoát. Tốt, tốt. Sơn động nội bộ, kề sát đá núi thiên tản tẩu bờ môi run run, hai mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất lệnh bài. Đại thù đến báo. Lao phu chết cũng không tiếc. Sư phụ. Diệp Huyền nhướng mày, chúng ta có thể mời danh y đi đến cho ngài nhìn xem, có lẽ, có thể thoát khỏi cái này huyết hành thảo cũng khó nói. Vô dụng. Thiên tàn tẩu nhẹ nhàng lắc đầu, vật này cùng ta đã tính mệnh tương liên. Lại nói, coi như thoát khỏi nó, ta cũng thành một tên phế nhân, ra ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng bằng. Hắn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trên mặt toát ra hiền hòa chi ý, ta một thân công lực, lãng phí đáng tiếc, huyết hành thảo vẫn muốn, lại không thể được, bây giờ liền cho nó, đợi cho kết xuất huyết long quả, cũng có thể giúp ngươi một tay, thành tựu tiên thiên. Sư phụ. Diệp Huyền biến sắc. Không cần nhiều lời. Thiên tàn tẩu biến sắc, ta biết ngươi lòng mang oán hận, nhưng Giang gia chính là tiên môn dị tộc, nội tình thâm hậu, không thành tiên thiên, ngươi là báo không được thủ. Mà ngươi trước kia mượn nhờ cửu khiếu đan nhanh chóng tiến cấp nội khí viên mãn, nhưng dù sao vết thương kinh mạch, không cách nào lại tiến một bước, cũng chỉ có như thế, mới có thể phục hồi như cũ. Sư phụ, không cần nhiều lời. Thiên tàn tẩu ngửa đầu thét dài, Trương Huyền Nghiệp, người sống một đời, ân cửu hai chữ. Người ta có nảy duyên phận, nên như thế. Ha ha. Ha ha. Đại thù đến báo. Ta đã vừa lòng thỏa ý, huyết hành thảo, tiếp lấy. Tê tê thanh âm, vang vọng sơn động. Một lát sau, một bộ thây khô kề đá núi, nghiêng đến cùng, mà một viên kỳ dị trái cây, thì tại dưới người hắn hiện hiện. Miên Nguyệt Lâu. Triệu Minh Nghĩa cởi trường sam, ở trần, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở viên doanh tụ trước người. Vật này tên là Giao Châu. Viên doanh tụ nhận ủy thác ba cái ánh quang lấp lóe bảo châu, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, đem nó đánh vào trong cơ thể ngươi. Có thể tăng ngươi linh tính, một chút ngày xưa làm không được chuyện, cũng có thể làm được. Vật này chính là nội môn sư tỷ ban thưởng, ngươi có thể tuyệt đối không thể phụ lòng sư môn đối ngươi kỳ vọng. Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu, Minh Nghĩa không dám. Vậy thì tốt, đợi chút nữa sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Viên doanh tụ nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, ba cái giao châu đã bắn về phía Triệu Minh Nghĩa mi tâm, tim, đan điền, giao châu cùng gia thị tiếp xúc, lúc này hòa tan. Lặng yên không một tiếng động hướng phía trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ừm. Bị đau âm thanh, trong phòng vang lên. Một đêm này, quận thành yên tĩnh, nhưng mạch nước ngầm phun trào chưa hề dừng. Chương 125, 45. Trong thạch thất, sấm rền nhấp nô. Tôn Hằng chân đạp đại địa, thân mang nặng đến 400 cân trọng huyền bảo y yể, hai tay nắm tay, run vai bổ xuống. Cuồng phong gào thét mà tới, bị trọng quyền mang theo, như là cự chủ y, hướng phía dưới nền đá xanh rơi đập. Nghiêng người. Văn Hung biến quyền thành trưởng, trưởng phong gào thét, một dạng sóng lớn bài sơn đảo hải vọt tới, đem ở xa hơn 10 mét có hơn bó đuốc đều áp đảo xuống dưới. Đây là một chỗ to lớn thạch thất, dài rộng đều chừng 10 trượng. To như vậy trong thạch thất, chỉ có ánh nến thiêu đốt, Tôn Hằng một người đứng ở trong đó, vốn nên lộ vẻ rộng rãi bao la mới đúng. Mà sự thật lại không phải như thế. Dáng người thon dài, không hiện quá mức khôi ngô Tôn Hằng đứng ở thạch thất bên trong, lại như một vị kình thiên đạp đất như người khổng lồ, nhất cử nhất động đều để lấy khổng lồ thạch thất phát ra nhỏ bé run rẩy. Giữa sân hắn, động tác chậm chạp, nhưng giơ tay nhấc chân, lại phảng phất kéo theo một tòa núi lớn. Chân giẫm một cái, đại địa rung động ầm ầm. Tay run một cái, cuồng phong như sấm rền gào thét. Hắn thân ảnh, tựa hồ áp đảo cái này to lớn thạch thất, thân hình ngưỡn một cái, giống như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây, khí thế che đậy mặt trời. Một tay ép xuống, tựa như không trung rủ xuống, trải rộng toàn bộ thạch thất mấy chục thanh bó đuốc, cùng nhau cúi đầu. Rơi xuống trưởng kình kinh thiên hám địa, chí cương chí dương, nhưng theo cổ tay hắn lắc một cái, lại hóa thành lượn quanh chỉ nhu hòa, thư giãn vô cùng hướng phía bốn phía tán đi. Mà cái kia ép xuống hỏa diễm, cũng theo đó vặn vẹo biến hình, như xoắn ốc, như mũi tên, không phải trường hợp cá biệt. Tôn Hằng nhất cử nhất động, đều kéo theo trong cả căn phòng khí lưu, vô hình lực đạo, theo hắn động tác, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Ví như có tinh thông quyền pháp người nhìn đến màn này, tất nhiên sẽ hoảng sợ muốn tuyệt. Đây là đem võ kỹ luyện vào cốt tủy. ý cảnh dung nhập quyền pháp, kinh lực thông huyền vào hóa cảnh giới chi cao. Đem quyền pháp luyện đến cảnh giới như thế, đã là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Dù cho lại bình thường quyền pháp, tại hắn trong tay, cũng có thể có được siêu phàm thoát tục chi lực. Võ giả thường nói kinh lực nhập vi, đã là hóa thành bình thường, trong lúc phất tay, lại không sơ hở. Vù vù. Chẳng biết lúc nào, thạch thất góc nhỏ bên trong Vân Long Bảo đao bắt đầu hơi run rẩy. Thân đao va chạm đá xanh, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Bành. Giữa sân Tôn Hàng đạp chân xuống, một tay biên chảo, đột nhiên rôi ra. Đao đến. Bạch. Vân Long Bảo đao đông dưng vọt lên, hóa thành một đạo thẳng tắp vùi đầu vào Tôn Hàng trong lòng bàn tay. Len keng. Trường đao tới tay, âm thanh nhẹ rung động, tranh minh không dứt, phảng phất là đang mong đợi cái gì. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, trường đao đụng chạm hư không. Giữa sân trầm ung dung lắc lư thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, nguyên điệu tàn ảnh tồn tại, mà Tôn Hàng đã là đi tới ba trượng có hơn. Thân ảnh liền một mạch chớp động, mới vừa rồi còn khí thôn sơn hà chi thế hắn, phảng phất hóa thành một đạo mị ảnh. Thân pháp biến hóa, vô thanh vô tức, động tác mau lẹ, nhanh chóng không thể nắm lấy, nặng đến mấy trăm cân trọng huyền bảo y, vào lúc này tựa hồ cũng cùng không có trọng lượng. Trường đao vũ động, hàn quang lấp lóe, sơ mà còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh, về sau càng múa càng nhanh, chỉ gặp hàn quang một mảnh, đao quang toàn trường, bóng người đều không. Đao ảnh như tuyết lạnh, ở thạch thất bên trong qua lại cuộn cuộn, quang ảnh càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng là tại bốn phía mang ra từng tia từng sợi màu trắng đường cong. Kia là mang theo kình phong ngưng tụ mà ra phong tuyến. Không phải là vật thật, lại giống nhau có thể gọt sắt đồng tâm. Theo trường đao vũ động càng ngày càng nhanh, cái kia phong tuyến cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, sau cùng tựa như tia liễu, vòng quanh đao quang kia qua lại vũ động. TT. Phong thanh kỳ dị, không có vừa rồi sóng lớn cuồn cuộn, nhưng phong tuyến những nơi đi qua, cứng rắn nền đá xanh lúc này liền bị vạch ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Vâng. Một đoạn thời khắc, giữa sân đao ảnh dừng lại, một đạo bạch quang nhanh như lưu tình bắn về phía mấy trượng có hơn. Tốc độ chi khoái, đối lại nó dừng lại về sau, còn có tàn ảnh chú lưu hư không bên trong. Xoẹt xẹt. Thanh âm chói tai ở thạch thất bên trong vang lên, trường đao khoảng cách vách đá chừng hơn một trượng, lại có một đạo sâu sắc vết đao khắc họa trên đó, sâu đến vài thước. Nên phong nhất đao chạm. Hô. Tựa như thanh phong lay động, trường đao đao quang chớp liên tục. Đao quang kia đánh rất tàn phong, trong nháy mắt chớp liên tục, vô số đạo vết đao đã lít nha lít nhít hiện lên ở rộng vài trượng trên thạch bích. Vết đao không thể ghi đếm. Truy phong loạn vũ. Đinh. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng vang nhỏ, Tôn Hằng thân hình khẽ động, trường đao trong tay đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bảy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở xa hơn một trượng có hơn một chỗ anh đến đột nhiên trì trệ, hỏa diễm đỉnh chỉ lắc lư. Bành. Một thanh bạo hưởng, bó đuốc kia tại chỗ vỡ ra. Nghịch phong thất sát thức. Thu hồi trường đao, Tôn Hằng thật dài bật hơi, toàn thân trên dưới cái kia lăng lệ đao ý, cũng tận số thu liễm không thấy, một đôi mắt, cũng dần dần hóa lạnh nhạt. Phảng phất vừa rồi cái kia tiết thiên chi thế, chạm phong chi huy, chỉ là một trận ảo giác. 4 năm. Bây giờ Tôn Hằng đã tuổi tròn 20. Vóc người lại hơi cao lớn hơn một chút, làn da bởi vì công pháp nguyên cớ, trở nên hơi vàng, lộ ra cố cổ kính chi ý. Trên cằm có chút sợi râu, diện mạo cũng không tại ngây ngô, chỉ có ánh mắt còn cùng 4 năm trước, không thay đổi dự tính ban đầu. 4 năm nay, hắn nhiều mặt thu nạp, xem khắp lưu truyền tại Trần Quận đủ loại luyện thể võ kỹ. Quyền trường tối chịu. Đao thương kiếm kích, đúa dịu đao xoa, không luận võ học phẩm giai cao thấp, chỉ cần có thể đạt được, hắn cũng sẽ ở trên thân từng cái diễn luyện. Không gì sánh kịp nhục thân thiên phú, võ học cao thâm tu dưỡng, để cho hắn có thể tại trong vòng một ngày đem võ kỹ tu luyện thuần thục, trong vòng 7 ngày dung nhập cốt tủy. Trên trăm võ kỹ, đủ loại công pháp, Tôn Hằng ngày ngày diễn luyện, một ngày không ngớt, chờ mong lấy từ đó tìm ra một đầu thích hợp bản thân con đường. Chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng tập luyện quyền pháp thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động. Đủ loại công pháp trong nháy mắt dung hội quán thông, trước kia sở học giống như róc rách như nước chảy, toàn bộ dung nhập nhục thân. Từ ngày đó về sau, hắn quyền trưởng biến hóa, lại lên một tầng nữa. Bây giờ quay đầu đến xem những cái kia công pháp luyện thể, tinh vi nơi, không hợp nơi, chỗ sơ hở, từng cái vào hết đôi mắt, nhìn một cái không sót gì. Vạn pháp xem hết, kinh nhập thông huyền. Từ đó, Tôn Hằng nhục thân cận chiến, đã là bước vào vô số người tập võ tha thiết ước mơ cảnh giới chi cao. Về phần đao pháp, nội khí cảm giác trì độn, công pháp dung hội quán thông, để cho Tôn Hằng đi ra một cái cùng người khác hoàn toàn khác biệt con đường. Kiếp trước một câu nói hiển hiện não hải. Thiên hạ võ công, không gì không phá, không nhanh không phá. Nếu chính mình bên ngoài vô pháp làm được nội khí ngoại phóng đủ loại tinh vi biến hóa, sao không chỉ truy cầu một điểm? Đó chính là nhanh. nhanh đến để cho đối thủ không kịp phản ứng, nhanh đến cực hạn, mặc ngươi kình khí bách biến, ta đương nhiên một đao phá đi. Từ đó về sau, Trảm Phong Thập Thất Thức bị hắn đổi thành 7 thức, bây giờ, càng là chỉ có 3 thức. Đứng ở trong thạch thất, Tôn Hằng chậm chạp thổ tức, nhanh chóng nhấp nhô lồng ngực, dần dần bình phục. Những năm gần đây, hắn phục đan dược, luyện nội khí, tráng thân cốt, không có một khắc thư giãn. Tại 2 năm trước, hắn đã quán thông thập nhị chính kinh, bắt đầu thử nghiệm xung kích kỳ kinh bắt mạch. Hiện nay, có phá mạch đan trợ giúp, hắn đã là đả thông 2 đầu kỳ kinh. Tiến cấp nhị lưu cao thủ cảnh giới, nội khí tổng lượng cũng không tăng thêm bao nhiêu, mà là trở nên càng thêm tinh thuần, điều khiển cũng càng phát ra tùy tâm sở dụng. Một ít cường hãn công pháp, cũng chỉ có tại bực này cảnh giới, mới có thể thi triển. Kỳ kinh bắt mạch, mỗi đả thông một đầu, Tôn Hằng cũng cảm giác thân thể mình nhẹ đi nhiều, đối với ngoại giới cảm giác, cũng rõ ràng rất nhiều. Tựa hồ, hắn nhục thân đang thông qua loại này tu hành, bắt đầu tẩy đi cái kia nhiễm ô trọc chi khí, từng bước một hướng phía tiên thiên cảnh giới tới gần. Về phần nhục thân, mặc dù phục dụng cái kia 10 hạt huyết tùy đan, nhục thể cường độ lại tăng một bậc, nhưng vẫn như cũ không thể đột phá đến kim thân công tầng thứ 6. Cho đến hắn tiến cấp nhị lưu, nội khí trở nên tinh thuần, kim thân công mượn nhờ nội khí chi lực, mới một cách tự nhiên tiến cấp. Tầng thứ 6 kim thân công. 4 năm trước chỉ có Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ đạt đến, bây giờ thì đổi thành Tôn Hằng. Trần Quận bên trong, đơn thuần nhục thân mạnh. Tôn Hằng tự nhận thứ 2, sợ là không ai dám nhận đệ nhất. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng khoác lên y lìa phục, di chuyển bước chân, một tay đẩy ra mật thất cửa đá. Ngoài cửa, một vị hơn 30 tuổi nam tử trung niên đang không người chờ. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, hắn vội vàng ân cần nên đón tới, Tôn hộ pháp, ngươi đi ra. Người này tên là Nhâm Viễn, dáng người gầy còm, bộ dáng xấu xí, tính tình khéo đưa đẩy, là vị tam lưu nhân vật đứng đầu, hiện nay tại Tôn Hằng thủ hạ làm việc. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, nhìn về phía đối phương, sớm như vậy tới, có việc. Là anh hùng yến chuyện. Nhâm Viễn tử trong ngực móc ra một tấm thiếp mời, hai tay nâng hiện lên đến Tôn Hằng trước mặt, trong bang tuyển ngài làm cửa thứ 2 lan quan nhân. Nha. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái kia khố phòng mất trộm án, người nào chịu trách nhiệm? Bây giờ hắn đã gia nhập Tam Hà bang chấp pháp đường, mà lại nhận một cái gần đây 2 năm mới ra chức vị. Hộ pháp. Cấp bậc ở vào chính phó đường chủ phía dưới, một đám chấp sự phía trên, quyền thế cực lớn, cũng hiện ra Tam Hà bang đối với hắn coi trọng. Nhân viên chắp tay trả lời, mất trộm án có nha môn phụ trách, có tiến độ sẽ thông báo cho chúng ta. Anh hùng yến là dương danh cơ hội tốt, hộ pháp có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ừm, đúng, anh hùng yến 3 cửa ải, ta phụ trách cửa thứ 2. Cửa thứ 3 lan quan nhân là ai? Là Nguyễn gia lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương tiểu thư. Lãnh kiếm khách. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, anh hùng yến. Ánh bình minh vừa ló dạng, chân quận cửa thành mở rộng, đám người rộn rộn ràng ràng tràn vào thành trì bên trong, bắt đầu mới tinh một ngày. Cùng ngày xưa khác biệt, hiện nay trên đường cái có nhiều cong đao đeo kiếm chi nhân, quán rượu trong quán trà, thảo luận cũng phần lớn là một chuyện. Anh hùng yến. Anh hùng yến là Tam Hà bang một cái truyền thống, cách mỗi 3 năm, Tam Hà bang bang chủ liền sẽ mở tiệc chiêu đãi trong bang quần hùng, phong thưởng trong đó kiệt xuất nhân tài. Nhưng lần trước anh hùng yến, Tam Hà bang bang chủ Dư Tịnh Thạch thay đổi ngày xưa quy củ, không chỉ mở tiệc chiêu đãi trong bang đám người, mà lại mời chào quần hùng, đem anh hùng thiếp tặng đến Trần Quận các vị nổi danh nhân vật trong tay. Trên yến hội, còn trước mặt mọi người chọn lựa lúc ấy đám người công nhận Trần Quận xuất sắc nhất 4 vị tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng tặng cùng hậu lễ. Hàng thật giá thật hậu lễ. Đủ để cho tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ. Mà vậy 4 vị kiệt xuất người trẻ tuổi, cũng được xưng là Trần Quận thế hệ trẻ tuổi tứ đại cao thủ. Kể từ lúc đó, Tam Hà bang anh hùng yến liền không còn là nó một nhà sự tình, mà là thành Trần Quận một lần quân hoan. Dự tiệc chi nhân, nhất định là các nơi anh hùng hào kiệt. Nhưng anh hùng thiếp rốt cuộc có số. Vì lấy cường tráng nhà mình thanh thế, lại không lạnh giang hồ đám người chi tâm, cho nên Tam Hà bang trên anh hùng yến lại thiết hạ khảo nghiệm cửa ải. Không có anh hùng thiếp còn muốn tham gia anh hùng yến chi nhân, đều có thể khiêu chiến lan quan chi nhân, chỉ cần khiêu chiến thành công, đều có thể đi vào. Cửa ải hết thể có 3 cái. Trên đường cái, một vị cầm trong tay quạt xếp thư sinh vừa đi vừa nói, cửa thứ nhất chặn đường là tam lưu nhân vật bên trong hào thủ, lấy các huynh đệ bản sự, tự nhiên không đáng kể. Tại thư sinh bên cạnh, là một vị nghiêng thai lắng nghe người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sắc mặt chất phác, một thanh vải xám đoản đả phục sức, trong đám người không chút nào thu hút, chỉ có một đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra cô linh động chi ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Cát Tân Vũ nhẹ lồng ngực, giống như nhẹ nhàng thở ra, có thể vào là được, dạng này gia sư liền nói không ra cái gì. Các huynh đệ, ta đây sẽ phải nói ngươi. Thế giờ, UINCUATUINET thư sinh vừa thu lại quạt xếp, mặt hiện không vui mở miệng, Trần Tiền Bối một đời tự ngạo, tuyệt không chịu làm kẻ dưới, ngươi sao có thể qua cửa thứ nhất liền thỏa mãn. Lại nói, thông qua cửa thứ nhất, chỉ bất quá có tư cách đi vào ngoại viện dùng nữa, nhưng tham gia nội viện chính xác anh Hùng Yến, vẫn còn không đủ tư cách. Đầy đủ. Cắt Tân nhẹ lay động đầu tóc, ta có tự mình hiểu lấy, cửa thứ nhất chính là tam lưu hảo thủ, cửa thứ hai chẳng phải là nhị lưu nhân vật. Ta sợ có phải hay không đối thủ. Hắn mặc dù lời sợ, nhưng trong lúc biểu lộ cũng không có bao nhiêu e ngại. Tựa hồ nhị lưu cao thủ, với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì nhân vật cường thế. Các huynh đệ, người trước kia được kỳ ngộ, tự nhiên so với thường nhân nhiều một cái giáp nội khí tích lũy, bây giờ cũng là nhị lưu cao thủ a. Thư sinh bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương, dừng một chút, mới tiếp tục nói, mà lại, chỉ cần là đả thông cửa thứ hai, Tam Hà Bang đều sẽ có 50 lượng bạch ngân đưa tặng. 50 lượng bạc. Cắt Tân bước chân dừng lại, hai mắt đột nhiên mở to, La huynh lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật. La Nghị im lặng trợn trắng mắt, đối một vị nhị lưu cao thủ mà nói, 50 lượng bạc, sợ là không vài cái có thể thấy vừa mắt. Ngoại trừ vị này thở nhỏ khốn cùng Cắt Tân. Vậy La huynh có biết, cửa thứ hai chặn đường người là ai? La Phong trầm tư chỉ chốc lát, mới chỉ hoan âm thanh mở miệng, theo lý thuyết, cửa thứ hai chặn đường người sẽ là tam lưu đỉnh phong hoặc là sơ nhập nhị lưu cao thủ. Tam Hà Bang nếu muốn hiển lộ rõ ràng nhà mình uy phong, chặn đường chi nhân niên kỷ liền tuyệt sẽ không quá lớn. Theo ta thấy, Tam Hà Bang Trạm Phong cùng Đao Tôn Hằng, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong cùng lúc xuất hiện cơ hội lớn nhất. Cắt Tân trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong ta biết, vị kia Trạm Phong cùng Đao là ai? Vị này a? La Phong cười đắc ý, mở ra trong tay quả xếp, cười nói, vị này là năm ngoái mới ra mặt một vị cao thủ trẻ tuổi, trong ngày thường cũng không xuất chúng. Nhưng ở Tam Hà Bang vây giết cái sơn quần đạo thời điểm, lại là tại chỗ chém giết một vị nhị lưu cao thủ. Cứ nghe, kẻ này bây giờ cũng bất quá vừa vặn tuổi tròn 20, nhưng thập nhị chính kinh đã toàn bộ quán thông, về phần có hay không bắt đầu xung kích kỳ kinh bắt mạch, liền không được biết rồi. Có thể giết chết nhị lưu cao thủ. Cắt Tân sắc mặt tái đi, ánh mắt đã có chút chần chờ, bằng không vẫn là thôi đi, 50 lượng bạc, nhưng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Người sợ cái gì? La Phong có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, cái này lại không phải sinh tử chém giết, điểm đến là rừng, dưới con mắt mọi người ra tay giết người, liền xem như Tam Hà Bang, hắn cũng không dám a. Dạng này a. Cắt Tân hai mắt sáng lên, nếu như thế, vậy đã thông cửa ải cuối cùng, có phải hay không còn có khen thưởng? La Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, là có không sai, 100 lượng bạc, bất quá có thể qua cửa ải cuối cùng, hầu như đều là nhất lưu cao thủ, làm sao lại không có mời thiếp? Toàn bộ Trần quận nhất lưu cao thủ mới bao nhiêu? Bực này nhân vật, Tam Hà Bang anh hùng thiếp, sớm liền sẽ đưa đến bọn hắn phụ thượng. Nghe được 100 lượng bạc, Cắt Tân đã đem những lời khác tất cả đều mang tính lựa chọn lãng quên, vội vàng nói, vậy La Huynh có biết cửa ải cuối cùng Lan Quan Nhân là ai? Ta đây thật đúng là biết rõ. La Phong trong tay quạt xếp vô nhẹ lòng bàn tay, là lần trước Trần quận tứ đại tài tuấn một trong lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương, nàng tuy là nhị lưu nhân vật, lại từng có kiếm trảm nhất lưu cao thủ chiến tích. Cắt huynh đệ muốn đi thử một chút. Lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Cắt Tân sắc mặt tái đi, lúc này cuống quýt lắc đầu, cái kia nữ sát tinh, ta cũng không dám trêu chọc. Ừm. Cắt Tân biểu lộ, ngược lại để La Nghị sững sờ, thế nào? Ngươi biết vị kia? Ta nghe nói, đây chính là một vị mỹ nữ. Là mỹ nữ mới càng đáng sợ. Cắt Tân khỏe miệng giật một cái, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy sát tính nặng như vậy nữ nhân. Ngươi không biết, chật chật. Hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Bắt đầu. Phía trước, đột nhiên vang lên liên tiếp ồn ào thanh âm. Người chung quanh lưu đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào, lại thêm có chút công phu tốt, thậm chí vận chuyển khinh công, thẳng vọt cao mà đi, không để ý chút nào dưới chân đầu người. Một nháy mắt, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. 3. La Nghị vừa thu lại quạt xếp, nghiêng đầu hướng Cắt Tân cười nói, Cắt huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã cất bước hướng phía trước bước đi. Hắn bộ pháp rõ ràng xem ra cực kỳ chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, hắn đã là hiện lên đạo đạo bóng người, không nhanh không chậm lại vẫn cứ đem tất cả mọi người lưu tại sau lưng. Cắt Tân nhún vai, dưới chân một điểm, trên mặt đất liên hoa khí kình bộ phát, nâng hắn hướng phía trước bước đi, tốc độ cùng đối phương so sánh, cũng là không chậm chút nào. Theo dòng người, cũng không lâu lắm, hai người đã đi tới một chỗ trạch viện trước đó. Trạch viện trước cổng chính, một đám Tam Hà Bang bên trong người làm thành một vòng, đem đám người xa xa ngăn lại. Trong vòng, chín vị cầm đao đeo kiếm chi nhân lẫn nhau tản ra, hai mắt lăng lệ quét mắt vây xem đám người. Mấy người kia, hẳn là cửa thứ nhất Lan Quan Nhân. Chư vị. một vị râu dài đồng bệnh lão giả cất bước xuất hiện tại trạch viện cửa ra vào, hai tay duỗi về phía trước, vô hình sóng âm trong nháy mắt đem ở đây tất cả ồn ào toàn bộ đè xuống. La Nghị nghiêng đầu, hướng phía Cát Tân nhỏ giọng thầm thì, là chấp pháp đường phó đường chủ Vạn Thắng Đao Ân Thiên Lương, nhất lưu cao thủ. Ừm. Cát Tân sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu. Sư phụ hắn đã từng cũng là một vị nhất lưu cao thủ, nhưng trước kia cùng người tranh đấu, bị trọng thương, thực lực rút lui. Bây giờ càng là tuổi già khí suy, liền ngay cả Cát Tân đều đánh không lại, khí thế càng là vô pháp cùng người trước mặt so sánh. Ta bang anh hùng yến, vốn là mời chào quần hùng, chư vị đều là anh hùng hào kiệt, nhưng võ đạo tranh phong, luôn có cái phân chia mạnh yếu. Ân Thiên Lương khẽ vuốt sợi râu, thiết hạ cửa ải, không phải là vì khó xử chư vị, kỳ thực địa phương có hạn, có chút bất đắc dĩ. Tam Hà bang mấy năm này thế lực một mực tại khuyết trường, đây là lại tại nhận người. La Nghị thanh âm không ngừng, đương nhiên 4 năm trước Nhạn Phù phái diệt vong về sau, Giang gia gia tộc làm gốc, Giang gia người ít, khuyết trương chậm chạp. Bây giờ Trần Quận, cơ hồ là Tam Hà bang một nhà độc đại. Ừm, nếu như các huynh có thể xông qua cửa thứ hai, không chỉ là có thể có 50 lượng bạc khen thưởng, còn có thể thẳng gia nhập Tam Hà bang, thậm chí thẳng làm chấp sự cũng không phải không có khả năng. Quên đi thôi. Cát Tân nhẹ nhàng lắc đầu, ta tự do tự tại đã quen, không thích hợp gia nhập bang phái. Ai, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. La Nghị cũng không chấp nhận, các huynh đệ ngươi có kỳ ngộ, nhưng về sau muốn tiến thêm một bước, hay là lương tựa một cái thế lực đến hay lắm, bằng không làm việc cũng không tiện. Cát Tân vẫn lắc đầu, rồi nói sau. Hai người bên này nhỏ giọng thầm thì, bên kia Ân Thiên Ương lời nói cũng có một kết thúc. Chư vị, nếu muốn đi vào, mời lên trước một bước, cùng ta bang vài vị làn quan chi nhân khoa tay mấy lần, chỉ cần thắng được một chiêu nửa thức, đều có thể đi vào. Chư vị mời. Chương 127, Lãnh kiếm khách. Trạch viện cửa ra vào đám người chen chúc, thỉnh thoảng sẽ có người ra sân nên chiến, rút lui người cũng có, phá quan mà vào cũng không ít. Trong ngoài viện chỗ nối tiếp trải qua đổi tu, cách không có bao xa, chính là thứ hai, ba cửa ải vượt quan sở tại, nhân số đông đảo, mà lại không thiếu cao thủ, tối hấp dẫn người chú ý. Nội viện, một tòa cao cao lầu các lộ ra ngọn cây, đoan tọa lâu đài, cũng làm phía dưới đình viện toàn bộ đặt vào đôi mắt. Bực này nơi đến tốt đẹp, lúc này đương nhiên sẽ không có người. Mười mấy xinh xắn nữ tử liền chen chúc tại lầu cột phía trước liều mạng hướng phía trước đình viện tham khán. Những cô gái này đều là quận thành nhà giàu sang thiên kim tiểu thư, trong ngày thường thận trọng hữu lễ, lúc này lại từng cái hai con ngươi loay ánh sáng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn xem tiền viện từng vị tuổi trẻ tuấn kiệt, tại cái này lầu các bên trên liễu diễu nói không ngừng. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, Vương tỷ tỷ, đây chính là cùng ngươi có hôn ước người a. Quả thật là tướng mạo đường đường, vai hùng bất phàm. Có nhân thủ chỉ phương xa một vị cùng người luận võ thanh niên, âm thanh mang cực kỳ hâm mộ mở miệng. Nói cái gì đâu? Vị kia Vương tỷ tỷ mặt ngoài đỏ bừng, nhưng vẫn là nhịn không được đem ánh mắt hướng người trong lòng trên thân liếc trộm, nhìn xem hắn đại triển thần uy, nhanh gọn đem đối thủ đánh lui, đổi lấy tự nhiên lại là chung quanh một trận để cho trong nội tâm nàng âm thầm tự đắc tán thưởng. Giang gia Giang Hợp Đức công tử cũng tới, hắn năm nay 20 có 2, nhị lưu cao thủ cảnh giới, tất nhiên có thể trúng tuyển Trần Quận tứ đại tuấn kiệt một trong. Ở đâu? Ở đâu? Ta cũng nhìn xem. Cái kia chính là Trạm Phong Cuồng Đao A. Dáng dấp ngược lại là thường thường. Nam nhi gia, muốn đẹp như thế có làm được cái gì? Ngươi nhìn hắn dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, tuổi tác cũng không lớn, về sau chưa hẳn liền không thể tranh một chuyên cái này tứ đại tuấn kiệt xưng hảo. Liêu tỷ tỷ nói cũng đúng. Có người gật đầu đồng ý. Đương nhiên, cũng có người chỉ ý kiến khác biệt. Tuổi trẻ nhị lưu cao thủ có không ít. Có thể tranh tứ đại tuấn kiệt lại không vài cái này Tôn Hằng không có gì bối cảnh, chiến tích cũng không xuất chúng, sợ là quá sức. Đúng vậy a, tiến cấp nhị lưu về sau. Đan dược tác dụng đại giảm, phải nhờ vào thời gian từ từ tích lũy, ta cũng cảm thấy hắn quá sức. Tại các nàng kêu sợ hãi, thảo luận không ngừng thời điểm. Phía sau, cái kia bày đầy trái cây thời gian bàn ngọc bên cạnh, còn có hai vị tư sát xuất chúng nữ tử ngồi ngay ngắn. Cùng các nàng so sánh, hai vị này niên kỷ thì phải hơi lớn một chút. Một trong số đó, chính là Tam Hà bang bang chủ nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan. Cũng là hôm nay nữ tử yến hội người dẫn đầu. Thu Thủy muội muội, thế nào? Hôm nay Trần Quận thanh niên tài tuấn tề tụ một đường, nhưng có ngươi thấy vừa mắt. Thẩm Điệp Lan nhìn xem Nam Lăng Thương hội mạnh Thu Thủy cười nói, chỉ cần có ngươi khán thuận mắt, tỷ tỷ hôm nay đem hắn cho ngươi gọi tới, ngồi xuống thật tốt nói chuyện, thế nào? Tỷ tỷ khách khí. Mạnh Thu Thủy trên mặt nụ cười có chút không thế nào tự tại. Đây đều là một chút chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, ta đều đã 30. 30 thì thế nào? Thẩm Điệp Lan lông mày nhíu lại, tỷ tỷ năm đó 30 tuổi thời điểm cũng mới vừa vặn gặp được Tinh Thạch, không đồng dạng gả làm vợ, lại có ai chê cười. Mạnh Thu Thủy cúi đầu xuống, nhìn xem trước mặt thanh tịnh nước trà, nhẹ nhàng thở dài, rồi nói sau. 10 năm trước, nàng còn từng chê cười qua Thẩm Điệp Lan, gả cho một cái người có vợ làm bình thê, thời gian trôi qua thân bất do kỷ. Mà hiện nay, nàng lại bắt đầu hâm mộ lên đối phương tới. Bình thê lại có thể thế nào? Trượng phu nàng thế nhưng là tiên thiên cao thủ. Tam Hà Bang bang chủ. Là hôm nay ở đây tất cả tuổi trẻ tài tuấn, đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Không biết có bao nhiêu người, muốn trèo cái này cành cây cao còn trèo không lên, chính mình lúc ấy lại còn chê cười nàng. Trái lại bây giờ 30 chính mình, lẻ loi trơ trọi một người, cũng không biết bị bao nhiêu người sau lưng chế nhạo đâu. Có người khiêu chiến lãnh kiếm khách. Là ai? Không biết gần đây Nguyễn cô nương hỏa đầu đang thịnh sao? Là hòa hợp tam quái, bọn hắn không phải vừa vặn thông qua Tống công tử cửa ải sao? Khó nói nghĩ tới cửa thứ ba. Ba người bọn họ liên thủ, đương nhiên chiếm lợi lớn, qua cửa thứ ba cũng không phải không có khả năng. Phía trước tiếng ồn ào truyền đến, Mạnh Thu Thủy nâng lên tinh thần, thanh tú động lòng người đứng lên, Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút ta. Tốt. Hòa hợp tam quái, là ba cái thân cao không đủ thường nhân một nửa tam bảo thai người lùn, bọn hắn mỗi một vị đều là tam lưu đỉnh phong tới gần nhị lưu cảnh giới cao thủ, mà lại tinh thông hợp kích chi thuật. Lời đồn, bọn hắn từng có đối chiến nhất lưu cao thủ cũng chiến thắng chiến tích. Lúc này ba người bọn họ đang cười hì hì vây quanh lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương, mở miệng khiêu khích. Thế nào? Không dám ứng chiến. Lãnh kiếm khách không phải là sợ hãi a? Lần trước tứ đại tuấn kiệt, xem ra cũng bất quá như thế. Tại đối diện bọn họ, là toàn thân áo trắng, gánh vác trường kiếm lạnh lùng mà đứng Nguyễn Nguyên Hương. Từ lúc 4 năm trước trận kia tiết phủ tiệc cưới về sau, nàng tựa hồ liền lại không cười qua, gương mặt xinh đẹp băng lãnh hàm sát, không giận tự uy. Các ngươi nhất định phải ba người đồng loạt ra tay. Đương nhiên. Hòa hợp tam quái cười hì hì mở miệng, bọn hắn sinh giống nhau như lúc, để cho người ta căn bản phân không ra ai là ai. Chúng ta kiếm sống cùng một chỗ. Đi ngủ cùng một chỗ. Đi ị cũng cùng một chỗ. Ba người liếc nhau, đồng thời mở miệng, cùng người đánh nhau đương nhiên cũng là cùng một chỗ. Bên ngoài sân, có người cười ha ha, hòa hợp tam quái, ta hỏi các người, vậy các ngươi cưới lao bà làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cưới lao bà, đi ngủ cũng cùng một chỗ? Ba người cùng nói, đương nhiên muốn cùng một chỗ. Và anh, giữa sân cười vang, có người cười không thể nhanh nói, vậy các ngươi sợ là không lấy được lão bà, ai có thể một người hầu hạ ba cái? Thế nào không thể? Tam quái bên trong một người mắt to khẽ đảo, chúng ta cũng không phải không đi tìm lão bà. Đúng vậy a. Ba người chơi một cái, dễ chịu rất, chỉ tiếc các nàng đều sống không lâu. Lần tiếp theo nhất định tìm thân thể tốt. Ba người liếc nhau, lần nữa nhìn về phía Nguyễn Nguyên Hương ánh mắt đã có đường biến hóa. Giống lãnh kiếm khách dạng này tốt nhất. Da trắng mỹ mạo, đùi thon dài, võ công cao còn không dễ dàng chết. Im ngay. Len keng. Một thanh kiếm minh, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, xung quanh trong lòng mọi người lại phát sinh thấy lạnh cả người. Cố hàn ý này không giống tháng chạp trời đông giá rét băng lãnh, trái ngược với u lanh ánh trăng, trực thấu tim gan. U nguyệt kiếm. Như giải lụa kiếm quang tại chỗ bạo khởi, mang theo bàng bạc nội ý, vô cùng nhanh chóng hướng phía hòa hợp tam quái quét sạch mà đi. A. Một tiếng kêu sợ hãi, ba đạo thân ảnh đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đánh ra vô số trường ấn, đón lấy cái kia tấm lụa kiếm quang. Hòa hợp tam quái tâm ý tương thông, khí tức tương hợp, mặc dù đơn nhất một người võ nghệ chỉ có thể coi là không tệ, nhưng ba người liên thủ, lại như một vị mọc lên ba đầu sáu tay nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ, trưởng kinh mạnh, tràn trề không chịu nổi. Xoẹt. Một thanh cổ quái tiếng vang giữa trời vang lên, cái kia đạo u lanh kiếm quang điên cuồng bạo khởi, chỉ là hơi hơi một ngăn, liền sẽ rách trường ảnh. Hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, khí thế như thiên hà thác nước, nhanh chóng một dạng thiểm điện kinh hồng, giữa trời lóe lên, đã là vượt qua ba đạo thân ảnh, xuất hiện tại mấy trượng có hơn chỗ. Phúc! Tàn chi bay lên, máu tươi cuồn phún. Ba đầu cánh tay cùng nhau từ hòa hợp tam quái vai trái rơi xuống mặt đất. A! Tiếng kêu thảm thiết, trễ như vậy một cái trước mắt, mới từ ba người miệng bên trong văng lên. Mới vừa rồi còn khí thế bất phàm hòa hợp tam quái, lúc này đã riêng phần mình che lấy cánh tay. Tiêu thảm ngã trên mặt đất, thống khổ rú thảm. Nguyễn Nguyên Hương. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một người trong đó ngừng lại máu tươi, quỳ trên mặt đất hướng phía Nguyễn Nguyên Hương gầm thét, các ngươi Tam Hà Bang quy củ, anh hùng yến lan quan chi nhân không phải ra tay độc ác, ngươi. Ngươi dám. Các ngươi hẳn là may mắn là trên anh hùng yến đụng phải ta. Lãnh kiếm khách bảo kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, điểm điểm vết máu dọc theo kiếm nhận trượt xuống mặt đất, nàng một đôi mắt sát cơ hiện lên, nhìn thẳng hòa hợp tam quái, nếu như ở bên ngoài, các ngươi sao có mệnh tại? Cút cho ta. Tốt. Tốt. Hòa hợp tam quái cùng nhau cắn răng, lẫn nhau đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, Giang cắn nghiến răng nhìn xem Nguyễn Nguyên Hương, hung hăng gật đầu, lần này huynh đệ chúng ta nhận thua. Hãy đợi đấy. Đi. Gầm lên giận dữ, ba người đã lẫn nhau đỡ lấy, lảo đảo hướng phía ngoài cửa chạy đi. Trên đường đi, đám người nhao nhao nhường đường, mà nhìn về phía Lãnh Kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương ánh mắt, đã mang theo tia kinh dị. Nguyên bản còn dự định thử một lần thứ ba quan mỗ một số người, trong lòng cũng triệt để tản đi quyết định này. Nguyễn Nha đầu làm kém. Hậu viện nơi nào đó, Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch đứng chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu, đi, đem Dương Tu gọi tới, để cho hắn làm cửa thứ ba lan quan nhân. Rõ. Mặt khác, tìm mấy người, đem ba người kia xử lý, tiết kiệm về sau phiền phức. Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 128, lan quan. Đã nhường. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong trở tay đẩy, đối thủ đã là nhẹ nhàng rơi xuống mấy trượng có hơn. Thiên La chỉ quả thật bất phàm, tại hạ bội phục. Đối thủ tuổi tác không lớn, ở phía xa dừng lại thân hình, chắp tay nhận thua. Nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn như cũ có chút không phục, trong miệng chi ý, rất có ngươi chỉ bất quá ỷ vào chỉ pháp cao minh mới thắng chính mình. Tống Lăng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng lơ đễnh, chắp tay hướng phía đám người nói, chư vị, còn có ai nguyện ý hạ tràng, không nhất định phải thắng ta cùng Tôn Hộ Pháp, chỉ cần đạt được hai người chúng ta tán đồng, liền có thể đi vào. La Nghị khuất hữu tay đỉnh đỉnh cắt tân, nhỏ giọng nói, các huynh đệ, ngươi thử một chút. Lúc này hai người đã là qua cửa thứ nhất, tiến vào ngoại viện. Cắt Tân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tống Lăng Phong, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, đợi thêm một chút, vừa rồi người kia không có kiểm tra xong đến Tiểu Thiên La sâu cạn. Dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía La Nghị, bằng không, La huynh ngươi đi thử xem, cũng cho ta nhìn xem ngươi thiên thủ thức đối chiến Thiên La chỉ sẽ có kết quả gì. Thích. La Nghị vẫy một cái quạt xếp, tức giận nói, ta coi như vượt quan, cũng khẳng định từ Trạm Phong cuồng đao bên này qua. Bên này ít nhất tỷ lệ lớn hơn một chút. Cắt Tân hít mắt, nhìn về phía một bên khoanh tay mà đứng Tôn Hằng, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn. Nhìn, có người đi ra. Trong đám người đi ra một nam tử, mặt trắng không râu, tuổi chừng ngoài 30, tay trái bút sát, tay phải ngân câu. Hắn cùng La Nghị ý nghĩ nhất trí, không có lựa chọn Tiểu Thiên La Tống Lăng Phòng, mà là hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay, tại hạ Bạch Hưng Chi, gặp qua Tôn Hộ Pháp. Bạch Hưng Chi. Tôn Hằng đáp lễ lại, nói, Thiết Bút Ngân Câu đại danh, tại hạ cũng là nghe qua. Tôn Hộ Pháp khách khí, một chút chút danh mỏng mà thôi. Bạch Hưng Chi nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, vừa rồi Tống huynh đệ lời nói, như muốn thông quan, không cần luận võ thắng hộ pháp, cũng có thể đi vào, có thể là thật. Tôn Hằng gật đầu, nói, tự nhiên là thật. Như thế. Bạch Hưng Chi gật đầu, đem thủ chỉ Thiết Bút Ngân Câu giơ lên, tại hạ vừa mới nghĩ ra một bộ thư pháp, còn xin Tôn Hộ Pháp đánh giá một hai. Nha. Tôn Hằng ánh mắt giật giật. Một tay hư duỗi, nghe nói các hạ đã từng thi đậu qua triều đình công danh, thư pháp tất nhiên tinh diệu, đang muốn nhìn qua. Thất lễ. Bạch Hưng Chi đầu tóc điểm nhẹ, dưới chân một bước, bút sắt đã hướng phía Tôn Hằng mì tâm điểm tới. Thế đến nửa đường, bút sắt đột nhiên co rụt lại, ngân câu nối liền, một dạng sâu đo gặp lại, nhanh chóng cắt tới. Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, nhẹ nhàng né qua, mà Bạch Hưng Chi khoa tay múa chân, bút sắt tung hoành tự nhiên, ngân câu biến ảo khó lường, ép sát mà tới. Một chút mực nước giữa trời vung dậy, Bạch Hưng Chi giống như ngẫu hứng nhà thư pháp, vung mực bắt hảo, đống nhiên tuấn giật tiêu sái, khi thì long bàng hổ cứ, thiết bút ngân câu, tại chỗ miêu tả ra một bức cự phúc thư pháp. Tôn Hằng bước chân nhẹ nhàng, liền một mạch chấp động, cũng không xuất thủ. Bá. Nửa ngày, bút sắc hoành soát mà đến, Tôn Hằng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, hai tướng đụng nhau, hai người riêng phần mình tách ra. Trong hư không nhàn nhạt bút tích còn tại, rõ ràng là anh hùng hai cái chữ to. Tiểu chữ rồng bay phượng múa. Hùng hồn cương kình, thế một dạng lăng vân, để cho người ta kinh diễm. Ba ba. Tôn Hằng song trưởng nhẹ kích, một mặt tán thưởng nhìn xem Bạch Hưng Chi, nói, tốt một cái thiết bút ngân câu, tốt một bức anh hùng thiếp. Sau đó thân hình không người xuống, một tay hướng về sau hư duỗi, Bạch Huynh, mời. Bạch Hưng Chi thở hổn hển thở, ổn ổn nhấp nhô không chừng khí tức, mới chắp tay thi lễ nói, đà tạ Tôn Hộ Pháp. Sau đó nâng người nhanh chân mà đi, vào nội viện. Tôn Hằng, ngươi không nên thả hắn đi vào. Hắn tu vi quá thấp, đặt ở tam lưu bên trong cũng không tính là cỡ nào xuất sắc. Nhỏ bé tiếng vang, bay vào trong thai, để cho Tôn Hằng hơi hơi nghiêng đầu. Truyền âm nhập mật. Là bên kia nhíu mày Tống Lăng Phong. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hằng cũng là hơi hơi há miệng, sóng âm hội tụ thành đường, trôi hướng Tống Lăng Phong. Bang chủ muốn chúng ta mời chào nhân tài, Bạch Hưng Chi văn võ song toàn, có trợ giúp chúng ta cùng triều đình những cái kia văn nhân giao lưu. Tống Lăng Phong lông mày giãn ra, khẽ gật đầu. Xem như công nhận Tôn Hằng cách làm. Tôn Hộ Pháp. Trong đám người, La Nghị lôi kéo Cắt Tân đi lên phía trước, chắp tay cười nói, nghe qua Trảm Phong Cuồng Đao đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Cắt Tân trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi rõ ràng có chút xem thường người khác có được hay không.
Khách khí.
Tôn Hằng cười chắp tay, các hạ là.
Tại hạ La Nghị, Quy Tiên quận nhân sĩ.
La Nghị. Tôn Hằng trong đầu suy tư một chút cái này người tên, tiếc nuối là chẳng được gì, thật có lỗi, tại hạ cô lậu quả văn.
Không sao.
La Nghị một mặt rộng lượng khoát tay áo, ta tới đây tham gia anh hùng yến, một là muốn gặp một lần chư vị anh kiệt, thứ hai chính là muốn gia nhập quý bang. Về sau đều là nhà mình huynh đệ, có là thời gian nhận biết.
Tôn Hằng gật đầu, ta bang bây giờ chính là thiếu khuyết nhân tài thời điểm, La huynh nguyện vọng đến, ổn thỏa hoan nghênh.
Dễ nói dễ nói.
La Nghị tay cầm quạt xếp, cười hì hì nói, nếu về sau đều là nhà mình huynh đệ, chờ sau đó Tôn huynh cần phải cho chút mặt mũi a.
Cắt Tân lần nữa im lặng phiên nhãn, vì chính mình bày ra thế này người bằng hữu mặc niệm chỉ chốc lát.
Ha ha.
Tôn Hằng cười to, lần đầu gặp được loại tính cách này người, ngược lại để hắn cảm thấy thú vị, lập tức giơ tay ra, nói, La huynh như có thật có thể nhịn, tại hạ tuyệt đối cho đi.
Chấm đã chấm đã.
La Nghị thân hình co rụt lại, liên miên khoát tay, Tôn hộ pháp, ta là có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh này thế nào, lại muốn nhìn ngươi nhãn lực.
Nha.
Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói thế nào.
Ba.
La Nghị quạt xếp nhẹ vỗ tay tâm, cười nói, vừa rồi ngươi ta đang khi nói chuyện, ta vây quanh ta vị này các huynh đệ chuyển hai vòng, không biết Tôn hộ pháp có phát hiện hay không ta làm cái gì.
Tôn Hằng nhìn về phía Cát Tân, hắn là bằng hữu của ngươi.
Đương nhiên. Đây là La Nghị trả lời.
Xem như thế đi.
Thanh âm hữu khí vô lực, tất nhiên là Cát Tân.
Bày ra La huynh đệ thế này người bằng hữu, vậy ngươi cần phải coi chừng một chút.
Tôn Hằng nhìn xem Cát Tân nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi vị này La huynh đệ cầm đi ngươi túi tiền, còn cởi xuống ngươi bên hông treo một viên ngọc truy.
A.
Cát Tân biến sắc, vội vàng sờ về phía bên hông mình.
Quả nhiên, không có vật gì.
La Nghị.
Ai?
La Nghị một tay ném đi, lúc này đem tiền túi cùng một viên xuyên tuyến ngọc truy ném tới. Người ta huynh đệ, khó nói ta còn có thể bắt người tiền hay sao?
Cát Tân sắc mặt trắng bệnh, hung hăng chừng đối phương một chút, vậy cũng không nhất định.
La Nghị lại không để ý hắn, mà là hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay, Tôn hộ pháp hảo nhãn lực, bất quá, ngươi hay là bỏ sót một vật.
Hắn một tay khẽ động, một cái sắn tóc tiểu một côn lúc này xuất hiện tại hắn chỉ trưởng ở giữa.
Vật này các huynh trên đầu có ba cái, ta lấy một cái không thế nào dễ thấy, Tôn hộ pháp không chú ý tới, cũng là tình có thể hiểu.
Lợi hại, lợi hại.
Tôn Hằng nhẹ nhàng vỗ tay, tốt một cái rượu thủ không không.
Hắn xác nhận vừa rồi đối phương động tác đều không có giấu giếm được chính mình, nhưng hắn trong tay quả xếp, lại tựa hồ như ẩn náu huyền cơ.
Tôn hộ pháp quá khen.
La Nghị hì hì cười một tiếng, chắp tay nói, tại hạ người giang hồ tặng biệt hiệu Thiên Thủ Thư Sinh, đáng tiếc chữ lớn không biết một cái, trộm đạo cược ngược lại là mọi thứ tinh thông.
Thoại âm rơi xuống, La Nghị đã là nháy mắt ra hiệu mở miệng, cái kia, Tôn hộ pháp, không biết ta có thể hay không qua ải.
Đương nhiên.
Tôn Hằng nghiêng người sang, La huynh đệ bất cứ lúc nào đều có thể đi vào.
Cảm ơn.
La Nghị miệng rộng một phát, hướng phía Cát Tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong mắt đắc ý, không che giấu chút nào.
Tôn Hằng, cái này người ngươi cũng bỏ vào, quá mức đi.
Lại là một cái thanh âm rất nhỏ bay tới, mà lại không cần quay đầu, Tôn Hằng cũng có thể cảm giác được đối phương trong giọng nói nồng đậm bất mãn.
Một vị thần thâu, còn rất có thể là một vị cực đạo hành gia, đây chính là chấp pháp đường cùng chiếu bạc cầu còn không được nhân tài.
Tôn Hằng mặt không đổi sắc, âm thanh nhẹ mở miệng, Tống huynh nếu có ý kiến, có thể đi trở về hỏi một chút đường chủ.
Hừ.
Cách đó không xa, Tống Lăng Phong sắc mặt tái xanh, kêu lên một tiếng đau đớn.
Các huynh đệ, lên đi.
Mà bên này, La Phong cũng tại vây quanh hảo hữu ra sân, dự định hai người cùng một chỗ tiến nhập nội viện, hắn hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng, vị này Tôn hộ pháp dễ nói chuyện cực kỳ, tu vi cũng không kịp ngươi, nhất định có thể qua ải.
Cát Tân đôi mắt chuyển động, tựa hồ rất có ý động.
Chỉ bất quá có người động tác nhanh hơn hắn, tại hắn hạ xuống quyết định trước đó, đã bước dài đi ra.
Trảm Phong Cuồng Đao.
Lần này đi tới là một vị tráng hán, người này so với thường nhân cao trọn vẹn nửa người, thân rộng thể béo, lông mọc trên thân thể tươi tốt, giống như một đầu đến từ sơn lâm man hùng.
Hắn chỉ một cái La Nghị, hướng phía Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, hắn đều có thể đi vào, ta lão Trương khẳng định cũng có thể tiến vào.
Nha!
Tôn Hằng từ chối cho ý kiến, không biết các hạ lại có bản lĩnh gì.
Ta khí lực lớn.
Ăn được nhiều, một bữa có thể ăn một con trâu.
Đại hán một tay đập lồng ngực, nột ngạt âm thanh liền một mạch vang lên, đây coi là không tính bản sự.
Cái này đương nhiên tính bản sự.
Tôn Hằng gật đầu, đối phương trên mặt vui mừng, liền nghe hắn tiếp tục mở khẩu nói, đáng tiếc, loại bản lãnh này không thích hợp đi vào.
Ừm.
Đại hán sắc mặt siết chặt, thế nào? Ngươi xem thường ta lão Trương. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, không dám, chỉ bất quá vẹn vẹn là khí lực lớn, có thể ăn, xác thực không thể vào.
Ngươi chính là xem thường ta.
Đại hán cuồng hống, bằng không dạng này, hai ta so tài một chút khí lực, ngươi nếu là khí lực không ta lớn, ta lập tức liền rời đi.
La Nghị nhẹ a một thanh, tiến đến cắt tân bên thai nhỏ giọng thầm thì, gia hỏa này nhìn qua lỗ mãng, kỳ thật vô cùng cơ linh, hắn muốn kích tôn hộ pháp cùng hắn so khí lực.
Hắc, đáng tiếc. Vị kia có thể khám phá ta thủ đoạn, làm sao có thể nhìn không ra hắn điểm ấy chút ngư kế.
Chỉ bất quá, hắn bên này lời còn chưa dứt, Tôn Hằng đã hướng phía đại hán nhẹ gật đầu, đồng ý.
Tốt. Tôn Hằng tại nguyên chỗ tùy tiện đâm cái trung bình tấn, hướng phía đại hán khẽ ngoắc một cái, cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi có thể đem ta đẩy ngã lui một bước, ta liền thả ngươi đi vào.
Thế nào?
Chương 129, chuyến gọi.
Ngươi nói là thật.
Đối diện đại hán hai mắt vừa mở, trên mặt đã hiển hiện vẻ mừng như điên.
Hắn thấy, vị này Trạm Phong cuồng đao đúng là so với mình trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng giải quyết.
Không chỉ là hắn, chung quanh những người khác cũng phần lớn là ý tưởng như vậy, thậm chí có vài người đã tiếc nuối lắc đầu liên tục.
Có thế này một vị lan quan nhân, cùng nhau tất lần này anh hùng yến nội viện tất nhiên sẽ mất lớn tiêu chuẩn.
Mà vị kia tiểu thiên la Tống Lăng Phong, càng là sắc mặt xanh xám, cơ hồ muốn làm trận lớn tiếng ngăn lại.
Đương nhiên là thật.
Tôn Hằng ngược lại là ổn lập tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, hướng phía đối phương đưa tay nhẹ chiều, nói, tới đi.
Cái kia tốt.
Đại hán nhe răng cười một thành. Thân hình hơi hơi cong lên, ta lão Trương thật là muốn tới.
Vừa dứt lời, dưới chân hắn đại địa đã là hơi hơi cuốn lên.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn.
Trong chớp mắt, mặt đất nứt ra, bụi đất bay tán loạn.
Tại mọi người cảm giác bên trong, vị này đại hán dưới chân giẫm một cái, toàn thân khí tức bạo khởi, đúng là có một loại trùng quanh đại địa đột nhiên hướng xuống trầm xuống cảm giác.
Không lưng, bộc phát, bắn vọt.
Mới vừa rồi còn một mặt chất phác đại hán đã là trong chớp mắt liền bay lượn mấy trượng. Bay thẳng Tôn Hằng mà tới.
Lần này bộc phát, có thể xưng kinh khủng.
Khí lưu phồng lên, cương phong bốn phía, tăng thêm đại hán cái kia cường đại thể phách, giống như lấp kín nặng nghề tường thành, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía Tôn Hằng điên cuồng áp mà tới.
Thôi sơn trưởng.
Quạt hương bổ bàn tay to, mang theo tuân ra mà đến khí lãng, tựa hồ thật có thể đẩy ra chặn đường sơn phong.
Thường thường không có gì lạ trưởng pháp, lúc này cũng có kinh người uy lực.
3.
Một tiếng vang nhỏ.
Một đôi không có chút nào đặc sắc song trưởng xuất hiện tại đại hán trước mặt, đón cái kia gào thét sóng gió nhẹ nhàng đánh ra.
Song trưởng đụng một cái, nhẹ vang lên truyền đến.
Vốn là một mặt nhe răng cười, mắt hiện đắc ý đại hán, biểu lộ đột nhiên cứng đờ.
Cái kia phi nước đại thân hình cũng đột nhiên đình trệ, quanh người gào thét sóng gió cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ.
Hết thể tại trước mặt cặp kia dưới lòng bàn tay, cùng nhau đình trệ.
Tôn Hằng ổn lập tại chỗ, dưới chân sóng gió, đuôi đất không dậy nổi. Thậm chí liền ngay cả sắc mặt cũng không có chút biến hóa.
Hán tiếc nuối hướng phía đại hán nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, ngươi khí lực còn chưa đủ lớn.
Không. Không có khả năng.
Đại hán mắt hiện ngốc trệ, lắp bắp há miệng muốn nói, liền cảm giác đối diện trong lòng bàn tay đột có một cỗ không thể ngăn cản cự lực vọt tới, mời không chính mình liền lùi mấy bước, mới cường cường dừng thân thể.
Khí lực lớn, ngược lại là tham quân hạt giống tốt.
Chỉ tiếc, ngươi ăn nhiều như vậy, cũng không biết triều đình quân đội muốn hay không.
Tôn Hằng lần nữa nhìn thoáng qua đại hán, cười nói hai câu, tiếp tục chắp tay hướng những người khác nói, chư vị, còn có ai muốn đi vào bên trong nhìn xem.
Hán động tác vân đạm tập tụ, thanh âm không nhanh không chậm, phảng phất vừa rồi so sánh lực, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào.
Thật lớn khí lực.
La Nghị hai mắt nheo lại, tại các tân trước mặt nhỏ giọng thầm thì, quả nhiên, có thể tại Tam Hà bang siêu quần bạc thụy, đều không phải là kẻ vớ vẩn.
Trạm Phong cuồng đao cũng không chỉ là vẹn vẹn khí lực lớn mà thôi.
Cắt tân mắt mang cảnh giác nhìn xem Tôn Hằng, chậm rãi nói, lớn như vậy lực đạo xông lại, dưới chân hắn mặt đất đều không có chút nào dị dạng, phần này kinh lực điều khiển năng lực, đơn giản đáng sợ.
La Nghị nghe vậy, nhịn không được nhíu chặt lông mày, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Tiểu Thiên La nhưng cũng không tốt đối phó.
Vốn là, hắn còn đối với mình ra hảo hữu qua ải lòng tin tràn đầy.
Bây giờ, lại là có chút không tự tin.
Đợi thêm một chút.
Cắt tân bờ môi kéo căng, trì hoãn âm thanh mở miệng.
Hắn người mang kỳ ngộ, tuổi còn trẻ, liền đã có nhị lưu tu vi, từ lúc rời núi đến nay, không nói người đồng lứa, chính là một chút giang hồ lão nhân, cũng hắn hưu có thể để cho hắn để vào mắt.
Tuy nói Cắt Tân không thế nào ái mộ hư danh, nhưng rốt cuộc tuổi tác không lớn, lòng dạ cũng đủ, lúc này gặp đến lượng cái cùng mình tuổi tác không sai biệt nhiều cao thủ, cũng là nhịn không được sinh ra chút tranh cường háo thắng suy nghĩ.
Lại đợi mấy người đi ra khiêu chiến về sau, Cát Tân cuối cùng chậm rãi bước ra đám người, đi đến Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong trước mặt. Tại hạ Cát Tân, chuyên tới để thỉnh giáo. So sánh với vị kia để cho hắn nhìn không thấu Trảm Phong cùng đao, ít nhất vị này tại mới vừa rồi còn hiện lộ ra một chút nội tình đi ra.
Tốt.
Nhìn xem Cát Tân, Tống Lăng Phong đôi mắt phát lạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Người này vừa rồi một mực tại Tôn Hằng bên người, lúc này lại muốn khiêu chiến chính mình, đây là cảm thấy mình bên này là quả hồng mềm hay sao?
Các huynh đệ mời ra tay.
Ngay lập tức cũng không hai lời nói, một tay duỗi ra, ra hiệu đối phương động thủ, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đối mới đẹp mắt.
Tống huynh cẩn thận.
Cát Tân không biết Tống Lăng Phong ý nghĩ, nghe vậy cất bước trước đạp, đã thường thường một quyền chậm rãi đánh ra. Quyền ra vô thanh, lại phảng phất bao dung tứ cực, liền ngay cả cái kia ra quyền người thân ảnh, tựa hồ cũng biến thành cao lớn.
Thiên môn quyền.
Tống Lăng Phong hai mắt co rụt lại, trong lòng một chút tạp niệm dưới một quyền này đã là quét sạch sành sanh. Một tay duỗi ra, trước người kinh khí tầng tầng lớp lớp trải quạt ra, như là dệt lưới, chụp vào đối thủ quyền phong.
Thiên La kinh khí.
Bực này thao túng nội khí chi diệu, Tôn Hằng dù cho học được Thiên La chỉ, cũng vô luận như thế nào làm không được.
Đón đối phương chỉ sức lực, Cát Tân sắc mặt ngưng trọng, quyền phong nhưng tụ không sai, đơn quyền một sử, kinh khí đã tuôn trào ra.
Hán quyền kinh như là một cái hôn nguyên côn đồng, thẳng tắp như một, không có chút nào tràn ra ngoài, sẽ rách lấy tầng kia tầng kinh khí, đột nhiên liền xuất hiện tại Tống Lăng Phong đôi mắt chính giữa.
Tốt!
Tống Lăng Phong trong mắt thần quang đại thịnh, cũng không dám lại thủ hạ lưu lực, Thiên La kinh khí tuôn ra lòng bàn tay, đồng dạng một trường thẳng tắp đánh ra.
3.
Quyền trường chạm vào nhau, hư không nhẹ nhàng nhoáng lên, hai người đồng thời lui lại hai bước. Toàn bộ đối chiến quá trình không có chút nào khả quan chỗ, nhưng trong đó kinh hiểm, lại là hai người tự biết.
Tống Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Cát Tân, Thiên Môn Quyền.
Các hạ xưng hô như thế nào?
Thiên Môn Thượng Nhân Trần Lão Gia Tử là gì của ngươi?
Tại hạ Cát Tân, Thiên Môn Thượng Nhân chính là gia sư.
Cát Tân ôm quyền thi lễ.
Thì ra là thế.
Tống Lăng Phong giật mình, ngay lập tức nhẹ nhàng như người, Cát huynh đệ mời.
Đa tạ.
Cát Tân tinh thần buông lỏng, lúc này chắp tay nói tạ.
Hắn quay đầu hướng phía cách đó không xa La Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người dọc theo tránh ra con đường, chậm rãi đi vào nội viện.
Buổi chiều, vượt quan người đã lác đác không có mấy.
Mắt thấy buổi chiều ăn uống tiệc rượu sắp bắt đầu, cửa ải cũng sớm liền rút lui đi.
Thủ quan người bận rộn một ngày, dù cho mỗi một cái đều là tam quyền lưỡng cước ứng phó, nhưng cũng hao tổn rất lớn tinh thần.
Như cái kia Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, thậm chí liền ngay cả ngày đầu tiên tiệc tối đều không có tham gia, sớm liền trở về nhà mình.
Tôn Hằng vẫn còn tốt, hắn thể năng dồi dào, đừng nói chỉ là một ngày, chính là ba ngày ba đêm sợ cũng không có bao nhiêu đủ rũ.
Hộ pháp.
Hậu viện trên hành lang, Nhâm Viễn vội vã từ đằng xa đi tới.
Đi tới Tôn Hằng trước mặt, hắn hồng quang đầy mặt lại dẫn cô lo lắng mở miệng, ngài tại sao lại ở chỗ này, thật đúng là để cho ta dễ tìm.
Tôn Hằng đứng chắp tay, đang lẳng lặng thưởng thức hậu viện phong cảnh, nghe vậy chậm tiếng nói, thế nào, ngươi tìm ta có việc?
Là có chuyện, nhưng không phải ta tìm ngươi có việc, mà là nhị phu nhân tìm ngươi.
Nhâm Viễn sắc mặt kéo căng, tựa hồ muốn cười lại có chút không dám.
Nhị phu nhân tìm ta.
Tôn Hằng sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại, nàng tìm ta có chuyện gì?
Nhị phu nhân hôm nay không phải mở tiệc chiêu đãi quận thành những cái kia phú gia thiên kim tiểu thư sao?
Không sai a.
Nhâm Viễn cuối cùng không có thể chịu ngưng cười ý, miệng rộng một phát, nói, chính là mở tiệc chiêu đãi phú gia thiên kim, mới muốn tôn hộ pháp đi qua a.
Ừm.
Tôn Hằng đôi mắt giật giật, nhịn không được cười khổ nói, nghe ngươi ý tứ này, không phải là nhị phu nhân phải cho ta làm mối a.
Nói đến, gần đây 2 năm, Tam Hà Bang thế nhưng là có không ít người muốn cho Tôn Hằng giới thiệu bạn lữ tới.
Chỉ bất quá đều bị hắn từng cái từ chối tới.
Ta đoán là.
Nhân viên gật đầu, cấp ra chính mình suy đoán.
Vậy chúng ta đi thôi.
Lắc đầu, Tôn Hằng xoay người lại, ở đâu?
Hắn tiếng nói một bữa, ý nghĩa lời nói không hiểu tiếp tục mở khẩu, nhị phu nhân hẳn là sẽ không chỉ gọi ta một người đi qua đi.
Dĩ nhiên không phải.
Nhâm Viễn vẻ mặt nhăn nhó, chầm chầm nói, theo ta được biết, đã có 5-6 cái trẻ tuổi tuấn kiệt bị nhị phu nhân gọi đi.
Ân, Tôn hộ pháp không cần lo lắng cùng bọn hắn chạm mặt, nhị phu nhân là từng bước gọi.
Tôn Hằng sắc mặt chỉ trệ.
Chương 130, Mạnh Thu Thủy.
Lầu các thanh lũ lịch sự tao nhã, chỉ là trước cửa mấy thứ vật, đều có thể nhìn ra trong phòng bài trí cực kỳ dụng tâm.
Trong phòng sắp đặt lò sưởi, cũng tách rời ra ngoại giới hàn ý.
Cự phúc thủy mặc tranh sơn thủy hoành cách trước cửa không xa. Bên trong chỉ có mùi thơm truyền đến, không thấy bóng dáng.
Dù là Tôn Hằng trải qua đại chiến, lúc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, mới cất bước đi vào cái này lịch sự tao nhã gian phòng.
Cửa phòng tự có bên ngoài nữ hầu đóng lại.
Vòng qua tranh sơn thủy, trong phòng cũng chưa từng xuất hiện Tôn Hằng trong tưởng tượng hình tượng. Bài trí ấm áp trong phòng, chỉ có chút ít bốn người. Trong đó còn bao gồm hai vị phụng dưỡng nha hoàn. Như thế để cho Tôn Hằng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ít nhất không cần đối mặt một đám người thưởng thức một dạng vây xem. Ánh mắt của hắn chuyển động, ở bên trái vị kia ngồi ngay ngắn bất động trên người nữ tử có chút dừng lại, lúc này mới hướng phía chủ vị Thẩm Điệp Lan Túc gầm thanh chắp tay. Thuộc hạ gặp qua phu nhân. Ừm. Thẩm Điệp Lan một mặt tùy ý khoát tay, ngồi đi. Tạ phu nhân. Tôn Hằng chắp tay nói tạ, cẩn thận tỉ mỉ bên phải bên cạnh ngồi xuống, cùng bên trái vị nữ tử kia mặt đối mặt. Tôn Hằng, ngươi cũng vội vàng một ngày, có thể từng thấy đến vài vị nhân tài. Thẩm Điệp Lan ngọc thủ vê lên một viên da thanh thanh trái cây, tại năm ngón tay bên trong nhẹ nhàng chuyển động, chúng ta Tam Hà Bang bây giờ chính là khan hiếm nhân thủ thời điểm, nếu như có thể mượn cơ hội mời chào một số người đến, kia là tốt nhất. Ngược lại là có một ít. Tôn Hằng hơi hơi trầm tư, nói, có một vị tên là Cắt Tân người trẻ tuổi, nội lực tinh thuần, quyền pháp cao minh, đúng là khó được. Bạn hắn thiên thủ thư sinh La Nghị Diệu thủ không không, cũng là một vị nhân tài. Ngoài ra còn có ba vị, đều là không tầm thường tuấn kiệt. Trong đó một vị tên hiệu Đoan Phương công tử, tuổi chừng ngoài 30. Lập địa phân Kim Chu Nhĩ Anh, so trong truyền thuyết thân thủ tốt hơn rất nhiều. Nhu tình thủ tuy là nữ tử, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Ngay lập tức, Tôn Hằng liền đem hôm nay gặp được cao thủ nói hết mọi chuyện, ngựa khí bình ổn không gợn sóng, không kiêu không gấp. Nhưng hắn không biết, bởi vì tự thân cường hãn nội tình, để cho hắn đối mặt hôm nay những này cái gọi là cao thủ, kỳ thực không đánh nổi cái gì tinh thần. Bây giờ lời bình, cũng có loại ở trên cao nhìn xuống tư thái. Thẩm Điệp Lan nghe Tôn Hằng lời bình, cũng là cảm giác có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào, lại không nghĩ ra được. Bất quá đây không phải trọng điểm. Đợi Tôn Hằng nói xong, Thẩm Điệp Lan mới một tay đặt nhẹ bàn trà, ôn nhu nói, cái kia lấy ngươi ý kiến, những người này người nào càng dễ chiêu mộ hơn tiến trong bang. Chuyện này, Tôn Hằng trên mặt chần chờ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết. Ngươi không biết, nhưng ta biết rõ. Thẩm Điệp Lan tự đắc cười một tiếng, trong bọn họ, chỉ cần lập gia đình, chúng ta đều có rất lớn nắm chắc cầm xuống. Phu nhân nói có lý. Tôn Hằng gật đầu. Một người, không có thành gia, tâm tư liền sẽ không định. Mà thành gia lập nghiệp người, thường thường sẽ nghĩ trải qua ổn định thời gian, cũng càng dễ dàng bị thế lực lớn mời chào. Người A. Luôn luôn muốn thành gia lập nghiệp. Thẩm Điệp Lan một tay nâng cái má, nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn Hằng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không biết có hay không gặp được ý chúng nhân. Đến rồi. Tôn Hằng giật mình trong lòng, lúc này mặt không biểu tình chắp tay, nói, thuộc hạ những năm này một mực say mê võ nghệ, chưa từng nghĩ tới nhi nữ tư tình, trước mắt cũng không có phương diện này dự định. Đây là hắn thẳng đến từ chối chi từ, nhưng đối những người khác dùng tốt, đối Thẩm Điệp Lan lại không dùng được. Thành gia lập nghiệp chính là nhân luân đại đạo, làm sao có thể nói là nhi nữ tư tình. Thẩm Điệp Lan nhu lông mày khe nhíu, sau đó lại là nhoẻn miệng cười, như thế nói đến, Tôn Hằng ngươi là chưa bao giờ gặp người trong lòng rồi. Nàng hơi hơi quay đầu, liếc mắt mặt không biểu tình Mạnh Thu Thủy, trong lòng nhịn không được âm thầm buồn cười. Nàng phát giác, chính mình thích nhất nhìn người trẻ tuổi trong lòng kích động, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may bộ dáng. Đúng rồi. Thẩm Điệp Lan nâng người lên, trên mặt cuối cùng mang ra chút vẻ trịnh trọng. Nàng tố thủ vẫy nhẹ, hướng phía Mạnh Thu Thủy hai người ra hiệu, nói lâu như vậy, đều quên giới thiệu hai người các ngươi quen biết. Vị này là... Vị này ta biết. Tôn Hằng ngăn lại Thẩm Điệp Lan câu chuyện, Nam Lăng Thương Hội Mạnh Thu Thủy Mạnh Tiểu Thư, nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Các ngươi nhận biết. Thẩm Điệp Lan ngẩn ngơ. Ngươi biết ta. Mạnh Thu Thủy cũng là chân mày vẩy một cái. Đương nhiên. Tôn Hằng hướng phía Mạnh Thu Thủy xa xa chắp tay, nói, tại hạ vốn là Thanh Dương Trấn nhân sĩ, từng tại tiệm thuốc làm qua một đoạn thời gian tập dịch, lúc trước Mạnh Tiểu Thư tiến đến kiểm tra lang độc tiên, tại hạ còn từng làm thử roi tiểu đồng. Lúc trước sự tình, tại hạ hồi tưởng khắc sâu, sao dám quên. Chuyện ngày đó đã sớm đi qua rất nhiều năm, Mạnh Thu Thủy sợ là đã sớm quên đi cái này việc sự tình. Nhưng thử roi tiểu đồng là làm cái gì? Nàng cùng Thẩm Điệp Lan nhưng đều là nhất thanh nhị sở. Hai người liếc nhau, đồng thời đều thu hồi chính mình ánh mắt. 3. Bình hoa rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ phản xạ ánh nến, lộng lẫy, cũng đem cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chia cắt thành vô số dữ tợn vẻ giận dữ. Trong khách sạn, Mạnh Thu Thủy một mặt nộ khí phất tay đánh nát một cái bình hoa, còn chưa hết giận, càng lại như phát cuồng đại hống đại khiếu, ném cả phòng bừa bộn, mới sợi tóc rối tung, thở hồng hộc ngồi trở lại đầu giường. Ngươi nói, Thẩm Điệp Lan có phải hay không đã sớm biết, nàng chính là cố ý để cho ta khó xử. Mạnh Thu Thủy đột nhiên ngẩng đầu, cầm ửng đỏ hai mắt trừng mắt về phía chính mình thiếp thân nha hoàn Hương Hương. Tiểu thư, hẳn là sẽ không đi. Huân Hương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lúc ấy, dư phu nhân cũng là một mặt xấu hổ, cũng không đến mức. Mạnh Thu Thủy đương nhiên minh bạch đạo lý này, sở dĩ hỏi như thế, bất quá là phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Tôn Hằng, Tôn Hằng. Từ đầu giường đứng người lên, Mạnh Thu Thủy nhắm lại hai con người, bộ ngực sữa qua lại nhấp nhô, cuối cùng cắn răng nói, ngươi đi, đem Hồng Văn cứ gọi tới cho ta. Rõ. Huân Hương ước gì rời đi, ngay lập tức vội vã rời khỏi, chỉ chốc lát liền đem ở tại hậu viện Mã Phu Hồng Văn kêu tới. Hồng Văn bái kiến tiểu thư. Mã Phu Hồng Văn lưng quỏng, đầu đầy tóc trắng, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là một vị tam lưu đỉnh tiêm hảo thủ. Nhất là am hiểu tiên pháp. Đứng lên đi. Mạnh Thu Thủy ngồi ngay ngắn đầu giường, lạnh như băng khoát tay áo, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Mã Phu lúc này không ngời, nói, tiểu thư xin hỏi, lão nô biết gì nói nấy. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Mạnh Thu Thủy hôm nay nhưng không có tốt như vậy tinh thần, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta nhiều năm trước từng đi qua một chuyến Thanh Dương Trấn. Mua sắm một loại lang độc tiên. Đó là cái gì thời điểm sự tình? Thanh Dương Trấn. Lang độc tiên. Mã Phu buông xuống đầu tóc, suy tư nửa ngày, mới có chút chần chờ mở miệng, là có chuyện như vậy, bất quá cái kia hẳn là 9 năm trước, 10 năm trước đi. Không sai. Ta cũng nhớ kỹ là có chuyện như vậy. Mạnh Thu Thủy từ trên giường đứng lên, tại tràn đầy bừa bộn trong phòng đi qua đi lại, cái kia lúc trước ngươi có nhớ hay không lúc trước có một cái thử roi tiểu đồng. Chuyện này. Mã Phu một mặt khó coi, lâu như vậy sự tình, một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, hắn làm sao có thể nhớ tới. Ngươi không nhớ rõ. Mạnh Thu Thủy khỏe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng hừ một cái, nhưng ta nhớ tới. Cái kia bị người một roi đánh thành trọng thương, nhưng lại một mực không nói tiếng nào xương cứng. Nguyên lai là hắn. Rất tốt ta. Hắn lúc trước không những không có chết, dĩ nhiên là. Lại còn cùng ta. Cùng ta. Bành. Lại là một kiện bài trí bị hung hăng quẳng xuống đất. Mã Phu lặng lẽ nghiêng đầu, một bên Huân Hương mắt nhìn tiểu thư nhà mình, lúc này liền đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Tiểu thư. Mã Phu Hồng Văn sau khi nghe xong, nghiêm sắc mặt, lúc này chắp tay nói, chủ nhục thần tử, lão nô vậy liền đi tìm hắn tính sổ sách. Được rồi. Mạnh Thu Thủy lại phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt, phất ống tay háo một cái, ngăn lại Mã Phu động tác, lại nói, coi như ngươi đi, sợ cũng không phải đối thủ của hắn, bất quá là tự đòi nhục mà thôi. Nàng tiện tay tại kéo qua một cái ghế dài, khép mắt ngồi xuống. 10 năm, thậm chí có khả năng không có 10 năm. Mạnh Thu Thủy tự lẩm bẩm, lúc trước một tên tạp dịch, bây giờ dĩ nhiên là đã thành Tam Hà Bang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bực này thiên phú. Tiểu thư. Nha hoàn Huân Hương phảng phất là Mạnh Thu Thủy trong bụng run đũa, nghe vậy lúc này tiến lên một bước, bằng không nô tỳ cho vị kia tôn công tử tặng một tấm thiếp mời. Ừm. Mạnh Thu Thủy thanh âm như có như không. Thật lâu, nàng mới nhẹ giơ lên đôi mắt, ngươi đi đi, nói cho hắn biết, sau 3 ngày anh hùng yến kết thúc, ta tại nền tân lâu mở tiệc chiêu đãi hắn. Rõ. Huân Hương nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lui ra. Sau nửa canh giờ, sắc mặt cứng ngắc nha hoàn xuất hiện lần nữa tại căn này vừa vặn thu thập sạch sẽ trong phòng. Ngươi nói cái gì? Mạnh Thu Thủy thân hình run rẩy nói, hắn không đáp ứng. Chuyện này, tôn công tử nói, hắn ngày đó ước hẹn mang theo, tiểu thư nếu là muốn tìm hắn, cần lại định thời gian. Ẩm. Lần này không biết lại là cái gì đồ vật, bị ngã thành mảnh vỡ. Chương 131, Huyền Vũ Lệnh. Nam Lăng Thương Hội mặc dù thế lực phân tán, nhưng thương lộ khắp toàn bộ Đông Dương Phủ, mạng lưới quan hệ càng là kinh người. Nói đến, so chúng ta cái này vẹn vẹn chiếm cứ Trần quận Tam Hà Bang còn phải mạnh hơn một bậc. Thương hội chủ gia Mạnh gia tổng cộng có 13 phòng, vị kia Mạnh tiểu thư là 7 phòng duy nhất nữ nhi, trên dưới chỉ có một huynh một đệ, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp. Trên đại đạo, Nhâm Viễn cùng sau lưng Tôn Hằng, một đường nói liên miên lải nhải không ngừng, lúc này càng là một mặt tiếc hận thở dài, Tôn Hộ Pháp, ngươi thật không nên cự tuyệt nàng mời. Vị kia không phải là lương bạn. Tôn Hằng phía trước nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn mắt người thần, cao cao tại thượng, cùng lúc trước cơ hồ không có khác nhau, cũng không giống như là lại tìm người trong lòng. Cái này cũng bình thường. Nhâm Viễn đuổi 2 bước, tới gần Tôn Hằng, đại hộ nhân gia nữ nhi, không đều là giống nhau tiêu căng sao. Thế nào? Tôn Hằng hơi hơi quay đầu, nhìn xem Nhâm Viễn nói, nghe ngươi ngữ khí, ngươi cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên hâm mộ. Nhâm Viễn lông mày nhíu lại, nói, đây chính là Mạnh Thu Thủy A, không đề cập tới nàng bối cảnh. Chỉ nói dung mạo, mặc dù ta chưa thấy qua nàng dáng dấp ra sao, nhưng cũng nghe nói tư sắc xuất chúng, diễm tuyệt quần phương. Tôn Hằng mặt không đổi sắc mở miệng, ngươi có thể đón lấy thiếp mời, thay ta đi dự tiệc. Tôn Hộ Pháp không nên nói đùa. Nhâm Viễn ở phía sau gãi đầu một cái, người khác mời là ngươi, ta đi tính chuyện gì xảy ra. Lại nói, ta đều có lao bà hải tử. Tôn Hằng buồn cười lắc đầu, vậy nếu như ngươi không có vợ con, có phải hay không liền sẽ đi tới? Chuyện này, nhân viên đến thật chăm chú suy tư một chút, cuối cùng vẫn cười khổ lắc đầu, thôi được rồi, ta như vậy, cũng không vào được người khác mắt. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Tôn Hằng đi vào phía trước tiểu đạo, tiếp tục mở miệng, việc này đến đây dừng lại, ta không muốn nói chuyện nhiều. Vâng. Hộ pháp. Nhân viên đành phải gật đầu, bất quá ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa trong mắt đã phát ra vẻ kinh ngạc, hắn sao lại tới đây? Đã thấy tại Tôn Hằng viện lạc cửa ra vào, một vị dáng người có chút gầy gò nam tử đang y đi theo tường mà đứng. Nam tử tuổi tác không đủ 30, lại mặt mũi tràn đầy tang thương cảm giác, sợi râu, tóc dài không ngay ngắn khiết, cũng làm cho hắn càng lộ vẻ già nua. Nguyên bản màu tràm bộ khoái phục, sớm đã tẩy trắng trắng bệnh, bên hông phát đao vào đao, càng là gắn đầy vết dỉ, lại là nha môn bộ khoái lưu di. Hẳn là khố phòng mất trộm án có tin tức. Tôn Hằng tăng tốc bước chân, hướng phía đối phương xa sang gác, Lưu Huynh, tới vì sao không đi vào? Ở bên ngoài trông coi, chẳng phải là lộ vẻ ta không có đạo đãi khách. Ta cũng là vừa tới, ngươi không tại, ta đi vào không được tự nhiên. Lưu Di chống lên thân thể, đứng thẳng kéo đôi mắt quét mắt Tôn Hằng phía sau Nhâm Viễn, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Nhâm huynh đệ cũng tại a? Lưu bộ đầu. Nhâm Viễn hướng phía Lưu Di chắp tay, lúc này tới tìm chúng ta Tôn hộ pháp, chẳng lẽ khố phòng mất trộm án có tiến triển? Không sai. Lưu Di nhẹ gật đầu, hướng phía bốn phía quét một vòng, mới nhỏ giọng mở miệng, là chính các ngươi người làm, kế tiếp còn có muốn hay không chúng ta bên này tiếp nhận? Nha môn tiếp nhận, cùng chính Tam Hà bang xử lý, tự nhiên sẽ là hai việc khác nhau. Người một nhà. Tôn Hằng sắc mặt lạnh lẽo, lúc này hỏi, là ai? Lưu Di nói, các ngươi nội vụ đường một cái tên là Hách Kinh người, hắn có đôi khi cũng sẽ phụ trách chỉnh lý khố phòng. Hách Kinh. Tôn Hằng nhìn về phía Nhâm Viễn, ngươi có nhận biết người này không? Nhâm Viễn gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ, gặp qua, nhà ở thành Tây, thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là rất lớn mà ta. Cũng dám đi trộm. Tôn hộ pháp, ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta liền đi qua đem người cầm xuống. Tôn Hằng nhìn nhìn cửa sân, bước chân nhẹ nhàng, cũng tốt, sớm một chút đem chuyện này giải, nhà hắn ở nơi nào, ngươi dẫn đường. Được rồi. Nhâm Viễn cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, dưới chân đã bắt đầu phát lực. Thành Tây. Nơi này người giàu có thưa thớt, chính là bình dân bách tính hội tụ chỗ. Cho nên, nơi này con đường phần lớn 10 phần chật hẹp, phòng ốc dày đặc bài bố, san sát nối tiếp nhau. Đêm, Phượng Lai khách sạn. Ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi khách sạn nơi không xa. Bọn hắn tìm đến Hách Kinh, vừa lúc phát giác hắn đang lén lén lút lút rời nhà, hướng phía bên này lẻn tới. Cân nhắc đến có khả năng phía sau hắn còn có những người khác, ba người không có đánh cỏ động rắn, mà là lặng lẽ theo đuôi hắn lại tới đây. Xem ra, phía sau hắn thật đúng là còn có người. Bộ khoái Lưu Di sở lấy chính mình sợi râu, nhỏ giọng đề nghị, chúng ta lên đi xem một chút. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Nhâm Viễn, ngươi cẩn thận một chút. Trong ba người, hắn tu vi yếu nhất, khinh công cũng không thể coi là tốt, dễ dàng nhất bị người phát hiện. Biết rõ. Nhâm Viễn nghiêm mặt gật đầu. Ngay lập tức ba người riêng phần mình vận chuyển khinh công, hướng về cái kia cách đó không xa gió tới khách sạn. Lưu Di khinh công tốt nhất, thân như thanh phong, dù cho lẫn nhau cách xa nhau không xa, như không phải tận mắt nhìn thấy, Nhâm Viễn cũng không dám tin tưởng bên này có hắn thế này một người. Tôn Hằng kinh lực thao túng nhập vi, thiên lý nhất phù bình cũng đến tinh túy, đặt chân một chút vô thành, thân hình nhoáng lên, đã cùng Lưu Di không phân tuần tự rơi khách sạn một chỗ vắng vẻ gian phòng đầu. Duy chỉ có Nhâm Viễn, nín thở ngưng thần, dưới chân mượn lực ngay cả đạp ba lần, mới vọt đi qua. May mắn, lúc này trong tiểu điểm chính là náo nhiệt thời điểm, tiếng người huyên náo, cũng là chưa từng gây nên người khác cảnh giác. Ba người nằm ở gian phòng đầu, công tụ hai lỗ thai, nghiêng hai lắng nghe phía dưới trong phòng động tĩnh. Tiêu bà, ta thật cẩn thận tìm, bên trong không có ngài muốn tìm đồ vật. Một người gấp rút thanh âm trong phòng vang lên, Tôn Hằng nhìn về phía Nhâm Viễn, hắn lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, vị này chính là cái kia Hách Kinh. Không có khả năng không có. Ta cái kia hai cái sư điệt vào nhạn phù phái, bọn hắn sở tại cự thạch phong bị Tam Hà bang chiếm cứ, đồ vật khẳng định tại các ngươi nơi đó. Một cái âm sâu sắc thanh âm vang lên, giàn mua, khàn khàn, như là hạt sắt ma sát, cực kỳ chói tai. Vị này, hẳn là vừa rồi Hách Kinh nói tới Tiêu bà. Đã qua nhiều năm như vậy, sẽ có hay không có biến cố gì? Lại là một người mở miệng, nghe thanh âm xác nhận vị nam tử trung niên, huống hồ, Tiêu bà ngươi hai vị kia sư điệt cũng mất tin tức. Ta cái kia sư điệt Phương Hạ lưu cho ta một phong thư, đã từng nói qua sẽ đem đồ vật đặt ở cự thành phong. Những người kia chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không gạt ta. Tiêu bà bà lạnh giọng mở miệng, đáng tiếc, lá thư này chậm mấy năm mới rơi lão thân trong tay, bằng không cũng không cần như thế phiền phức. Phương Hạ. Trên nóc nhà Tôn Hằng khẽ nhíu mày, cái tên này đúng là cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tựa hồ, chính mình ở nơi nào đã nghe qua. Khả cư chúng ta nhận được tin tức, người cái kia hai cái sư điệt náo loạn mâu thuẫn, khoái đao Trương Quỳnh chạy. Nam tử trung niên tiếp tục mở miệng, mà lại, từ đó về sau, bọn hắn rốt cuộc không có tin tức. Có khả năng hay không, bọn hắn còn chưa kịp đem đồ vật nấp kỹ, liền mất tích không thấy. Loại khả năng này cũng không lớn. Tiêu bà nói, Phương Hạ đảm bảo tàng bảo đồ, Trương Quỳnh đảm bảo huyền vũ lệnh, coi như ít, cũng chỉ sẽ là thiếu đi Trương Quỳnh trên thân huyền vũ lệnh, tàng bảo đồ khẳng định còn tại. T. Tôn Hằng bên cạnh, hai cái hít vào khí lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Lưu Di miệng lớn mở ra, hai mắt trợn lên, nhịp tim đều đột nhiên nhanh vỗ. Mà Nhâm Viễn, càng là dưới chân trượt đi, thẳng đụng phải một mảnh gạch ngói. Soạn. Một tiếng vang nhỏ, ba người đồng thời thầm kêu hỏng bét. Ai? Gầm lên giận dữ, từ dưới thân trong phòng vang lên, lại thêm có nhỏ bé tiếng xé gió, gào thét mà tới. Cạch cạch cạch. Tôn Hằng đạp chân xuống, mảnh ngói vỡ vụn, hắn thân hình thì hướng xuống rơi đến. Đồng thời phía sau trường đao vòng quanh người xoay tròn, đã là đem cái kia đánh tới cương châm toàn bộ đập bay. Rơi vào gian phòng, bên trong tình hình lúc này liếc qua thấy ngay. Mặc dù có ba người mở miệng, nhưng nơi này lại có bốn người. Một vị tay trống đen nhánh quả trượng, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân. Lão phụ nhân dáng người thấp bé, lại cứ chống một cái cao hơn nàng bên trên gấp đôi quả trượng đầu rồng. Nàng mặc dù già nua, nhưng cách ăn mặc lại là tinh xảo sạch sẽ. Đầu đầy tóc trắng quản lý chỉnh chỉnh tề tề, cũng ngày bình thường gặp được những lao nhân kia hoàn toàn khác biệt. Ở sau lưng nàng, đi theo vị diện sắc gấm lãnh nam tử trung niên, đang gắt gao nhìn chằm chằm từ hắn rơi cuống Tôn Hằng. Hai người đối diện có khác hai người, một người trong đó tất nhiên là Hách Kinh. Một người khác eo đeo trường đao, thân hình thon dài, một đôi mắt bên trong đao ý bắn ra, hiển nhiên tu vi không kém. Hách Kinh, ngươi chuyện xảy ra, cùng chúng ta quay lại chấp pháp đường đi một chuyến đi. Nhân viện rơi Tôn Hằng bên cạnh. Hướng phía cái kia Hách Kinh lớn tiếng mở miệng. Nhân Viễn. Hách Kinh sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã đều là hoảng sợ. Tôn. Tôn hộ pháp. Vừa dứt lời, hắn đã kinh hô một tiếng, hướng ra ngoài xuyên ra ngoài. Nhân Viễn. Tôn Hằng liếc nhìn trong phòng đám người, nhà tâm thanh mở miệng, ngươi đuổi theo hắn. Rõ. Nhân Viễn chắp tay lĩnh mệnh, liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Hư lạnh một tiếng, vị lao phụ kia người đột nhiên hướng xuống một bữa trong tay quải trượng đầu rồng. Bành. Nhanh như mưa rào hàn tinh tiêu xạ mà đến, không chỉ là đơn độc nhằm vào Nhâm Viễn, mà là đem ở đây ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chương 132, ám khí. Tiêu xạ mà đến hàn tinh, nhanh như gió, dày như mưa, lưới dao sắc tận xương, phạm vi bao phủ càng là rộng lớn. Bực này ám khí thủ pháp kinh thế hai tục, Tam Hà Bang đại danh đỉnh đỉnh mãn thiên tinh Xô Hồng Thiện dùng ám khí, nhưng so sánh cùng nhau, lại phải kém hơn quá nhiều. Bên này Nhâm Viễn thân hình siết chặt, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, một đạo đao quang đã tự thân bên cạnh dâng lên. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, lại mang ra vô số điểm hỏa tinh. Trường đao chém xuống, bay đầy trời châm đột nhiên dừng lại, dì dào như mưa hướng phía dưới chân rơi đi. Phát sinh cái gì ngốc? Tôn Hằng xách đao nơi tay, hướng phía Nhâm Viễn nhíu mày kêu rên, còn không nhanh truy người. A. Nhâm Viễn ánh mắt lung lay, mới từ thời khắc trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nghe vậy lúc này gật đầu, ta vậy liền đi, vậy liền đi. Hắn lần này có người bay lượn, liền không có người khác ngăn cản. Hào đao pháp. Đối diện trong ba người, vị kia eo đeo trường đao nam tử hơi có vẻ kinh ngạc mắt nhìn Tôn Hằng, sau đó mới không nhanh không chậm hướng phía lao phụ nhân kia mở miệng, Tiêu bà, nếu chuyện xảy ra, vậy tại hạ liền đi trước một bước, chờ sau đó gặp ở chỗ cũ mặt. Vừa rồi Tôn Hằng phá ước hạ xuống, động tĩnh không chút nào nhỏ, lúc này sớm đã có không ít ồn ào thanh âm, từ chu vi đi qua. Tuy nói bị Tôn Hằng phá ám khí, nhưng này vị Tiêu bà trên mặt nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc biểu lộ, nghe vậy chỉ là gật đầu, thường huynh đệ đi trước một bước, đợi ta thu thập hai người này, liền sẽ đi qua. A. Lưu Di nhún vai cười lạnh, hướng phía Tôn Hằng nhún vai, xem ra, chúng ta bị người xem như tạp ngư rồi. Không sao. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, đợi chút nữa bắt lấy bọn hắn, hết thể liền đều rõ ràng. Hai người bọn họ mới tựa hồ lẫn nhau đều đang xem thường đối phương, nhưng từng cái căng cứng thân hình đều hiển lộ ra bọn hắn chân thực tâm tính. Tôn Hằng hai người sở dĩ cảnh giác, là bởi vì bọn hắn vừa ra trận, liền có một cỗ vô hình khí thế uy áp rơi vào trên người. Không hề nghi ngờ, vị này Tiêu bà kém cỏi nhất cũng là vị nhị lưu đỉnh phong cao thủ. Mà vị kia khóa đao nam tử, mặc dù khí tức không hiện, nhưng vừa rồi bừng bừng phân chấn đao ý, cũng làm cho Tôn Hằng trong lòng báo động. Liền xem như đứng tại cái kia Tiêu bà bà sau lưng nam tử trung niên, tựa hồ cũng không phải kẻ yếu. Mà đối với đối diện ba người mà nói, Tôn Hằng cùng Lưu Di, hai người thực lực thế nào không nói trước, bọn hắn đại biểu lại là Tam Hà Bang cùng Triều Đình cái này hai thế lực lớn. Tại Trần Quận đắc tội cái này hai thế lực lớn, hậu quả thế nào, đương nhiên không cần nhiều lời. Vị kia khóa đao nam tử cuối cùng mắt nhìn Tôn Hằng, hoặc là nói là Tôn Hằng trong tay Vân Long đao, lập tức quay người, nhanh chân hướng phía vách tường bước đi. Vâng! Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, phía trước trên vách tường đã là phá vỡ một cái động lớn, thân hình nhoáng lên, liền nhảy vào đi ra bên ngoài đèn tối bên trong. Ta đuổi theo hắn. Lưu Di dưới chân điểm nhẹ, đã thân giống như quỷ mị hướng phía cái kia lô rách mà đi. Xuy! Một đạo hàn mang, tựa như một đuôi linh động cá bơi, ở trong nước bơi lội, cái kia đạo linh động quy tích, đống nhiên lóe lên, đã là tới gần Lưu Di cổ họng. Phi đao! Mặc dù chỉ là một thanh phi đao, nhưng uy lực nhưng vượt xa vừa rồi bay đầy trời châm. Dù cho Lưu Di khinh công kinh người, lúc này dĩ nhiên là cũng là hai con ngươi vừa mở, sinh lòng ý hoảng sợ. Hắn thình lình phát hiện, chính mình rất có thể trốn không thoát trôi này phi đao. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, cái kia linh động phi đao đột nhiên trì trệ, như là trường xa bị điểm trúng bảy tấc, sức sống tiêu hết. Tôn Hằng thân ảnh, cũng không biết khi nào đã xuất hiện tại Lưu Di bên cạnh thân. Cảm ơn! Đã lặng lẽ nằm trên thân một vật Lưu Di nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Tôn Hằng chắp tay, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tiêu bà nhìn chằm chằm Tôn Hằng, hai mắt nheo lại, tốt khoái đao. Các hạ ám khí cũng không kém. Tôn Hằng nhả tâm thanh mở miệng. Đáng tiếc. Tiêu bà nhẹ nhàng lắc đầu, bằng chừng ấy tuổi, như thế khoái đao, về sau cũng rốt cuộc không thấy được. Lao phụ nhân một thân ám khí công pháp sợ cũng kiếm không dễ. Tôn Hằng quay lại cười một tiếng, không biết có hay không lưu lại truyền nhân, nếu như thất truyền cũng là đáng tiếc. Miệng lưỡi bén nhọn. Cái kia Tiêu bà sắc mặt trầm xuống, lần nữa một đập trong tay long đầu trượng. Tiếp chiêu. Hô. Năm cái quả trứng lớn nhỏ đèn xì đồ vật, từ long đầu trượng đỉnh đầu đột nhiên bắn ra, riêng phần mình xẹt qua một đường vòng cung, trực kích Tôn Hằng mặt. Tôn Hằng cũng không phải chỉ sẽ bị động đậy bị đánh, dưới chân bắn ra, đã thân hóa tật phòng, bay thẳng đối thủ. Người mang đỉnh tiêm ngạnh công, lại thân mang kim mãng, trọng huyền hai kiện bảo y ỉa, một chút ám khí, hắn còn không cần quan tâm. Nhưng hắn hay là coi thường trước mặt vị lao phụ này nhân thủ đoạn. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Trước mắt cái kia năm cái màu đen đổ vật đột nhiên nổ tung, xanh đen sương mù trong nháy mắt hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Độc. Tôn Hằng giẫm chân xuống, ngừng thở, trường đao trong tay đột nhiên cuồn vũ. Oeng. Hắn vị trí, tựa hồ đột nhiên hóa thành một cái mắt phượng, cuồng bạo sóng gió, gào thét lên hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Cửa sổ cột tầm một tiếng, triệt để vỡ vụn, tấm ván gỗ lốp bốp một trận loạn hưởng, trên đầu gạch ngói, càng là không biết có bao nhiêu ném đi ra ngoài. Mà tại cái này trong cung phong, lại có ba đạo hàn tinh đi ngược dòng nước, vô thanh vô tức lại có nhanh chóng tuyệt luân đâm về Tôn Hằng cổ họng. Ám khí âm hiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đinh. Chỉ bất quá, Tôn Hằng ngũ giác kinh người, mặc dù tình thế hỗn loạn, phi đao ẩn nấp, nhưng cũng không gạt được hắn cảm giác. Vân Long đao chớp mắt biến hóa, đao ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này đập bay đánh tới ám khí. Sau đó hắn nhưng không có tiến lên cẩn thận, ngược lại là bước ra manh liệt lui. Xuy. Phía trên hơi nước phun ra mà xuống, trong nháy mắt bao trùm Tôn Hằng vừa rồi vị trí chỗ ở, không lưu một chút góc chết. Độc thủy. Cái kia hơi nước rơi xuống đất tấm, cái kia sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt mục nát, đổ sụp, biên giới nơi một mảnh đen kịt, lại thêm có một cỗ hôi thối vọt tới. Đổi lại người nhục thể, lần này, sợ là liền ngay cả bạch cốt đều sẽ cho tan rã không còn một mảnh. Thật ác độc cảm khí. Tôn Hằng đứng ở trước cửa, nhìn xem cái kia tràn đầy bừa bộn bùng trong, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Loại vật này, liền xem như hắn, cũng không nguyện ý nếm thử. Rơi vào trên người, coi như không chết, rơi cái đầu chọc hủy dung sợ là không ngạc nhiên chút nào. Tiểu tử, trốn được ngược lại là rất nhanh. Trong phòng, cái kia Tiêu bà nhẹ nhàng hừ một cái, đôi mắt chớp động, cũng không biết đánh lấy ý định gì. Mặc dù hai người giao thủ chỉ có sát na công phu, nhưng Tôn Hằng khó chơi, đã để nàng có chút thoái ý. Rốt cuộc lúc này thân ở quận thành bên trong, cùng Tam Hà ba người không nên dây dưa. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, cùng sau lưng người kia đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Lao phụ nhân, đừng nội đi. Đối phương dự định, cũng không tránh được Tôn Hằng hai mắt, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, trường đao hư nắm, còn xin tiếp ta một chiêu. Một đạo bạch tuyến, đột ngột xuất hiện tại Tiêu bà trong đôi mắt, chớp mắt xẹt qua mấy chỗ, như thiểm điện hướng phía nàng nhanh chóng bắn mà tới. Cái kia bạch tuyến, ở trong chứa sắc bén chi khí, chỉ là nhìn xem, liền để nàng sinh ra một cỗ da thịt bị xé nứt cảm giác. Quang ảnh lấp lóe, nhanh như gió, nhanh như điện. T. Một tiếng vang nhỏ, hàn mang như lưu tinh truy đất, đón đầu bổ tới. Bạch. Bạch. Tiêu bà hai mắt nhíu lại, thân hình chớp liên tục, nhanh lùi lại, khó mà tin được, bằng chừng ấy tuổi nàng, tốc độ đúng là nhanh kinh người. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng nam tử trung niên, cũng buồn bực hống một tiếng, xách quyền hướng phía Tôn Hằng hung hăng đập tới. Hán khí tức bộc phát, tựa như hỏa lò phun trào, cuồn cuộn nhiệt khí hiện lên bốn phương, thậm chí liền ngay cả không khí đều bị sóng nhiệt bốc hơi bắt đầu vặn mèo. Liền ngay cả Tôn Hằng, cũng hô hấp trì trệ, toàn thân sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác. Viêm Dương kỳ kình. Người này phảng phất là cái tùy tùng, một thân thực lực dĩ nhiên là đã tới nhị lưu đỉnh phong chi cảnh. Vâng. Quyền đao chạm vào nhau, một cỗ cuồng bạo sóng khí, đương nhiên hai người tiếp xúc điểm hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Một sát na, nơi đây phòng ốc triệt để băng tán, vô số mảnh gỗ vụn gào thét lên tuôn hướng bốn phương đám người. Tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa 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 truyền đến, bụi mù trong nháy mắt tràn ngập tại chỗ. Bạch bạch bạch. Đụng nhau phía dưới, Tôn Hằng không nhúc nhích tí nào. Trung niên nam tử kia lại ngay cả lùi lại mấy bước, mới hai tay run rẩy dừng thân thể. Hắn cùng Tiêu bà liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên. Người trẻ tuổi trước mặt này, dĩ nhiên là cường hãn đến tình trạng như thế. Đi!